Chương 116, Ô Mẹ Gạ chỉ muốn làm tiền. 12, Ô Chiến lấy lại tinh thần, dù như thế nào, y cùng Uy Dạ đã đột phá một bước kia, quan hệ tiến bộ vượt bậc. Trên đường về phòng mình, ý nhịn không được dương khỏe môi cười. Khi mở ra thùng đựng rượu thì vừa kinh ngạc vừa tức giận, khi đó y không nghĩ tới, mình sẽ có ngày bị Ô Mẹ Gạ đột nhiên xuất hiện này làm cho thần hồn điên đảo. Giờ trong lòng Ô Chiến cảm thấy đó là món quà ông trời ban tặng cho y, thì trên người dính nhớp, còn có mùi hương của Uy Dạ, Ô Chiến có chút không nỡ rửa sạch, nhưng nghĩ đến lát nữa còn đi gặp hắn, liền nhanh chóng tắm rửa. Dùng nước lạnh vì để áp chế sự sao động còn sót lại trong cơ thể. Nhưng thủ lĩnh tinh tặc đã xem nhẹ tinh lực tràn đầy của mình, lúc y bước ra nhìn đến rượu đặt trong tủ, lại đột nhiên nhớ tới đôi môi bị rượu làm ẩm ướt của Nguy Dã. Ô Chiến liếm môi, đang muốn lấy rượu ra uống một ngụm, cửa bị gõ vang. Y liền lấy khăn tắm quấn quanh hông, mở cửa, người tới là Vũ Thành. Phó thuyền trưởng mặt đầy rạng rỡ, an mừng vì chứng sợ hai Ô Mẹ Gạ của y đã khỏi, tìm được Ô Mẹ Gạ định mệnh của mình. Từ này làm Ô Chiến nghe đến thể sắc và tinh thần đều thoải mái, đôi mắt nhìn về phía món đồ trong tay Vũ Thành, cầm gì thế? À, cho ngài giải khát. Vũ Thành đem đồ uống năng lượng trong tay đưa cho Y Y, lặng lẽ đánh giá sắc mặt của Y Y, nghe người ta nói thể lực của lão đại hình như không bằng Nguy Dã. Xem này thần thái sáng láng, không giống thể lực chống đỡ hết nổi, nhưng sao thấy đồ uống thì đỏ mặt. Không ai biết Tạn Phạ mới vừa khai trai suy nghĩ gì. Đồ uống năng lượng màu hồng phấn, mùi hương ngọt thanh, làm Y nhớ tới phở rô mèn của Nguy Dã, tay run lên đồ uống rơi vài giọt, dính ướt quần áo lại làm Y không tự chủ được nghĩ tới. Hầu kết Ô Chiến lên xuống, che chán. Thôi xong, Y biến thành kẻ háo sắc mà trước kia mình khinh thường nhất. Ánh mắt Vũ Thành bị dị hỏi, lão đại, ngài đang nghĩ gì vậy, không lau khô sao? Uống nước mà thôi, tay sao lại run, sắc mặt cũng thay đổi. Không phải chứ, thật sự hư nhược à? Vũ Thành còn đang vui vẻ vì ý lại trở nên lo lắng sốt ruột. Ô Chiến hoàn toàn không biết hình tượng của mình trong lòng thuộc hạ đã nát. Tới thời gian ăn cơm, ý hít sâu nhiều lần, mới như trước tiên nện bước đi vào nhà ăn, không muốn trong lòng có quá nhiều tạp niệm ở trước mặt Nguy Dã. Nhưng mà nhìn xung quanh, Nguy Dã không ở đây. Có người nói, Nguy Dã cùng Hải Sâm đã lấy đồ ăn về phòng. Nghe thấy tên một người khác làm Ô Chiến nhíu mày, khi ý cầm đồ uống đi tìm Nguy Dã, phát hiện hắn ở trong phòng Hải Sâm, trong lòng càng khó chịu. Ý gì không phải là án pha đầu tiên sau khi đánh dấu Ổ Mẹ Gạ xong còn lo được lo mất đó chứ? Trong sách rõ ràng biết ngược lại mà. Cầm, cái này hương vị không tệ. Ý thì xoa mái tóc đỏ, trong lòng suy nghĩ lung tung, vẻ mặt giả vờ bình tĩnh, đem đồ uống năng lượng trong tay đưa cho Nguy Dã. Chuyện vừa hoàn thành một, cách một khoảng sân hai. Cô vợ toàn năng trong đầu chỉ có ly hôn. Ba thiên sát cô tinh không khắc nổi tôi bốn. Sau khi vội vã kết hôn Nguy Dã nhận, trên cổ hắn vẫn còn vết đỏ nhợt nhạt, giọng nói trong trẻo khách sáo, cảm ơn lão đại. Ừm. Ô Chiến không dám tin, còn gọi tôi là lão đại, trước kia chẳng phải còn gọi tên tôi hả? Trong giọng nói như có chút tủi thân, Nguy Dã nhịn không được mà cười, nhìn ý cười gọi một tiếng, Ô Chiến. Ừ, về sau cứ gọi như vậy. Đầu hơi nặng, bàn tay to rộng của người đàn ông dừng trên đỉnh đầu hắn, xoa mái tóc mềm mại của hắn. Ánh mắt Ô Chiến lướt qua bả vai Nguy Dã, nhìn Hải Sâm ở bên trong phòng, ánh mắt thiếu niên nặng nề, không chút che giấu địch ý. Án phạ trời sinh đã có sự hiếu chiến cùng dục vọng chiếm hữu mãnh liệt, Ô Chiến cũng là một trong đó. Y nhướng mày, vuốt ve mái tóc Nguy Dã, giọng nói trầm thấp đống nhiên từ tính, vất vả cho em. Thuần thế di chuyển xuống phía dưới, ngón tay mang theo vết chai mỏng nuốt ve phần gáy của Omega, nơi bị y cắn đến sưng đỏ. Đánh dấu tạm thời đúng là có ảnh hưởng đối với Nguy Dã, hắn không khống chế được mà nhún ra, lúc đối phương túi người xuống hôn, hắn không có tránh né. Đôi môi mềm mại bị cắn nhẹ, truyền đến một trận tê dại. Khi hắn tỉnh táo lại muốn đẩy người ra, Ô Chiến lại nhanh chóng đứng thẳng người. Hải Sâm phân hóa. Ilya nhìn về phía án phạ trẻ tuổi mới vừa phân hóa con môi cười, nhóc con trưởng thành nha. Vẫn là giọng điệu của trưởng bối, nhưng có thêm phần khoe khoang cùng khiêu khích giấu dưới đuôi lông mày kiêu ngạo như cao. Hải Sâm im lặng nhìn tình cảnh này. Ảnh phạ cao lớn bao phủ cả người Nguy Dã, cánh tay rộng lớn có lực, nếu so sánh thì cơ thể thiếu niên vẫn đơn bạc hơn. Y thì từng muốn nhào tới giết chết đối phương, nhưng bị Nguy Dã nhiều lần ngăn cản, chỉ có thể kiềm chế sát ý, huống chi Nguy Dã không né tránh nụ hôn kia. Chỉ có Hải Sâm cũng là ảnh phạ nên nhận ra được, Ô Chiến rời đi một cách đầy thỏa mãn như kẻ chiến thắng. Lúc cửa phòng đóng lại, Y nhìn về phía Nguy Dã, trầm giọng nói, chúng ta nhanh chóng rời đi thôi. Không biết Louis đang làm nhiệm vụ gì, đã mấy ngày Nguy Dã không liên lạc được với Y thì Hải Sâm ở trên phi thuyền trông rất bực bội, ánh mắt Ô Chiến nhìn hắn càng ngày càng nóng bỏng, Nguy Dã quyết định tự mình tìm cơ hội thoát thân. Nếu không từ bỏ sự nghiệp nằm vùng, hắn chắc phải cùng thủ lĩnh tinh tặc kết hôn. Nguy Dã, ai, làm vô gian đạo quá ưu tú, cũng là một loại phiền phức nha. Không không một. Không bao lâu, Nguy Dã đã chờ được cơ hội thoát thân. Một tinh cầu hệ B trong liên minh, sắp tổ chức cuộc thi cơ giáp 2 năm một lần, phần thưởng phong phú, các cao thủ ở khắp nơi đều sẽ đến, Ô Chiến cũng muốn đến tham gia. Tất nhiên, tinh cầu hệ B để phòng khá nghiêm, người trên phi thuyền Trúc Long muốn đến, chỉ có thể nhập cư trái phép. Bọn họ thay đổi thân phận trong sạch, đến sân thi đấu vào đúng ngày trận đấu bắt đầu. Thi đấu chia làm đấu đơn cơ giáp cùng đấu đôi cơ giáp loại nặng trình độ phức tạp cao, cần hai người cùng thao tác. Bình thường, tuyển thủ cơ giáp loại nặng sẽ chọn cường cường liên thủ, hai án phả thành một đội để tham gia. Nhưng tổ hợp này có một nhược điểm, phòng thao tác nhỏ hẹp, tinh thần lực cùng thở dọ mòn đồng giới sẽ va chạm, khó tránh khỏi ảnh hưởng tới đồng đội, dẫn đến sai lầm trong lúc phối hợp. Bởi vậy cũng có một số ít án phả sẽ chọn bệ tạ làm cộng sự. Thật ra theo lý luận mà nói, trạng thái lý tưởng nhất của cơ giáp loại nặng là tổ hợp ao, phở mèn của cả hai sẽ dung hợp, an y đến không cần nói cũng biết. Nhưng ai sẽ đem Ổ Mẹ Gạ yếu ớt quý giá đưa đến điều khiển cơ giáp? Giọng nói hào hứng của người dẫn chương trình vang lên, mời tất cả thí sinh vào sân thi đấu, đồng thời giới thiệu các tuyển thủ nổi tiếng để làm nóng bầu không khí. Các tuyển thủ đứng đầu phần lớn là Alpha, thi đấu cơ giáp từ trước tới nay không có Omega, đây là sự thật mọi người đều biết. Không ai biết trong các tuyển thủ có một Omega đã sử dụng thuốc ức chế. Nhìn Nguy Giả cùng Ô Chiến sóng vai vào sân đấu, đám tinh đạo trừ hâm mộ vẫn là hâm mộ, cùng Omega của mình cùng nhau tác chiến, đúng là một tưởng. Trừ lão đại, còn Alpha nào có thể hưởng thụ điều này chứ? Lão đại đúng là người thắng nhân sinh. 200 tuyển thủ xếp hàng từ các lối vào khác nhau, tập trung tại sân thi đấu ngoài trời. Nguy Giả vừa nói chuyện cùng Ô Chiến, vừa tìm kiếm bóng dáng của Hải Sâm. Ngoài dự đoán là, hắn còn chưa tìm được Hải Sâm, nhưng nhìn thấy bóng người quen thuộc trong đám đông. "Ai, Louis sao lại ở đây? Ý chẳng phải tham gia nhiệm vụ khẩn cấp à?" Trong lúc chuẩn bị trước khi thi đấu, Nguy Giả nói với Ô Chiến mình muốn đi về đút cờ. "Ô Chiến, tôi đi cùng em." Nguy Giả ngượng ngùng, "Tôi đi về đút cờ, anh đi theo làm chi?" Hắn chạy chậm rời đi, nói, "Anh đừng đi theo á." Ô Chiến nhìn chằm chằm bóng dáng hắn chạy đi, chỉ cảm thấy hắn quá đáng yêu. Ý thì không biết rằng sau khi rời đi tầm mắt của ý thì, Nguy Giả vô vai một khác cả phạ. "Thiếu tướng." Lén lúc nói, "Anh ở chỗ này làm gì?" Louis quay đầu lại, cả kinh, "Sao cậu lại ở đây?" Nguy Giả đánh giá xung quanh, nhận thấy bầu không khí không bình thường, giống như bình yên trước cơn bão, nơi này sẽ xảy ra chuyện gì sao? Louis ảo não nhăn mày, người phụ trách điều tra thân phận của các tuyển thủ không phải ý thì, bằng không ý sẽ không để Nguy Giả tới đây. Ý thì nhỏ giọng, "Lát nữa cậu lập tức rời đi, quân bộ nhận được tin tức từ người đưa tin. Thi đấu cơ giáp lần này có khả năng sẽ bị quân phản loạn tập kích." Lời còn chưa dứt, một tiếng ầm ầm lớn vang bên tai. Các cơ giáp từ phía chân trời lao ra như mưa, toàn thân đen kịt, giữa ngực có in hình ác ma. Là quân phản loạn. Mọi người xôn xao. Quân phản loạn là tổ chức cực đoan phản liên minh, càng ác liệt hơn so với tinh tặc, từng nhiều lần tập kích khủng bố, thủ lĩnh phía sau rất có năng lực, liên minh liên tiếp quét sạch, nhưng vẫn chưa bắt được kẻ đứng phía sau. Giọng nói của người dẫn chương trình từ microphone, "Sao lại thế này? Bảo vệ, bảo vệ, cứu mạng." "Veng." Một viên đạn pháo bắn về phía sân khấu. Mọi người hoảng loạn, một tuyển thủ thao tác cơ giáp bay tới gần sân khấu, trong lúc nghìn cân treo sợi tóc cứu người dẫn chương trình. Cùng lúc đó, mấy chục cơ giáp dự thi bay lên trời, bọn họ là quân nhân đã mai phục sẵn trong đám người dự thi. Lửa đạn oanh tạc sân thi đấu, người phản ứng chậm còn đang ngơ ngác, trong nháy mắt đạn pháo như bùng nổ từ trên trời đến dưới đất, có người chọn chạy vào lòng bảo vệ để tị nạn, cũng có người chọn chiến đấu với quân phản loạn. Trong số các thí sinh cũng có người của quân phản loạn, nhưng quân đội đã cảnh giác, kịp thời khống chế. Phó quan của Louis chạy tới, đội vàng túi chào nói, "Thiếu tướng, ngài có ra tay hay không?" Khi nói chuyện, cột trụ hành lang sập, Louis kịp thời mở cơ giáp loại nặng cao lớn chống đỡ. Y lịch cúi đầu nhìn về phía Nguy Giả, "Cơ giáp của cậu đâu?" Nguy Giả nói, "Ở chỗ Ô Chiến." Louis nhíu mày, tầm mắt quan sát xung quanh, trong lòng tính toán hành động kế tiếp. Y lịch nhìn thấy bóng dáng của Ô Chiến ở nơi đó. Nguy Giả cũng thấy bóng dáng của Ô Chiến đang phi nước đại từ xa mà đến, hắn đồng thời còn nhìn thấy Hải Sâm từ phía bên kia đang chạy tới. Hắn chỉ tự hỏi một giây, liền nói, "Trực tiếp mang tôi cùng Hải Sâm đi. Khoang của cơ giáp loại nặng có thể ở nhiều người." Louis lập tức giữ chặt tay hắn, "Đi." Nơi xa, nhìn hắn đi theo án phạ tóc vàng mắt xanh xa lạ bước lên một cơ giáp khác, đôi mắt Ô Chiến bỗng nhiên trở to, "Nguy Giả." Nguy Giả vây tay cười với Y, không chút do dự xoay người. Hải Sâm ở phía sau hắn quay đầu lại lạnh lùng nhìn Ô Chiến, chằm tầm mắt đang nhìn về phía Nguy Giả của Y. Chương 117, Ô Mẹ Gạ chỉ muốn làm tiền, 13, lửa đạn liên miên, Ô Chiến không chút do dự mà muốn đuổi theo, nhưng bị Vu Thành kéo lại. Sức lực của Ô Chiến quá lớn, Vu Thành thiếu chút nữa bị kéo ngược. Hòn đá ở phía trước rơi xuống, cho bụi bay vào mắt, anh ta gân cổ lên giống, "Ngài chưa mặc cơ giáp liền chạy theo, là không muốn sống nữa." "Đúng rồi, y nên mặc cơ giáp rồi cướp người về, hỏi rõ xem thế nào, mà không phải như đoán phu bị vứt bỏ." Đôi mắt Ô Chiến nhìn chằm chằm cơ giáp màu xanh thẳm đã mang Nguy Giả đi, ấn xuống trang bị cơ giáp, "Cậu theo tôi." Vu Thành cũng từng cùng y tập luyện điều khiển cơ giáp loại nặng. Cơ giáp màu xanh thẳm đang ở trên không trung chiến đấu với quân phản loạn, Ô Chiến bay tới. Nhưng khi cơ giáp của y bay lên, nhanh chóng gặp phải kẻ địch, biểu tượng ác ma của quân phản loạn xuất hiện trước mắt, Ô Chiến đang tức giận mà không có nơi giải tỏa, giơ tay bắn một phát súng, nổ nát nửa thân máy của đối phương. Cứ như vậy, ngược lại càng bị nhiều người vây công. Ô Chiến bắt buộc phải chiến đấu với quân phản loạn, nhìn thoáng qua cơ giáp màu xanh thẳm nơi xa, chỉ thấy thao tác phối hợp hài hòa, mỗi một động tác đều vô cùng mạnh mẽ, tràn đầy sát khí. Hiển nhiên, hai người điều khiển không chỉ là cao thủ, mà còn phối hợp cực kỳ ăn ý có một số kỹ xảo chiến đấu cùng động tác nhỏ, Ô Chiến vô cùng quen thuộc đó là dấu vết thao tác của Nguy Giả. Khí huyết dâng trào. Trước đó, y vô cùng chờ mong được cùng Nguy Giả sóng vai trên sân thi đấu, lúc này, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn cùng một đạn phạ khác thân mật hợp tác. Tình hình dần được khống chế, thấy cơ giáp màu xanh thẳm muốn bay xa, Ô Chiến lập tức đuổi theo. Chuyện tiên hiệp hay nhưng thân máy chợt dừng, ngừng ở giữa không trung, y nhìn sang vị trí điều khiển bên cạnh, nóng nảy nhíu mày, "Vu Thành, cậu làm gì vậy?" Vu Thành lại lo lắng nói, "Lão đại của tôi, ngài nhìn kỹ xem, quân hàm của cơ giáp kia rất cao. Các binh lính đều đang nghe theo sự chỉ huy của anh ta. Là ai cũng được." Đôi mắt Ô Chiến tràn đầy lửa giận, "Bên trong có ổ mẹ gạ của tôi." "Tôi biết." Vu Thành vô cùng đau đớn, "Nhưng ngài không thấy rõ sao, là cậu ấy chủ động đi theo. Tôi phải cướp người về." Ô Chiến hai mắt đỏ bừng. Vu Thành gấp đến mức méo cổ áo y ỉa, giống giận, "Mẹ nó, ngài muốn bị bắt sao? Phi thuyền Trúc Long phải làm sao?" Núi lửa sắp bùng nổ chợt bị chặn lại. Thủ lĩnh tinh tặc tựa như một con thú bị nhốt, từ trong cổ họng thanh ngọt nói ra một chữ, "Đi." Cuối cùng nhìn một cái, cơ giáp xanh thẳm cất cánh, như một con đại bàng trên trời cao, bay khỏi tầm mắt ý liền nguy dã vô cùng vui sướng, đại sát tứ phương. Louis ở bên cạnh, ánh mắt hơi tỏa sáng, phối hợp với thao tác của hắn. Ý liền biết nguy dã là cấp 2S, nhưng chưa nghĩ tới việc hắn biết sử dụng cơ giáp, còn điều khiển rất tốt. Quân hàm thiếu tướng của Louis là dựa vào quân công đao thật kiếm thật mà có được, ý từng lên chiến trường, từng tiêu diệt tinh tặc, trải qua vô số lần chiến đấu, nhưng đây là lần đầu tiên vui sướng thế này. Ai mà chẳng thích đồng đội như này, huống chi. Người ở vị trí điều khiển bên cạnh là Omega. Tinh thần lực va chạm, khi đạt tới cùng tần số thì như được giao hòa, mang đến một cảm giác sung sướng kỳ diệu khó có thể diễn tả được. Cơ thể Louis không tự kìm hãm được mà đổ mồ hôi, tinh thần lực giao hòa, ở ý nghĩa nào đó mà nói thì đó là tiếp xúc thân mật hơn so với tiếp xúc thân thể. Cũng càng dễ dàng đạt được khoái cảm, như ngọn nguồn dây thần kinh bị trực tiếp chạm vào. Thậm chí cảm xúc của đối phương cũng được chuyển tới thông qua tinh thần lực, thật sự tâm linh tương thông. Ôi ha ha ha, tôi thật giỏi mà. Nguy giá tinh thần phấn chấn, trong đầu còn đệm nhạc cho chính mình, cảm thấy bản thân còn có thể quét ngang một cái chiến trường. Trong đám quân địch màu đen, cơ giáp xanh thẳm như một thanh kiếm, đem mây đen xé tan, những nơi đi qua lại có thêm một cái đầu của quân phản loạn bị đánh rớt. Khe hở phía sau khu điều khiển, Hải Sâm ngồi cùng phó quan của Louis, đúng ra phó quan bị ổ mẹ gạ thay thế chỗ còn thấy không hài lòng, lúc này bị cảnh tượng như phim điện ảnh này làm kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Kẻ đột nhiên xuất hiện là vị nào vậy, sao có thể mạnh đến thế? Anh ta lặng lẽ hỏi Hải Sâm, "Em trai, các em có lai lịch gì nha? Vị cao thủ bệ tạ này từng là quân nhân à?" Hải Sâm đã quen với việc như thế này, chỉ bình thản nhìn anh ta một cái, hỏi cấp trên của anh. Phó quan còn tưởng rằng là nhân vật bí mật được quân đội bồi dưỡng, bộ dáng như ngầm hiểu, làm động tác kéo khóa miệng. Truy kích tàn binh đang tán loạn, cơ giáp bay vào vũ trụ, bắn rất quân địch cuối cùng trong mắt, Louis ngắn gọn gửi kết thúc nhiệm vụ cho cấp dưới, nhìn về phía nguy dã. Cơ giáp xanh thẳm ngừng trong vũ trụ, bối cảnh dưới chân là tinh cầu cùng ngân hà lộng lẫy. Ánh đèn chiếu vào sườn mặt tinh xảo của Omega, nhịp tim của thiếu tướng đập càng nhanh, đôi mắt xanh thẳm của y mang ý cười, đang muốn nói chuyện, đột nhiên nhận ra điều gì. Omega đã dùng thuốc ức chế, phlogomen không có tiết ra ngoài, sau khi tinh thần lực giao hòa thì y mới phát hiện khác thường. Louis đồng tử co rút lại, sao cậu lại bị đánh dấu? Nghe thế, phó quan bị sặc đến ho khan. Gì vậy trời, bị đánh dấu? Vậy hắn không phải Beta, là Omega. Thiệt hay giả? Anh ta kinh ngạc nhìn về phía người trong cuộc bên cạnh, vẻ mặt Hải Sâm vẫn lạnh lùng như cũ, chỉ khi nghe thấy hai chữ đánh dấu, đáy mắt hiện lên một tia âm u. Phó quan lại lau đôi mắt nhìn về phía nguy dã, đột nhiên phát giác vẻ bề ngoài của đối phương đúng là quá mức xinh đẹp, cái cổ thon dài ở dưới ánh đèn như phát sáng. Mà trưởng quan của anh từ trước đến nay không tới gần sắc đẹp, lúc này lại nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt trầm đến làm người ta sợ hãi. Là ai? Nếu là ở chiến trường, vị thiếu tướng sấm rền gió cuốn này chắc là muốn giết người. Phó quan đã quá hiểu tính Ilya, nên không khỏi khẩn trương, lại thấy ố mẹ gạ vẫn bình tĩnh, cũng chẳng hề có vẻ ngượng ngùng, giống như người bên cạnh chỉ đang hỏi hắn buổi sáng ăn gì. Nguy ra theo bản năng sờ sau cổ, cười, bị anh phát hiện rồi. Là ai? Là tinh tặc, đúng không? Louis cố gắng đèn nén giọng nói tới khàn. Không ai biết trong lòng y lúc này đang nổi báo. Ilya nghĩ đến là chính mình tự tay đẩy ố mẹ gạ vào hoàn cảnh nguy hiểm, nghĩ đến gần đây y bận việc điều tra quân phản loạn, không có kịp thời nhận tin tức từ nguy dã, nghĩ đến mình quá mức tự phụ, lại yên tâm để một ổ mẹ gạ đến địa bàn của tinh tặc nằm vùng. Y lìa rũ mắt, đôi mắt xanh dịu dàng trở nên âm trầm, như xoáy nước trong đại dương sâu thẳm, như mưa gió sắp đến. Lần đầu tiên nguy dã thấy sắc mặt Louis kém như vậy, có chút lo lắng hỏi không không một, anh ta sẽ không đi tìm ô chiến để liệu mạng chứ? Tuy rằng người trên phi thuyền trúc long là tinh tặc, nhưng lại không mất hết nhân tính như đủ ạ, chỉ hành sự ở khu vực màu xám, chiếm cứ địa vị cao trong các tinh tặc, cũng có lợi cho việc ổn định thế lực khắp nơi, cho nên liên minh vẫn chưa xuống tay với phi thuyền trúc long. Khoảng thời gian trước, việc phi thuyền trúc long cho nổ phi thuyền N11 đã được nguy giá rửa oan, hiện tại phải là thời điểm an toàn. Đừng vì hắn mà làm 001 giết hại lẫn nhau. Quả nhiên, 001 sau khi phân tích đưa ra đáp án, sát khí của Louis đang tăng lên, khả năng đối đầu với ô chiến là 50. Ôi trời, nên làm thế nào mới đúng đây? Nguy giá mềm giọng nói, Louis, là ai không quan trọng. Sao không quan trọng? Nguy giá, thật sự không sao, này chỉ là... Lời giải thích còn chưa ra khỏi miệng, liền nghe phía sau chuyển tới giọng nói lạnh băng của Hải Sâm, anh còn mặt mũi hỏi. Là anh để cậu ấy đến phi thuyền trúc long. Nguy dã, này chỉ là tạm thời. Louis, cũng là vì cứu câu. Thiếu niên dùng thở rộ mẹn công kích tới, y không muốn trốn tránh trách nhiệm, cũng nhịn không được trả lời lại một cách điểm ai. Nguy dã, nghe tôi nói. Ánh mắt Hải Sâm ám trầm, khi áp càng thấp, tôi thả. Cả hai đều im lặng hết cho tôi. Lúc này, đổi thành Nguy dã cắt ngang. Hắn tức giận hung hăng đập bàn điều khiển, có thể để tôi nói không? Hai người đang đối chọi gay gắt đồng thời tắt lửa. Phó quan bị thở rộ mẹn của hai án phạ cấp S làm khó thở, run lập cập, dùng ánh mắt sùng kính nhìn về phía Nguy dã. Thật mạnh mẽ, khó trách thiếu tướng trước kia không tìm Omega, thì ra sở thích của y đặc biệt như vậy. Tương phản với sức mạnh, vẻ bề ngoài của Omega lại mềm mại tinh tế, bàn tay trắng non đập xuống bàn, lại làm người ta nhịn không được mà lo lắng hắn sẽ đau. Hai người lúc nãy còn đang tranh cãi không hẹn mà cùng nhìn về phía lòng bàn tay đỏ ửng của hắn. Louis xúc động muốn giúp hắn xoa xoa, ngón tay giật giật, nắm chặt bàn tay. Mà Hải Sâm không chút do dự đứng dậy, ngồi xổm bên chân Nguy dã, nắm lấy tay hắn, ngửa đầu nhìn hắn, anh đừng tức giận, là tôi sai. Không gian ở vị trí điều khiển khá chật chội, thiếu niên ngồi xổm ở lối đi nhỏ hẹp, sợi tóc rũ xuống, như động vật nhỏ vì để chủ nhân hết giận mà chủ động chui vào lồng sắt. Nguy dã bị đánh trúng trái tim của người làm cha, trong lòng thét chói tai, bề ngoài rụt rè mà xoa đầu sói con. Hắn hắng giọng, từng câu từng chữ rõ ràng tiếp tục nói, này chỉ là đánh dấu tạm thời, đối phương không có cưỡng ép tôi, ngược lại là giúp tôi. Tôi không cần ai giúp tôi báo thủ, hiểu rõ sao? Yến Tĩnh không một tiếng động. Nguy Giã nhìn về phía Hải Sâm, thiếu niên nghiến quai hàm, rốt cuộc vẫn nghe lời hắn, trả lời, tôi đã hiểu. Ngoan. Nguy Giã cười, ngay sau đó nhìn về phía Louis ở bên cạnh. Louis mấp máy môi, rũ mắt không nói, đột nhiên, chân y bị đá nhẹ một cái. Nguy Giã dùng mũi chân chọn chọn chân y lìa, thúc giục, thiếu tướng. Chưa bao giờ cùng ô mẹ gạ có tiếp xúc thân mật như này, cơ bắp Louis căng chặt, gật gật đầu. Nguy Giã hài lòng nở nụ cười, hắn vui sướng nói, vậy nhiệm vụ lần này của tôi hoàn thành xuất sắc. Thiếu tướng, anh đã đồng ý tăng thù lao gấp đôi cho tôi, nhớ chuyển tiền nhà. Cậu yên tâm. Louis dừng một chút, cậu có thể như vừa rồi, trực tiếp gọi tên của tôi. Lời còn chưa dứt, bên hai lại vang lên một thanh âm. Nguy Giã bỗng nhiên lại dùng bàn tay trắng nón đập lên bàn điều khiển, thế mà nói ra lời thô tục, mẹ kiếp, tiền của tôi. Hai người kia khẩn trương, sao thế? Nguy Giã khóc không ra nước mắt, xong rồi, lúc đi tôi quên lấy theo chiến lợi phẩm. Louis nghi hoặc, chiến lợi phẩm gì? Trong lúc làm tinh tặc, từ trên phi thuyền của đủ ạ lấy được. Hắn khoa tay múa chân một chút, một viên ngọc lục bảo lớn như này, giá còn cao hơn tiền thủ lao nhiệm vụ. Hắn hầm hừ, đôi mắt từng đỏ, có thể thấy được là đang đau lòng biết bao. Louis chẳng cần nghĩ ngợi, nói lấy tiền túi bồi thường cho hắn, lại nghe Hải Sâm đồng thời nói, sau này tôi kiếm cho anh. Louis chợt đừng, ánh mắt đảo qua vẻ mặt nghiêm túc của thiếu niên, đôi mắt xanh nheo lại. Nếu là kẻ khác có lẽ chỉ mạnh miệng, nhưng với thân phận của đối phương, một viên đá quý thật sự không đáng là gì. Wow, cả hai đều đưa cho hắn. Kẻ lừa đảo tham lam suy tư một chút, thật muốn có cả hai phần nhà, vậy là một viên đá quý lớn gấp đôi. Chương 118, ô vệ gạ chỉ muốn làm tiền. 14, Louis nhìn ánh mắt sáng ngời của Nguy Giã, liền muốn nở nụ cười. Đợi khi về sẽ chuyển tiền vào tài khoản của hắn. Ý nghĩ trong lòng, điều khiển cơ giáp chuẩn bị trở về, xung quanh mênh mông trống vắng không có bất kỳ thứ gì. Sau khi xoay người, trong tầm nhìn của cơ giáp đột nhiên hiện cảnh báo màu đỏ. Một cơ giáp đơn đang đứng từ xa, giơ tay bắn đại bác. Tuy là tình huống bất ngờ, nhưng cả hai đều là người phản ứng nhanh, lập tức tránh đi. Nguy Giã ngước mắt, chỉ một cái nhìn, đã cảm nhận được kẻ địch ở phía xa. Nghe như cuộc gặp gỡ định mệnh, nhưng thật ra, Nguy Giã biết mình gặp phải thợ săn ở thế giới này. 001 trầm giọng nói, là một đạn phạ cấp S. Nó đem hình ảnh giả quét được chiếu trong đầu Nguy Giã, khuôn mặt thợ săn đông trầm, thân thể cực kỳ cường tráng. Louis đã từng chiến đấu với gã, nhận ra hoa văn ác ma siêu lớn trên chiếc cơ giáp kia, là thủ lĩnh quân phản loạn. Nguy Giã nhíu mắt, đạn phạ này cao ít nhất 2 mét, có cả một quân đội dưới quyền, xem ra khó đối phó. Trên chiến trường ngân hà, hai chiếc cơ giáp chiến đấu quyết liệt. Cơ giáp loại nặng cùng cơ giáp đơn có ưu điểm và nhược điểm riêng. Cơ giáp loại nặng hình thể cùng lực lượng càng mạnh, lại cần hai người điều khiển, thiếu linh hoạt, phải dựa vào phối hợp của hai người. Thủ lĩnh quân phản loạn không hề nghi ngờ là một cao thủ, nắm vững ưu thế điều khiển cơ giáp đơn, nhưng gã phải đối mặt với Nguy Giã cùng Louis. Người có thể thoát được dưới sự hợp tác của cả hai, chắc còn chưa sinh ra ở trên tinh tế. Không bao lâu, đối phương đã có dấu hiệu suy yếu. Ngay lúc Nguy Giã muốn thừa thắng xông lên, lấy tánh mạng của gã, 001 ở trong đầu mở miệng, cẩn thận hướng bây giờ. Pháo laser không một tiếng động bắn ra từ khoảng cách mấy cây số, Nguy Giã xoay người tránh thoát. Là phi thuyền của quân phản loạn. Louis biến sắc, quân đội đã sớm bố trí phòng vệ chặt chẽ, thế mà không phát hiện phi thuyền này tới gần. Thủ lĩnh quân phản loạn dưới sự yểm hộ của phi thuyền chậm rãi lui về phía sau. Cơ hội hiếm có, Nguy Giã lập tức nói, không thể để gã chạy. Thợ săn lui đến dưới bóng phi thuyền, trong cơ giáp đen nhánh bắn ra tầm mắt, tràn ngập ác ý nhìn chằm chằm về phía Nguy Giã. Hỏa lực của phi thuyền càng mãnh liệt, cơ giáp màu xanh thẳm quay cuồng né tránh hỏa lực hung hãn của kẻ địch, như chim yến linh hoạt chuẩn bị tới gần đáy phi thuyền. Phanh, phanh, từng quyền đánh vào bộ phận yếu nhất của phi thuyền, lực công phá khủng khiếp làm thân thuyền chấn động. Cơ giáp của thợ săn biến mất trong tầm mắt, hình như đã lui vào phi thuyền, Nguy Giã lại cảm thấy không đúng. 001 vội vàng nhắc nhở, tinh thần lực nhạy bén khiến cả hai chấn động, lúc né tránh chỉ thấy một đòn sượt qua bên cạnh, đem một viên thiên thạch ở phía sau đánh nát. Bóng dáng thợ săn lóe lên rồi lại lần nữa biến mất. Louis phản ứng lại, là kỹ thuật tàng hình phản trinh sát. Ha! Nguy Giã kinh nghi, kỹ thuật của quân phản loạn sao còn tiên tiến hơn các anh thế? Phó quan đang đội vã liên lạc phía mặt đất để thỉnh cầu chi viện, giọng nói kích động, chú ý, quân phản loạn nắm giữ kỹ thuật tàng hình phản trinh sát, được sử dụng trên phi thuyền và cơ giáp. Sao có thể? Người ở đầu dây bên kia kinh ngạc, đây là nghiên cứu chúng tôi mới vừa phát minh, kỹ thuật này có độ bảo mật cao cấp nhất, còn đang trong giai đoạn thí nghiệm cuối cùng. Phó quan bị chấn động đến đập đầu vào tường, thất thanh mắng một câu, con mẹ nó nhất định là có nội gián. Thiếu tướng Louis mong ngài cố gắng chống đỡ, chi viện đang chợt nghe một tiếng động lớn, tựa như tiếng nổ vang lên bên tai. Thiếu tướng, thiếu tướng. Khi quân đội đến, chỉ nhìn thấy một bộ phận của cơ giáp màu xanh thẳm. Sau cuộc thi đấu cơ giáp, Ô Chiến trở về phi thuyền Trúc Long, vẫn luôn ngồi trong cơ giáp. Cơ giáp hạng nặng màu đỏ trắng đan xen, là Ô Chiến vì thi đấu lần này mà nhuộm, do gặp phải một trận ác đấu, bề ngoài trở nên có chút chật vật. Vu Thành có chút lo lắng mà ngẩng đầu nhìn, do dự một lát rồi leo lên, "Lão đại, nên ăn cơm, nếu ngài không muốn đi, tôi cho người đem tới." Ô Chiến không trả lời, Vu Thành nhìn y ngồi ở vị trí điều khiển, im lặng nhìn chằm chằm cái túi trước mặt. Vu Thành cẩn thận hỏi, "Đây là cái gì?" "Đồ của Nguy Giã." Ngón tay Ô Chiến đẩy túi, rất ra vô số bảo bối, trong đó có một viên đá quý vô cùng quý giá. Vu Thành chần chờ nói, "Ngọc Lục Bảo." "Đồ của cậu sao lại ở đây?" Ô Chiến mặt không biểu cảm cầm viên ngọc lục bảo kia, màu xanh lục ở dưới ánh đèn phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Y Y buồn nghịch một lát, đông nhiên cười nhạo một tiếng, khỏe miệng cong lên tự dễ ước, còn có thể vì cái gì, cậu ấy giấu sẵn ở đây, chắc hẳn đã sớm lên kế hoạch chạy trốn. Vu Thành há miệng thở dốc, chẳng biết nói gì. Anh còn chưa từng đánh dấu ổ mẹ gạ, nghe nói ổ mẹ gạ sau khi bị đánh dấu sẽ cực kỳ quyến luyến bạn đời, thậm chí rời khỏi án phạt thì sẽ hoảng loạn. Tình huống bây giờ có vẻ ngược lại. Ô Chiến sắc mặt tâm trầm, ngón tay nắm chặt viên ngọc lục bảo, đột nhiên hung hăng ném vào tường. Chuyện trọng sinh ngọc lục bảo giá trị liên thành là khoáng vật rắn chắc nhất tinh tế, vẫn bị y quăng thành hai mảnh, còn làm cơ giáp thủng một lỗ. Vu Thành run rẩy, Ô Chiến đã từng rất yêu quý cơ giáp. Điều tra. Ô Chiến lạnh mặt nói, xem chuyện này rốt cuộc là thế nào. Tinh tặc cũng có mạng lưới quan hệ riêng, phi thuyền Trúc Long có liên hệ với thế lực hai giới hắc bạch, chẳng bao lâu, quá khứ của nguy giá bị phanh phui, tư liệu hoàn chỉnh được trình lên Ô Chiến. Ô Chiến xem từng trang, sắc mặt càng ngày càng kỳ lạ. Vu Thành đoán là y thấy được hoạt động kiếm tiền lúc trước của nguy giá, phạm tội lừa đảo chẳng là gì, quan trọng là ố mẹ gà này chuyên môn chơi tiên nhân ngày. Đặt vào tình cảnh hiện tại liền có chút vi diệu. Lần gây án cuối cùng, nguy giá bị quân bộ bắt giữ, lại không rõ lý do được thả, nguyên nhân gây án là do ổ mẹ gà bị ép buộc. Lấy sự hiểu biết của họ với nguy giá, hắn tuyệt đối sẽ không đến nỗi bị người khác khống chế. Quan trọng nhất đó là, từng có camera giám sát chụp được, hắn cùng thiếu tướng Louis đồng thời ra vào khách sạn. Ánh mắt Ô Chiến dừng trên người vị án pha độc thân chất lượng cao nổi danh liên minh kia, tuy ngày đó đối phương có ngụy trang, nhưng trực giác của y vẫn nhận ra người này. Ô Chiến bỗng nhiên siết chặt trí não trong tay, Louis. Vu Thành khô cằn nói đùa, nghĩ theo hướng tích cực, nói không chừng nguy giá tiên nhân nhảy vị thiếu tướng lắm tiền này. Ô Chiến, cậu thấy có khả năng sao? Vu Thành ho khan một tiếng, nhưng lão đại, ngài cũng bị tiên nhân nhảy. Ô Chiến, không hẳn. Tiên nhân nhảy, muốn làm đến người bị hại mất hết tiền bạc, ít nhất ý vẫn được ngon ngọt. Nghĩ vậy, tâm trạng Ô Chiến khá hơn, lại nghe Vu Thành đống nhiên ui một tiếng, tôi nhớ ra một chuyện Vu Thành nói nguy giá vẫn luôn đeo một cái vòng cổ, lúc trước anh đoán đó là tình nhân đưa, nguy giá không có phản bác. Giờ nhớ tới làm người ta không thể không để ý, nguy giá có thể vốn là người của Louis. Kỳ lạ, anh ta là thiếu tướng, dù muốn tấn công chúng ta, thì sao lại phái ổ mẹ gạ của mình tới đây? Theo ý nghĩa nào đó, Vu Thành đoán đúng, nguy giá thật là người của Louis, chẳng qua hàm nghĩa hơi khác. Suy đoán này làm Ô Chiến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng ý thể sẽ không bỏ qua, ý sẽ không bỏ qua. Đúng lúc này, Vu Thành bỗng nhiên nhận được một tin tức, vội nói, lao đại, ngày đó chúng ta vừa đi, phi thuyền của quân phản loạn tấn công cơ giáp của Louis, nghe nói quân đội chỉ tìm thấy một phần tư hải cốt, người bên trong sống chết chưa rõ. Cái gì? Ô Chiến đột nhiên đứng dậy, trong lòng hoảng sợ. Quân phản loạn gặp phải đả kích xưa nay chưa từng có, trừ quân bộ phái số lượng lớn quân nhân, còn chịu tinh tặc thế lực khổng lồ đuổi giết. Dưới nhiều lần bao vây diệt trừ, qua 2 tháng, kỹ thuật chiến đấu mà quân phản loạn chuẩn bị cải tiến chẳng những không có tiến triển, ngược lại tình thế của họ càng trở nên khó khăn hơn. Nhân vật trung tâm sự việc lại chẳng biết gì với biến cố này. Giờ đây nguy giá cùng 3 người kia đang bị mắc kẹt trên một tinh cầu hoang tàn vắng vẻ hẻo lánh. Ngày đó cơ giáp của họ bị thủ lĩnh quân phản loạn đánh lén, hao tổn nghiêm trọng, mất thăng bằng cùng khả năng điều khiển. Trong lúc nguy cấp, bỏ một bộ phận có trọng lượng nặng trên cơ giáp, tăng tốc phóng ra ngoài, hạ cách khẩn cấp xuống tinh cầu hệ dây này. Đáng tiếc, đây là một tinh quặng đã bỏ hoang mấy trăm năm, tài nguyên khan hiếm, không khác gì tinh cầu rất rưởi. May mắn thay, ít nhất còn có thiết bị điện tử của thế hệ trước bước ở đây. Louis là sinh viên hàng đầu của học viện quân sự, nên có thể dùng chúng để sửa cơ giáp. Đèn cơ giáp nhấp nháy vài cái, gian nan khởi động, trên màn hình là cảnh báo hư tổn nghiêm trọng. Nguy giá chua xót mà nhìn chiếc cơ giáp đẹp đẽ bị đứt tay gãy chân, cảm thấy nó như một mãnh nam thân tàn trí kiên. Hắn hỏi Louis đang mân mê các linh kiện, có thể sửa nó lại như ban đầu không? Louis cười nói, có thể sửa được, nhưng khôi phục nguyên dạng thì khó. Thiết bị ở đây đều là của mấy trăm năm trước, tháo ra có thể tái sử dụng được hay không còn phải xem vận may. Vấn đề quan trọng nhất là thiếu nguồn năng lượng. Y thì nói, nơi này xa xôi, để tránh cho động cơ nửa chừng chết máy, chúng ta cần thiết chuẩn bị thêm một ít nguồn năng lượng. Nguy ra ừ một tiếng tỏ vẻ đã hiểu, Hải Sâm cùng phó quan của Louis đã ra ngoài tìm nguồn năng lượng. Mà hôm nay hắn phụ trách đi săn, đã sớm kéo tới một con dã thú. Tò mò cùng Louis trò chuyện trong chốc lát, hắn cầm dao găm mổ xẻ con mồi. Dã thú không biết tên với bộ lông đen, mùi vị không khác thịt lợn rừng là mấy, vừa cứng vừa tanh, nhưng vị sinh tồn cũng chỉ có thể ăn cái này. Nguy giá trước tiên cắt xuống 2 chiếc răng nanh dài nhọn, chuẩn bị khi có thời gian sẽ mài nó thành vũ khí phòng thân. Ven hồ tràn ngập mùi máu tươi, khi hắn túi đầu làm việc, nghe thấy trong nước có tiếng động rất nhỏ, ngẩng đầu, ùm một tiếng, một con cá lớn dài 2 mét vọt lên khỏi mặt nước. Cá lớn đầy răng nhọn bị mùi máu hấp dẫn tới, cúi đầu muốn cắn xuống, Nguy giá nghiêng người, đá con cá vào bờ, giẫm mạnh lên. Cái đuôi hung hăng đập xuống đất, dù dây rủa thế nào cũng không thoát được, cuối cùng cá lớn bị hắn giẫm chết. Cái này có thể ăn sao? Nguy giá vui vẻ nói. Không có một, dù sao cũng không có độc, em có thể thử. Vậy hôm nay có thêm món. Nguy giá vui sướng vỗ tay, cả người bị cá làm ướt. Các thợ mỏ năm đó đều là tội phạm đến đây chịu phạt, điều kiện sinh sống rất kém, nơi ở là hang động trên vách đá. Phòng ở của người giám sát sau mấy trăm năm đã sớm đổ nát, nhưng những hang động kiên cố vẫn tồn tại. Nguy giá trở lại hang động thay quần áo. Khi cởi quần áo, hắn cười hắc hắc nói, hệ thống, anh không được nhìn lén nha. Không có một, thật ra nó muốn nhìn, nhưng con mẹ nó chỉ nhìn thấy một sải. Nguy giá vẫn luôn mở tính năng bảo vệ riêng tư của ký chủ. Không không một từng kháng nghị, lại bị hắn kiên trì rằng dù là người yêu cũng phải giữ khoảng cách, nếu lúc tắm hay đi vê đút cờ đều bị nhìn, áp lực có chút lớn. Bên vách tường có một chiếc hộp, bên trong là đồ bảo hộ của thợ mỏ do họ tìm thấy, quần áo được làm từ sợi hóa học được dùng cho việc khai thác mỏ, mấy trăm năm cũng chưa xuống cấp, rắn chắc dùng bền. Louis sửa xong một bộ phận nhỏ, cắt cơ giáp để tiết kiệm nguồn năng lượng. Lần sửa chữa này cần cả người chui vào trong thân máy, y nhíu mày nhìn dầu máy dính trên người, nâng bước trở về. Đi được nửa đường, trời bắt đầu đổ mưa, hạt mưa trên tinh cầu này cực lớn, có tính axit, y chạy chậm tới cửa hang động, để lại một chuỗi dấu dày ướt. Mưa axit chút xuống đầu thiếu tướng, dù không thể làm tổn hại đến da thịt cứng cỏi của Alpha, nhưng vẫn hơi khó chịu, y vội vàng đẩy cửa bước vào. Cửa kim loại kéo kẹt một tiếng, Louis đứng ở cửa, cứng đờ trong nháy mắt. Cơ thể trắng nõn của Omega lộ ra, động tác không người làm nổi bật vòng eo nhỏ mềm dẻo, hắn đang dùng một vải bố trắng ướt nhẹp trà lau hai chân. Khăn lông của thợ mỏ thô ráp trà sát lên làn da mềm mại của hắn đến đỏ bừng. Giọt mưa axit chảy dài bên má, mái tóc vàng ướt rầm rề rũ trên trán, thiếu tướng hơi hiện chật vật mà đột nhiên cảm thấy khát khô. Y không khỏi đưa mắt nhìn theo tấm vải bố trắng kia, vô thức liếm môi, cảm giác kích thích từ đầu lưỡi truyền tới chỗ sâu trong cơ thể. Tác giả có lời muốn nói, Ô Chiến, ảm đạm tôi muốn chìm vào bóng tối, tôi sẽ không buông tha kẻ đã lừa dối tôi. Cái gì? Ô mẹ gạ của tôi đang gặp nguy hiểm. Chương 119, ô mẹ gạ chỉ muốn làm tiền. 15, Nguy Giã nghe thấy tiếng mở cửa nên quay đầu lại, rồi nghe được một tiếng thực xin lỗi, bóng người chợt lóe, như chạy trốn mà chui ra cái cửa. À, là có người sao? Ngoài cửa không còn tiếng động, những giọt mưa lọt qua khe cửa chưa khép chặt, gió lạnh thổi vào. Nguy Giã đi tới cửa, đang định thăm dò nhìn ra ngoài, cửa bỗng nhiên bị người bên ngoài đẩy vào. Mưa gió tạt vào cánh cửa kim loại ngoài phòng, phát ra tiếng xoạch xoạch giòn vang, như tần suất tim đập dồn dập. Giọng không không một u ám, à, nhìn lén xong rồi chạy, đàn ông không có trách nhiệm. Nguy Giã cong mặt mày, xoay người tiếp tục thay quần áo. Sự thật chứng minh, Louis rất có trách nhiệm, khi Nguy Giã lại lần nữa mở cửa phòng, phát hiện người kia tựa lưng trên vách núi đá ngoài cửa, thấy hắn ra tới lập tức đứng thẳng. Thiếu tướng xuất thân cao quý hiếm khi hiện vẻ xấu hổ, mái tóc nhỏ nước, cặp mắt xanh thẳm kia cũng như bị mưa làm ướt, mông lung một tầng sương mù. Ánh mắt y có chút trốn tránh, hít một hơi rồi chậm rãi nói xin lỗi. Lại chân thành nói, tôi không nói em sai, nhưng lần sau lúc thay quần áo, em nhớ phải khóa cửa, lỡ bị người khác nhìn thấy thì sao? Louis tự nhận mình có đủ tự chủ, nhưng y lo lắng không phải ai cũng có thể nhịn xuống dục vọng. Nguy Giã nghe lời, được, tôi đã hiểu. Thật ra anh không cần xin lỗi, bị nhìn một cái mà thôi, cũng không rất miếng thịt nào. Louis đột nhiên có chút đột trí. Từ lúc mới quen biết, ô mẹ gạ trước mắt luôn độc lập, còn nhận thức về giới tính. Nhưng, dù bị y nhìn thấy hết, cũng không để bụng sao. Đến cuối cùng chỉ có một mình ý để ý mưa đã cạnh. Tôi đi nướng thịt, anh mau thay quần áo đi. Nguy Giã đi tới bên hồ. Louis nhìn theo bóng lưng hắn, đứng một lát mới lấy lại tinh thần. Nguy Giã xử lý xong con mồi, đang nướng thịt trên lửa, lại thấy y mặc quần áo dơ lại đây. Nguy Giã kinh ngạc nói, anh không thấy khó chịu sao? Mưa axit khó rửa sạch, nên tôi tắm trong hồ. Louis nhảy vào trong nước, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng đến chẳng nhìn thấy bọt nước. Soái ca tắm rửa sao không cởi quần áo chứ? Nguy Giã tiếp đối nhìn giữa hồ nước, ản phạ dáng người mạnh mẽ đang nổi trên mặt nước. Louis thuận tiện giết hai con thú muốn ăn thịt mình, mới tiêu hao bất vài phần tinh lực tràn đầy. Y lìa bước mái tóc ướt ra sau đầu, mặc quần áo ướt lên mở. Nguy Giã lật miếng thịt nướng trong tay, liếc nhìn sang một bên, trong lòng thầm nghĩ, tham gia quân ngũ dáng người thật tốt. Không không một nói, ký chủ, thịt của em sắp khét rồi. Louis đang muốn trở về thay quần áo, chợt nghe một tiếng kêu nhẹ, y biến sắc, lập tức bước đến bên người Nguy Giã, lo lắng nhìn hắn. Sao thế? Có phải là ánh lửa đỏ chiếu lên làn da mềm mại của Nguy Giã, như nhiễm phải nhiệt độ mà ửng đỏ? Louis theo bản năng nhìn chằm chằm phần gáy đỏ bừng của hắn, sắp tới kỳ động dục. Bình thường kỳ động dục của ổ mẹ gạ là mỗi tháng một lần. Đã qua hai tháng, nơi này lại không có thuốc ức chế, đánh dấu tạm thời của án phạ kia đã sớm mất, nhưng Nguy Giã vẫn chưa có lại động dục. Ổ mẹ gạ rối loạn đặc tính sinh dục, kỳ động dục không đều giống như một trái bơm nổ chậm, không biết khi nào sẽ bùng nổ. Nguy Giã sửng sốt, cười, không có. Louis nhìn chằm chằm hắn, đúng là không có phát hiện phở rô mẹn thay đổi, mới ép bản thân rời đi ánh mắt thất lễ. Ý thì thấp giọng nói, nếu đến, em có thể tới tìm tôi. Nguy Giã nhướng mày, chẳng phải anh theo chủ nghĩa độc thân à? Trước kia là vậy. Ánh lửa phản chiếu trong mắt Louis, giống ngọn đuốc trong biển sâu, ý như là nghĩ thông suốt điều gì, lại cười nói, tôi nghĩ, giờ tôi rất nguyện ý vì em cống hiến sức lực. Bởi vì mẹ mình, mà Louis rất chán ghét việc con người bị bản năng sinh lý khống chế như loài dã thú, bởi vậy y luôn tránh xa cái mà mọi người gọi là ao kết hợp thiên tính hiện tại, y tin tưởng mình vô cùng tỉnh táo. Ô mẹ gạ trước mặt đủ kiên cường, dù bị đánh dấu cũng sẽ không bị phở rổ mẹn khống chế. Nguy Giã nhấp môi cười cười, sau đó, thiếu tướng nghe thấy câu trả lời làm tim y ngừng đập, được, đến lúc đó phải làm phiền anh giúp đỡ. Còn có, anh mau đi làm việc của mình đi, thì tôi nướng đều khét. Là tôi sai. Lúc hai người khi trở về, liền thấy Louis luống cuống tay chân mà giúp Nguy Giã cứu vớt đồ ăn. Phó quan vội chạy tới, thiếu tướng, để cho tôi làm đi. Có người nhận việc, Nguy Giã lui về phía sau một bước, hải sâm đặt của hôm nay xuống, đi đến bên cạnh hắn. Đói bụng à? Đợi lát là có cơm ăn. Hắn nhìn quanh người thiếu niên, không bị thương chứ? Hải sâm lắc đầu, không bị thương, cũng chưa đói bụng. Nguy Giã cười sờ đầu Ilya Louis ở một bên lặng lặng nhìn. Sau khi hải sâm trở về, lực chú ý của Nguy Giã hoàn toàn chạy tới trên người Ilya may mắn, Nguy Giã chỉ xem hải sâm như em trai. Thiếu tướng khẽ cười, nghĩ thầm, tương lai còn dài. Việc sửa chữa cơ giáp và thu thập năng lượng thông thả tiến hành, bốn người vô thức đã ở trên tinh cầu này hơn một tháng. Đôi khi, Louis sẽ đoán xem bên ngoài đã xảy ra những gì, có lẽ quân đội sẽ cho rằng y đã chết trong trận chiến kia, phong cho y danh hiệu liệt sĩ. Nhưng y không sốt ruột, dù sao gia tộc cùng cha y đều sẽ không vì việc này mà đau lòng, chỉ tức giận vì mất đi một người thừa kế được bồi dưỡng nhiều năm. Y Lệ cũng chẳng vội rời khỏi viên tinh cầu cằn cỗi này, thậm chí không tự kìm hãm được mà sinh ra một loại sao động bí ẩn. Ở phía xa, Nguy Dã vùi đầu ngồi xổm bên hồ làm gì đó, Louis đứng trên vai cơ giáp, nhìn sang. Một trận gió từ hồ nước thổi tới, y đột nhiên ngửi thấy một mùi lạ, vội vàng chạy đến, sau khi thấy rõ không nhịn được mà bật cười. Thì ra Nguy Dã đang dùng răng thú để mài dao, vì kiểm tra lưới dao mà cắt đầu ngón tay. Vết thương không sâu, với thể chất cấp S chưa đến một ngày là lành hẳn, y bị mùi máu hấp dẫn lại đây, còn suy nghĩ lung tung. Lẽ ra nên thấy xấu hổ vì loại suy nghĩ đó, nhưng đúng là Louis cảm thấy thất vọng, ý thở dài tự giễu. Nguy Dã vung tay, con đùng dẫm lên cắt đá trên mặt đất, từ xa tới gần hắn. Louis ngồi xổm xuống trước mặt hắn. Nguy Dã ngẩng đầu, lộ ra ánh mắt khó hiểu, giây tiếp theo, ngón tay bị thương được dịu dàng nâng lên. Thiếu tướng cầm lòng không được hôn lên vết thương, máu dính lên môi, ý tự giễu mà thấp giọng cười nói, đột nhiên tôi cảm thấy mình như một con mèo muốn ăn bụng. Bị một đôi mắt xinh đẹp tận tình nhìn, cảm giác tê ngứa từ đầu ngón tay truyền đến da đầu, Nguy Dã lông mi run rẩy, trong lòng a a kêu hai tiếng. Anh đẹp trai tóc vàng mắt xanh, còn dịu dàng nhiều tiền, thật tốt. Buổi tối khi Hải Sâm trở về, Nguy Dã đem dao găm đã mài đưa cho y, để dao găm cậu mang theo sắp mà rồi, dùng cái này trước đi. Hải Sâm quý trọng mà nhận lấy, chóp mũi nhảy bén giật giật, người thấy mùi máu ở đầu ngón tay hắn, anh bị thương, rất nhanh sẽ lành. Nguy Dã muốn rút tay về, thiếu niên lại cúi đầu liếm vết thương của hắn, đôi mắt xanh lục phát ra ánh sáng, giống sói hoang liếm da lông bị thương của đồng bạn. Nguy Dã, nếu hắn không rửa tay, vậy hai người này chẳng phải là hôn gián tiếp? Hải Sâm cùng phó quan trong khoảng thời gian này tìm được một căn cứ bị bỏ hoang, bên trong có lẽ có đồ dùng được, chẳng qua bị cắt đất vùi lấp trong đất, hai người đang cố đào tới, nên mỗi ngày đều ra ngoài rất lâu. Nguy Dã phụ trách qua lại vận chuyển đồ vật, sau khi đưa cơm trưa, hắn khiêng một cái máy phát điện về. Quái vật khổng lồ hơn 100 cân đè lên đôi vai gầy của Nguy Dã, hắn vẫn đi đứng vững chắc ổn định. Rất mạnh nha, hắn cảm thấy hình tượng của mình hiện tại nhất định là con người cứng cỏi. Xuyên thành ố mẹ gạ xem như vô ích, Nguy Dã thường bởi vì mình quá mức mãnh nam mà ngại giả vờ yếu đuối. Sau khi Louis nhìn lại bản thân, buông bỏ những việc không nên nghĩ, tập trung vào công việc. Y từ trong khoang cơ giáp nhảy ra, đôi mắt sáng ngời nhìn máy phát điện. Nguy Dã phủi cho bụi trên vai, anh xem thử thứ này còn dùng không. Louis kiểm tra một chút, lắc đầu, kiểu dáng của 400 năm trước đã không dùng được, nhưng tôi hẳn có thể lấy một ít linh kiện. Nói xong, Y liền vùi đầu làm việc. Sắc ngoài của máy phát điện bị cạy ra, các bộ phận dần được tháo gỡ. Người đàn ông nghiêm túc làm việc có loại sức hút mê người, chắc đây là mị lực của học bá. Đáng tiếc Nguy Dã không có hứng thú với tri thức học thuật, hắn ăn không ngồi rồi nhìn bóng dáng làm việc của Louis. Công tử với khí chất quý tộc mặc đồ lao động thợ mỏ, thời tiết nóng bức, y cởi chỉ còn lại một cái áo trong màu trắng, áo ngoài cột trên eo. Cách ăn mặc này, tựa như một công nhân sửa chữa. Trên tay cầm một chiếc cờ lê, cánh tay cơ bắp, nhìn từ phía sau có thể thấy được bờ vai rộng cùng eo thon. Một anh chàng đẹp trai, hormone bùng nổ. Công nhân sửa chữa, phúc. Nguy Dã chống cằm nhìn Ilya, người đàn ông đưa lưng về phía hắn hơi đổ mồ hôi, phờ rộ mẹn theo gió thổi qua tới. Phờ rộ mẹn của Louis là mùi gió biển, người rất tươi mát. Nguy Dã lại liếm môi, chợt thấy hơi khát. Cảm giác xa lạ lại hơi quen thuộc, hắn khó chịu mà giật nhẹ cổ áo, mê mang nói, hệ thống. Không không một trầm giọng. Em động dụng. Mong đợi thì không tới, lúc thuận theo tự nhiên, thì lại kinh hỉ mà xuất hiện ở trước mắt. Đột nhiên ngửi thấy hương hoa đảo, đầu óc Louis nhất thời trống rỗng. Y liền nắm chặt cờ lê trong tay, đến khi Nguy Dã ở phía sau nhỏ giọng, thiếu tướng phịch một tiếng, cờ lê rơi xuống đất. Trời đất quay cuồng, Louis một tay bế lên Nguy Dã, ở trước khi phở rộ mèn bùng nổ, nhảy lên khoang cơ giáp để ngăn cách phở rộ mèn. Nguy Dã cảm thấy mình muốn bốc khói, trong lúc hoảng hốt, Louis lấy tốc độ không nhanh không chậm dùng phở rộ mèn an ủi hắn. Hắn ngược lại càng nhịn không được, như thúc giục mà kêu gọi, thiếu tướng, thiếu tướng, kêu tôi Louis. Giọng nói từ tính đi vào trong tai hắn, Louis đem công cụ dưới chân đá ra, cởi xuống áo ngoài bên hông trải xuống mặt đất. Trong cơ giáp có ánh sáng mờ, đèn báo hiệu màu đỏ cùng đèn chức năng màu xanh nối liền trong mắt, ánh sáng dao động trong gió biển. Đôi chân thon dài của Nguy Dã hơi cong ra, đã phải công cụ máy móc giải rác trong góc. Khoang điều khiển cơ giáp nhỏ hẹp chật chội, Louis dịu dàng mà kiên định giúp hắn. Cả người Nguy Dã tỏa ra hơi nóng, choáng váng nói không nên lời. Một lúc sau, hắn mới tìm lại giọng nói của mình, trong mắt vấn lệ, chẳng phải anh vẫn luôn độc thân sao? Sao mà kỹ thuật tốt vậy? Lúc học ở trường quân đội, tôi từng học môn giới tính sinh lý học. Louis ở bên tai hắn nhẹ giọng cười. Cuối kỳ đạt điểm tuyệt đối. Đêm khuya trên tinh cầu hệ dê, bầu trời mỹ lệ quang huy đến kỳ lạ, cảnh đêm độc đáo trên tinh cầu này từng làm bốn người họ ngẩng đầu ngắm nhìn. Sau khi kết thúc, Nguy Dã rửa vào bách, rất muốn hút một điếu thuốc. Thật không nghĩ tới. Hắn nói, thiếu tướng thật sự rất được nha. Do còn ở nơi này, nên Louis nhanh chóng đánh dấu tạm thời hắn, lần đầu tiên cảm thấy còn chưa thỏa mãn. Không không một, không đúng. Nguy Dã bỗng nhiên mở to hai mắt, như một người cha vừa bỏ con mình, sói con đâu? Giờ là lúc nào rồi? Không không một chết lặng mà chậm gì gì nói, sắp về rồi. Thấy Nguy Dã bỏ dậy, Louis dịu dàng nói, không nghỉ ngơi thêm một lát sao? Nguy Dã lắc đầu, tôi không mệt. Dù sao thể chất của hắn cũng là cấp S, lái xe một đêm cũng không thành vấn đề. Ở phía xa, Hải Sâm cùng phó quan đội vàng trở về. Trong lúc khai quật căn cứ, phó quan bị rớt xuống chỗ đổ nát, Hải Sâm phí chút thời gian mới đem người đào ra. Từng người đi làm nhiệm vụ của mình, mỗi ngày đều sẽ hội hợp ở dưới cơ giáp, lúc này có hơi muộn, Hải Sâm thầm nghĩ không biết Nguy Dã có đang đợi ý hay không. Khi cơ giáp xuất hiện ở trước mắt, phó quan vui vẻ nói, xem ra hôm nay tâm trạng của thiếu tướng không tệ, thế mà mở nhạc. Càng đến gần, anh nghe ra được, hình như là ca khúc tán tỉnh à. Còn rất lãng mạn, anh cầu sự tán đồng mà nhìn về phía người bên cạnh, tiếng cười đột nhiên tắt. Những mùi hương khác thường theo gió thổi tới, làm ánh mắt thiếu niên tối sầm lại, vẻ mặt u ám đến mức khiến người ta phải sợ hãi. Chương 120, ô mẹ gạ chỉ muốn làm tiền, 16, Louis xa xỉ mà dùng chút năng lượng, làm cơ giáp phát một ca khúc với giai điệu nhẹ nhàng, lãng mạn. Dưới bầu trời đêm sáng lạ, từng cơn gió nhẹ lướt qua, tất cả đều đẹp đẽ như cảnh trong mơ. Louis với tâm trạng sung sướng mà tiếp tục làm việc, nguy giá tựa vào chân cơ giáp chống cằm nhìn Ilya, y cũng thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn gương mặt phiếm hồng của Omega, trong lòng ngọt như mật. Cho đến khi một bóng đen đi tới, chặn tầm mắt đang nhìn nguy giá của Ilya thiếu niên như bảo vệ chân bảo mà che nguy giá ở phía sau, đôi mắt xanh lục giống như sói nhìn chằm chằm Ilya, Louis bình tĩnh chào hỏi, "Các cậu về rồi đấy à? Sao hôm nay về trễ thế?" Hải Sâm không trả lời, ánh mắt nhìn y như đang nhìn một con súc sinh, vai hàm nghiến chặt thành một đường sắc nhọn, như một lưỡi dao đẻ nén sát ý. Louis tin chắc rằng, nếu không có nguy giá ở đây, cậu nhóc kia sẽ muốn sống tới giết mình. Phó quan tới chậm một bước, nhìn trái nhìn phải, ngạc nhiên khi phát hiện trong khoảng thời gian anh ta ra ngoài, thiếu tướng thế mà làm được một chuyện lớn. Trong khoảng thời gian làm việc cùng Hải Sâm, phó quan nhìn ra được đối phương là một kẻ tàn nhẫn và không thích nói nhiều, chỉ khi nói đến Nguy Giã, nét mặt mới hơi hiện vẻ nhu hòa. Bên ngoài, Nguy Giã chỉ là anh trai y, nhưng thật ra trong lòng y đối phương còn quan trọng hơn cả đôi mắt. Bây giờ, Hải Sâm còn chưa phát điên chắc. Làm thuộc hạ, phải giúp trưởng quan phân ưu giải nạn, phó quan cười ha ha, trưởng quan, do hôm nay tôi xui, lúc đào hố thì lỡ bị lở xuống. Con phải cảm ơn Hải Sâm, là cậu ấy cứu tôi ra. Louis nhướng mày, nhìn Hải Sâm gật đầu, tôi thay mặt cấp dưới cảm ơn cậu chẳng ngoài dự đoán. Hải Sâm không đáp lời, đưa lưng về phía Nguy Giã, y đang dùng hết sức lực để khống chế sát khí. Lúc này thiếu tướng có bao nhiêu khí phách hăng hái, tâm trạng Hải Sâm liền có bấy nhiêu áp lực. Cảnh tượng lần này còn khó chịu hơn lần trước, y cũng lại một lần nữa thấy không cam lòng. Lúc đối mặt với Ô Chiến, y còn chưa phân hóa, cũng không quá hiểu những việc đó. Nhưng hôm nay dù đã phân hóa thành án phạ, y vốn tưởng rằng mình có đủ sức mạnh để bảo vệ Nguy Giã. Hải Sâm chán ghét mà nhìn Louis, xoay người đi đến trước người Nguy Giã rồi ngồi sụp xuống, chỉ khi đối mặt với Nguy Giã, mới cất dấu mũi nhọn, ý khàn giọng. Xin lỗi, tôi về trễ. Và, nhóc con thật ngoan, nhớ rõ lời hắn nói nên không có gây sự. Nguy Giã sờ đầu ý, nên xin lỗi phải là tôi, vốn nên đi xem các cậu có gặp chuyện gì ngoài ý muốn hay không, nhưng không nghĩ tới tôi cũng gặp chút vấn đề. Louis ở phía sau hắn đúng lúc này mỉm cười nói, may là, lúc xảy ra chuyện ngoài ý muốn có tôi ở đây. Tiểu Giã, cơ thể em có khó chịu ở đâu không? Nguy Giã. Thiếu tướng đại nhân, im lặng phát tài hiểu hay không, anh còn lửa cháy đổ thêm dầu. Lời này làm Hải Sâm nắm chặt bàn tay, sói con giã tính khó thuần chẳng thể nhịn được nữa, đột nhiên nhào tới đấm y một quyền. Louis nhẹ tê một tiếng, nghiêng đầu hít mắt, giơ tay chặn một cú đấm khác đang lao tới. Có qua có lại, hai loại hơi thở mạnh mẽ va chạm trong không khí, làm phó quan lui về phía sau hai bước, gần như bị áp đảo bởi phở rồ mẹn từ án phạt cấp S Hải Sâm đánh như không muốn sống, mà Louis chỉ thủ chứ không tấn công, anh ta gấp tới nhịn không được dùng ánh mắt cầu xin giúp đỡ nhìn Nguy Giã. Khi nhìn đến vẻ vô tội của Omega, anh không khỏi hổ thẹn. Anh cũng chỉ thử khi tuyệt vọng, ô mẹ gà mới vừa bị đánh dấu đúng là thời điểm thể xác và tinh thần trở nên yếu ớt, sao có thể ngăn cản được hai án phạ đang nổi nóng. Vinh một tiếng, chiếc máy phát điện đã được tháo một nửa kia bị đập nát. Phó quan khẽ cắn môi, đang muốn lấy hết can đảm đi khuyên can, chợt thấy một bóng người lóe lên, trong chớp mắt, Nguy Giã xuất hiện ở chỗ máy phát điện. Tốc độ nhanh đến mức chỉ nhìn thấy bóng dáng, phó quan rủi mắt, nghe được giọng nói trong trẻo của hắn hơi chút bực bội, "Ê, tôi mất nửa tiếng mới mang được thứ này về." Hai người đang đánh nhau kịch liệt động tác chợt cứng lại. Louis thong thả ung dung rút tay về, chân thành nói, "Xin lỗi." Hải Sâm du mắt đi về bên cạnh hắn, chậm chậm nói, tôi lại đào thêm một cái, ngày mai tôi mang về đây. Ngoan, tôi biết cậu lo lắng cho tôi. Nguy Giã thở dài, nhưng chuyện này không phải do thiếu tướng sai, lần sau không được xúc động như vậy. Hải Sâm nhấp môi không nói lời nào, Louis dùng ngón cái lau vết máu bên môi, trong giọng nói mang theo sự khoan dung của trưởng bối, không sao, người trẻ tuổi làm việc xúc động là bình thường. Dù sao cũng là tôi chiếm tiện nghi của em, Hải Sâm bảo vệ em như thế cũng là chuyện tốt. Hải Sâm chán ghét việc hai người này ỷ vào tuổi tác mà nhìn y từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói, không liên quan tới anh. Y liền nắm lấy tay Nguy Giã kéo đi, lúc đi ngang qua Louis, Nguy Giã nhìn anh ta với ánh mắt xin lỗi. Louis ôn hòa cười với hắn, lúc Hải Sâm đem người kéo ra xa, nụ cười dần nhạt. Thiếu niên tuổi còn nhỏ, nhưng thở dồ mẹn cùng thân thủ mạnh mẽ không thể khinh thường. Y liền đã hiện ra dục vọng chiếm hữu đối với Nguy Giã, chưa chắc phát triển thành dục vọng của án phả đối với Omega, nhưng không thể nghi ngờ, Nguy Giã chiếm vị trí đặc biệt có 102 trong cuộc đời Y liền, may mà Nguy Giã chỉ xem Y là đứa trẻ đơn thuần ỷ lại mình. Nhưng sau khi trở lại thủ đô Tinh, thân phận của Hải Sâm chỉ sợ sẽ là một phiền phức. Phó quan nhìn bóng dáng Nguy Giã, đến khi hai người rời đi mới thu hồi tầm mắt. Không hổ là ô mẹ gạ có thể sử dụng cơ giáp, vẫn lợi hại như thế. Nghĩ đến cuộc đánh nhau vừa rồi, phó quan cảm thấy Hải Sâm cũng rất lợi hại, không khỏi hỏi Louis, trưởng quan, Hải Sâm là cấp S à? Louis gật đầu. Đây là con nhà ai? Gen thật tốt. Phó quan tấm tắc hâm mộ, suy nghĩ, tôi bỗng nhiên cảm thấy. Cậu nhóc này giống một người. Louis, giống ai? Phó quan do dự nói, đôi mắt màu xanh lục kia, còn gương mặt. Nguyên soái liên minh, có một đôi mắt lục thâm trầm, uy nghiêm. Nhưng tất cả mọi người đều biết, nguyên soái rất si tình, vợ ông sinh cho ông một đứa con sau đó vì khó sinh mà mất, đến nay ông vẫn chưa cưới thêm người nào khác. Chỉ tiếc, đứa con trai duy nhất mà nguyên soái dốc lòng bồi dưỡng đã qua đời trong một chiến dịch hồi năm ngoái. Phó quan thất thanh nói, chẳng lẽ? Louis nhẹ nhàng cười, trở về sẽ biết. Sau khi trở lại hang động, Hải Sâm bưng hai chậu nước lớn đến trước mặt Nguy Dã, lại nhúng nước một vải bố trắng sạch sẽ đưa cho hắn. Vô cùng tinh tế, chỉ thiếu giúp hắn tắm rửa. Nơi nào có nhiều nước sạch như vậy? Nguy Dã có chút kinh ngạc, bọn họ ở trên tinh cầu này muốn dùng nước sạch thì cần phải lọc nước, cho nên bình thường đều phải tiết kiệm, vì khá là phiền phức. Tôi thích quá. Hải Sâm nói. Thật tốt. Nguy Dã phát ra vui sướng từ nội tâm, cả người hắn đang dính nhớp, tưởng tượng đến việc có thể tắm rửa một cái liền thoải mái. Hắn bắt đầu cởi quần áo, không không một lặng lẽ nhắc nhở, cậu ta còn ở đây. Đúng rồi, nhóc con đã lớn. Nguy Dã gãi mặt, thời gian trôi qua quá nhanh, hắn còn chưa kịp thích ứng. Nguy Dã dừng động tác cởi quần áo, đều ý đi ra ngoài. Hải Sâm im lặng nhìn hắn, trước kia, chúng ta còn tắm chung. Nguy Dã bật cười, cậu đã phân hóa. Chúng ta bây giờ không cùng một giới tính, cậu đứng ở đây, là chiếm tiện nghi của tôi, hiểu không? Đúng, tôi đã là Alpha. Hải Sâm rũ lông mi, che khuất đáy mắt tối đen, vậy sao anh không tìm tôi? Lần sau nhất định tìm cậu, được không? Nguy Dã dùng ngữ điệu dỗ dành, được rồi, tôi muốn tắm rửa, cậu mau ra ngoài đi. Hải Sâm mừng một tiếng, xoay người, ý biết chưa chắc lời Nguy Dã nói là thật, nhưng ý tin là thật thì được rồi. Tắm rửa xong, Nguy Dã vừa thay quần áo sạch, cửa đã bị đẩy ra, Hải Sâm đi vào bưng hai bồn nước kia đi. Giống như vẫn luôn chờ ở ngoài cửa, tâm trạng Nguy Dã tốt nên không chú ý, hắn thắc mắc nói, sao cậu ta canh thời gian chuẩn thế? Không không một không vui nói, tên nhóc thúi này vẫn luôn nghe tiếng động bên trong phòng, lỗ tai không thành thật. Nguy Dã, một đứa trẻ siêng năng như này, từ trong miệng hệ thống sao lại đáng khinh đến thế? Trong mắt không không một chắc là tất cả mọi người đều không thành thật. Hải Sâm dùng nước còn dư lại của Nguy Dã để lau người, rửa sạch sẽ cho bụi trên người rồi mới đến phòng hắn. Sau khi tắm rửa sạch sẽ thể xác lẫn tinh thần Nguy Dã đều thoải mái, đã nằm xuống giường. Hắn lười ngồi dậy, nên xoay người từ trong chăn lộ ra gương mặt tinh xảo. Sao vậy, không ngủ được à? Hải Sâm ngồi xuống bên mép giường hắn, im lặng một lát rồi nói, tôi vừa nghĩ tới, tôi phải nuôi anh tới già, chờ sau khi rời khỏi đây, tôi sẽ cố gắng kiếm tiền, tiền kiếm được đều cho anh. Nguy Dã, hả? Bánh nhân thịt đột nhiên từ trên trời rơi xuống nó. Hắn lúc ấy là nói giỡn, nhưng biểu cảm bây giờ của Hải Sâm lại rất nghiêm túc, như đang bàn bạc trung thân đại sự. Trung thân đại sự, chuyện cưới hỏi, kết hôn. Ý thì đang dần nảy nở, vóc dáng đã cao hơn Nguy Dã, bả vai do tập luyện cường độ cao mà trở nên rộng lớn, cơ ngực rắn chắc, ngồi ở mép giường có cảm giác vững vàng như núi. Hải Sâm du mắt nhìn hắn, nghiêm túc nói, cho nên, về sau chúng ta sẽ mãi mãi không rời xa nhau, được không? Trước đây, Hải Sâm chưa bao giờ có bất kỳ ý nghĩ nào về việc làm bạn với người, y từng lẻ loi một mình trên tinh cầu rất rưỡi. Sau đó được những binh lính từ người gọi là cha cử đến đón y lên phi thuyền N11, vài ngày ngắn ngủi, những binh lính đó đều chết trong tay đủ ạ, thậm chí còn chưa nói ai là cha y, dù sao cũng chưa gặp, nên chẳng để ý, chỉ có Nguy Dã, sống nương tựa lẫn nhau từ trên phi thuyền Trúc Long, cho đến lúc lưu lạc hoàng tinh, y vẫn chưa từng rời xa Nguy Dã. Hải Sâm không thích ánh mắt những người đó nhìn hắn, không thích những người đó chạm vào hắn, càng không thích người thấy hương vị của người khác trên người hắn, những điều ấy làm y cảm thấy khủng hoảng một cách vô cớ. Nguy Dã giật mình, đột nhiên có chút không được tự nhiên, mãi mãi. Cũng xuất thân từ tinh cầu rất rưỡi, người thanh niên sống trong nghịch cảnh mà trưởng thành bật cười, nào có cái gì mà mãi mãi chứ. Hải Sâm bướng bỉnh mà nhìn hắn, môi mỏng mím lại thành một đường thẳng. Loại ánh mắt chuyên chú này là Nguy Dã không tự chủ được mà thu hồi đủ cười, hắn suy nghĩ, nói, được rồi, chỉ cần không có việc gì xảy ra, tôi sẽ cố gắng bảo đảm vẫn luôn ở bên cậu. Thực sự không có gì đảm bảo chắc chắn, nhưng đối phương lại hơi lộ ra biểu cảm thỏa mãn, giống con thú hung dữ lộ ra cái bụng, trong lòng Nguy Dã thầm nói thật đáng yêu. Hắn nhường ra một góc giường, cười nói, tên nhóc đốc, đêm nay ngủ chung. Hải Sâm đang tính chui vào trong chăn giống như lúc trước, chợt dừng lại, ý nói, anh nói, chúng ta không cùng giới tính, anh không thể lại xem tôi như một đứa trẻ. Lúc xoay người rời đi, vành hai của sói con đỏ bừng. Sau khi đào ra căn cứ có chứa tài nguyên, tốc độ chuẩn bị rời đi của bốn người nhanh hơn, chẳng bao lâu, cơ giáp màu xanh thẳm khởi động lại, chở bốn người đến gần tình cầu có người sinh sống. Louis liên lạc với quân bộ, người nhận liên lạc vô cùng kinh ngạc, vốn tưởng thiếu tướng đã hy sinh vì nhiệm vụ thế mà lại sống sót trở về. Quân bộ nhanh chóng cử tinh thuyền, đưa cả đám về thủ đô tinh. Vừa hạ cánh, liền có một sĩ quan cấp cao đến đón, anh ta chào Louis rồi nói, tôi tới đón Hải Sâm thiếu gia. Louis nhận ra anh ta là phó quan của Nguyên Soái. Hải Sâm đứng bên cạnh Nguy Dã, vẻ mặt bình tĩnh nhưng cũng không muốn đi. Louis thì thầm vào tai y, đừng gây thêm phiền phức cho Nguy Dã. Cuối cùng, Hải Sâm im lặng đi theo đối phương. Nguy Dã bị đưa tới chỗ bác sĩ, tháo bộ điều khiển trong người. Sau khi Hải Sâm bị mang đi, hắn vẫn chưa nói gì. Ánh mắt Louis dịu dàng nhìn hắn, em không có gì muốn hỏi ạ. Nguy Dã chớp chớp mắt, chỉ hỏi một câu, có một người cha quyền cao chức trọng, là một điều tuyệt vời phải không? Quyền cao chức trọng, chức vụ và quyền hành lớn. Louis ra vẻ tự hỏi cẩn thận, hơi mỉm cười, đúng vậy, rất tuyệt, có thể dễ dàng một bước lên mây, còn có tiền xài không hết. Ý liền mỉm cười, đồng nhiên làm lễ tiết thân sĩ, giờ có muốn trải nghiệm một chút không? Trải nghiệm như thế nào? Nguy Dã tò mò đem tay đặt vào trong tay ý thì Louis kéo hắn lên một chiếc siêu xe, mang Nguy Dã ăn nhậu chơi bời cả ngày. Thiếu tướng mặc quần áo bình thường giản dị, cổ áo hơi hở, cực kỳ đẹp trai, lại hào phóng mà quẹt thẻ, mua hết tất cả những món mà hắn cảm thấy hứng thú. Nguy Dã xem chết đuối trong sự hạnh phúc mà tiền tài mang đến. Có tiền thật hạnh phúc. Louis vừa trở về, còn trong giai đoạn thẩm tra, chưa có phục chức, nên có nhiều thời gian rảnh. Nguy Dã liền cứ vậy đi theo Y Y, bị tiền tài ăn mòn, cho đến mấy ngày sau, phó quan của Nguyên Soái lại lần nữa tìm tới. Lúc này là tới tìm Nguy Dã. Louis nhíu mày tiến lên một bước, che hắn ở phía sau, y biết rất khó từ chối lời mời của đối phương, liền trầm giọng nói, tôi đi cùng em ấy. Đối phương nở nụ cười chân thật đáng tin, làm động tác mới, xin lỗi, nguyên soái chỉ mời một người. Ánh mắt Louis hơi trầm, Nguy Dã nhìn y lắc đầu, thoải mái đi theo đối phương. Nhà hàng vắng lặng yên tĩnh, chỉ có hai người ngồi đối diện trên một cái bàn. Cảm ơn cậu đã cứu Hải Sâm trở về. Tuổi thọ của con người trong thời đại tinh tế rất cao, nguyên soái liên minh đã hơn 100 tuổi, khuôn mặt vẫn anh tuấn, như đang ở độ tuổi đỉnh cao. Nguy Dã đánh ra khuôn mặt người đàn ông ở đối diện, mơ hồ nhìn ra những đường nét giống với Hải Sâm. Hắn rụt rè nói, có thể giúp được ngài, đó là vinh hạnh của tôi. Nay chẳng phải là nhận tiền làm việc sao, không cần khách sáo. Đối phương gật đầu, khuôn mặt luôn nghiêm túc ít khi nói cười, hy vọng cậu có thể hiểu, là một người cha thì đây là việc tôi cần phải làm. Một tấm thẻ vàng sáng ngời được đẩy tới trước mặt Nguy Dã. Nguy Dã bình tĩnh nhìn về phía tấm thẻ vàng, trong lòng không khỏi hưng phấn. Đến rồi, thật không nghĩ tới có ngày hắn cũng gặp được cốt truyện kinh điển này. Nơi này có 500 vạn tinh tệ. Lãnh đạo tối cao của liên minh từng câu từng chữ nói với hắn, cậu có thể cầm số tiền này rời khỏi thủ đô tinh, cao chạy xa bay. Vị đại lão này là chiến thần không hơn không kém, bản thân ông đánh bại vô số quân đội của kẻ địch, ông bảo vệ liên minh, dẫm lên máu tươi của kẻ địch đi đến vị trí như ngày hôm nay. Người như vậy, có một đứa con ngoài giá thú lưu lạc trên tinh cầu rác rưởi là một việc không quá sáng lạ. Dù phương diện đạo đức cá nhân của đối phương có lẽ có tí vết, nhưng Nguy Dã vẫn rất thưởng thức cuộc đời của vị anh hùng truyền kỳ này. Cũng có thể hiểu được, thật vất vả xây dựng cơ nghiệp, đứa con trai lớn lại chết, tìm đứa con trai nhỏ về là để kế thừa gia nghiệp, đương nhiên là không bằng lòng để y gắn bó với một ổ mẹ gạ bị vô sinh. Sức mua của tinh tệ ở thế giới này rất lớn, 500 vạn cũng đủ hắn nửa đời sau tùy ý tiêu xài ăn chơi đàng điếm. 500 vạn à? Nguy Dã nhẹ giọng lặp lại. Trong phòng nhất thời yên lặng, với khí thế giết chóc mạnh mẽ có được từ trên chiến trường của nguyên soái, ít có ai có thể bình tĩnh ở trước mặt ông. Nguy Dã lễ phép nói, nguyên soái đại nhân, cảm ơn sự hào phóng của ngài. Nhưng nguyên soái không kiên nhẫn mà nhăn mi, lúc ông cho rằng Nguy Dã muốn biểu diễn sự đơn thuần cùng đạm bạc của mình, thì nghe thấy ổ mẹ gạ trước mắt nhẹ nhàng cười sảng khoái, thật ra tôi cảm thấy con số 888 càng may mắn hơn chút. Tác giả có lời muốn nói, sói con đang bị nuốt. Tiền quan trọng hơn tôi hả? Chương 121, ổ mẹ gạ chỉ muốn làm tiền, 17, sóng biển cuộn, một chiếc du thuyền xa hoa chạy trên vùng biển quốc tế. Trong một căn phòng yên tĩnh, rượu mạnh được rót vào ly thủy tinh, đôi mắt Ô Chiến nhìn rượu vang đỏ, trầm giọng hỏi, tìm được chưa? Vũ Thành nói, có thể xác định, trong tay quân phản loạn cũng không có bất kỳ tin tức gì về Nguy Dã. Ô Chiến cười nhạo một tiếng, lộ ra vẻ trào phúng. Đã qua 2 năm kể từ ngày Nguy Dã rời khỏi phi thuyền Trúc Long. Mấy năm nay xảy ra rất nhiều việc, Louis diệt phỉ là công, căn cơ trong quân đội càng sâu, nếu không phải tuổi còn quá trẻ thì đã sớm thăng chức thành trung tướng. Mà đứa nhỏ được nguyên soái tìm về, dũng mãnh hơn cả ông, bước vào quân đội như diều gặp gió. Ô Chiến điều tra tất cả người có liên quan đến Nguy Dã, bọn họ đều sống khá tốt, chỉ có người y muốn tìm thì lại chẳng thấy bóng dáng. Y liền nghiêng người dựa trên sofa, đôi chân dài bắt chéo, một tay vắt qua lưng ghế sofa, một tay cầm ly rượu, tư thái vẫn ngạo mạn như trước, nhưng vẻ mặt lại càng trầm lặng hơn. Vu Thành đương nhiên biết sự biến đổi này do ai tạo ra. Nghĩ đến tin tức cuối cùng của Nguy Dã trước khi biến mất, anh lại muốn thở dài. Tài khoản của Louis từng có biến động lớn, quẹt thẻ ở trung tâm thương mại để mua những món hàng xa xỉ. Mọi hành động của thiếu tướng đều làm người khác chú ý, lúc ấy có người lén chụp được người bên cạnh Ilya, trong hình là sườn mặt tinh xảo của người thanh niên chợt lướt qua, Louis hơi cúi người về phía hắn, vẻ mặt cực kỳ ôn nhu. Bức hình này gây ồn ào huyên náo trên tinh võng, chẳng biết đã làm bao nhiêu ổ mẹ gạ ảm đạm thần thương, mọi người đều cho rằng người nọ là ổ mẹ gạ được gia tộc lớn nào đó tỉ mỉ bồi dưỡng. Ảm đạm thần thương, tâm trạng tồi tệ, u ám. Ngoài dự đoán là, Louis không hề lộ ra bất kỳ dấu hiệu liên hôn gì, vì ổ mẹ gạ thần bí kia cũng không xuất hiện nữa. Bọn họ đương nhiên biết người nọ là ai. Lúc Ô Chiến nhìn bức hình kia, đôi mắt như muốn tóe lửa, nhưng bọn họ chưa kịp hành động, thì Nguy Dã đã rời khỏi thủ đô tinh. Cứ như cá bơi vào biển, biến mất trong tinh tế rộng lớn. Vu Thành với tâm trạng phức tạp cũng không thể không bội phục thủ đoạn của kẻ lừa đảo này. Chẳng biết vì sao, quân phản loạn lại chấp nhất với việc đuổi giết Nguy Dã, mà hắn lại có thể mai danh nhận tích trước sự tìm kiếm của các thế lực cho đến bây giờ. 2 năm, Ô Chiến không tìm được người, đem toàn bộ lửa giận phát tiết lên đám quân phản loạn, ý như nổi điên mà mở rộng thế lực của mình, thu phục rất nhiều tinh tặc, dẫn dắt người của mình tăng chết quân phản loạn không bỏ. Cách đây không lâu, nơi ẩn nấu của quân phản loạn lại bị bọn họ út dọn, thủ lĩnh bên phía đối phương bỗng nhiên bước tới cảnh ô liu. Hôm nay, hai bên gặp mặt trên chiếc du thuyền này, trên danh nghĩa là muốn hòa giải. Nhưng mặc kệ quân phản loạn là thật tình hay giả ý, hôm nay Ô Chiến cũng chuẩn bị giết chết đối phương. Tới giờ hẹn, Ô Chiến nhấp ngụm rượu trong ly, hờ hững đứng dậy. Trên đường đến chỗ hẹn, đi ngang qua một hành lang thật dài, đá cẩm thạch vàng dưới chân bóng loáng phản quang. Có tiếng bánh xe trượt, một nam nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn đi tới, xe đẩy dốc tuyết, hình như vừa mới giao đồ ăn xong. Nhân viên phục vụ dung mạo bình thường, từ chiều cao đến khí chất đều cực kỳ bình thường. Khi nhìn thoáng qua, Ô Chiến theo bản năng gọi hắn lại. Vị tiên sinh này, xin hỏi có yêu cầu gì? Nhân viên phục vụ dừng lại, hơi cúi người, nở nụ cười lộ ra 8 cái răng đầy tiêu chuẩn, chuyên nghiệp như được đào tạo bài bản. Nhìn thấy mấy tên tinh tặc hung thần ác sát đi theo phía sau Ô Chiến, hắn cũng biểu hiện vẻ khẩn trương một cách vừa phải. Ô Chiến liếc nhìn hắn một cái, chợt hoảng hốt trong giây lát, cũng không biết tại sao mình lại gọi hắn. Vu Thành thấp giọng nói, lão đại, căn phòng đã hẹn ở phía trước. Thủ lĩnh quân phản loạn tàn nhẫn độc ác, cũng không dễ đối phó, chuyến đi này cần phải cẩn thận. Ô Chiến thu hồi tầm mắt, tiếp tục đi về phía trước. Không có việc gì. Vu Thành xua tay để nhân viên phục vụ đi, nhân viên phục vụ cúi đầu, nghiêng người rời đi. Không có gì khác thường. Ô Chiến sải bước đi trên hành lang, trước cửa phòng có 4 người thuộc quân phản loạn, đối phương đã tới. Đối phương mở cửa, làm động tác mời, bên trong 89 phần 10 là Hồng Môn Yến, Ô Chiến đã chuẩn bị tâm lý, nhưng trong giây phút y bước vào, vẫn bị cảnh tượng trước mắt làm ngây ngẩn cả người. Thủ lĩnh quân phản loạn ngồi trên ghế, đầu ngửa ra sau, miệng bị nhét một quả táo, hai mắt trợn tròn, vẫn không nhúc nhích. Hình ảnh vừa buồn cười vừa đáng sợ, là trạng thái chết không nhắm mắt. Tay thủ lĩnh quân phản loạn còn đặt trên nút cơ giáp bên hông, cuối cùng cũng không thể ấn xuống, hiển nhiên là đột nhiên bị ám sát. Vũ Thành sợ ngây người, từ cách chết, trên bàn có mâm đựng trái cây cùng rượu vang đỏ, rượu đã bị phui, trái lê cũng bị cắn qua. Anh gần như có thể nghĩ ra cảnh tượng lúc đó, sát thủ sau khi xử lý xong thủ lĩnh quân phản loạn, còn thong dong đứng ở đây, gặp một quả lê đầy nước, lại còn hứng thú thưởng thức bình rượu ngon kia. Là anh lưu bước tới vậy. Vũ Thành còn đang khiếp sợ, Ô Chiến đã từ dấu vết giết người nhìn ra thủ pháp quen thuộc. Ilya nhìn dấu răng nhỏ nhắn, trong đầu hiện lên hình bóng của nhân viên phục vụ kia. Thủ lĩnh, không tốt, thủ lĩnh đã xảy ra chuyện. Đám quân phản loạn phát hiện có chuyện không ổn nên xông vào, Ô Chiến giơ tay giết chết một người trong số họ, đôi mắt đen như được bập lửa, nói với Vũ Thành, tìm nhân viên phục vụ vừa nãy, không được làm cậu ấy bị thương. Bộ đồ nhân viên phục vụ đã không biết đã bị ném ở nơi nào, nguy giá ở trong góc chết của camera thay lớp ngụy trang. Lần này, con mồi và thợ săn trao đổi thân phận, trong khoảng thời gian kia, hắn không chỉ tránh né thợ săn, mà còn lựa chọn chủ động xuất kích. Chiếc du thuyền yên tĩnh dường như bị đánh thức, tiếng la hét vang lên từ khắp nơi, vô số quân phản loạn cùng tinh tặc đang khai chiến. Nguy giá trà trộn vào dòng người, giả dạng làm tinh tặc giết mấy tên quân phản loạn, nhân lúc người xung quanh không chú ý thì lẻn vào một nhà kho không người. Hô, đóng cửa lại, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi dài. Hai năm nay hắn chỉ giữ liên lạc với Louis, còn hai người kia thì chưa sẵn sàng để gặp mặt. Đặc biệt là Ô Chiến, điểm tròn của y thường xuyên nhấp nháy trên bản đồ, lúc đỏ lúc xanh, chắc mỗi khi nhớ tới hắn thì yêu hận đan xen. Khu, ít nhất phải chờ màu xanh lục ổn định lại thì mới dám xuất hiện trước mặt Ô Chiến. Hắn vô ngực, nghĩ mà sợ, vừa rồi thật căng thẳng, em còn tưởng sẽ bị Ô Chiến phát hiện, trái tim đều sắp nhảy ra ngoài. Không không một người nói, không sao. Giờ là lúc em may mắn nhất. Lấy thân thủ hiện tại của hắn giết chết thợ săn không phải là việc khó, khó ở chỗ là phải giết thợ săn trước khi bị nhóm quân phản loạn phát hiện. Để đảm bảo an toàn, Nguy Giá đã sử dụng đạo cụ lấy được ở thế giới trước tích tụ vận may phun sương. Sau khi sử dụng, có thể đem vận may của 3 tháng dồn lại trong 3 ngày, hành trình này của hắn vô cùng suôn sẻ. Khi, Louis. Trong nhà kho tối tăm, một ánh sáng xanh lờ mờ hiện lên. Nguy Giá lấy ra vòng cổ, đó là một viên ngọc lục bảo, xinh đẹp đến làm người ta muốn ngậm vào trong miệng. Đây là Louis đưa cho hắn, nó không chỉ là một vật phẩm trang trí cho đẹp, còn thay thế cho chiếc vòng cổ trước đó có chức năng liên lạc và định vị. Nguy Giá nhẹ nhàng nói, có tin tốt muốn nói cho anh. Có tin tốt gì? Louis cười hỏi. Cảm thấy rất vui khi nhận được liên lạc từ hắn. Khác với trước, chức năng định vị của chiếc vòng cổ này có thể tắt mở, trước kia Nguy Giá vẫn luôn tắt, đây là lần đầu tiên hắn bật định vị của bản thân. Louis nhanh chóng điều tra, phát hiện lúc này Nguy Giá đang ở trên vùng biển quốc tế không có người quản lý. Thiếu tướng từ trước đến nay luôn giữ bình tĩnh sau khi nghe được lời nói tiếp theo của Nguy Giá, nụ cười bên môi chợt cứng đờ. Tôi đã giết thủ lĩnh quân phản loạn, anh mau dẫn người tới đây đi. Louis, em vừa nói gì cơ? Nguy Giá, tôi giết thủ lĩnh quân phản loạn rồi. Anh không tin. Là thế này, tôi ở Louis nghe hắn tự thuật, cao giọng nói, sao em lại lớn gan như vậy? Ilya bỗng nhiên đứng lên, não gần như trống rỗng. Ilya vốn tưởng rằng Nguy Giá đang đi du lịch, không nghĩ tới là gan của hắn lại lớn đến mức đơn thương độc mã đi làm việc nguy hiểm. Chuyện bất ngờ xảy ra khiến giọng Louis thay đổi, còn dám một mình lẻn vào quân phản loạn. Em có biết nếu bị phát hiện sẽ xảy ra chuyện gì không? Em là một Omega. Không phải đâu. Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói ủy khuất của thanh niên, tôi cho rằng anh sẽ thấy vui. Louis dừng một chút, nhẹ giọng nói, tiểu Giá, tôi không phải trách em, tôi muốn nói. Cảm xúc y lẫn lộn. Khẽ thở dài, tôi muốn nói, tôi cảm thấy tự hào vì em. Nguy Giá cười hì hì nói, tôi cũng vì bản thân mà thấy tự hào. Trong lòng Louis mềm thành nước, em nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, nhanh chóng chạy đi, tôi lập tức dẫn người tới. Y thì không dám chỉ hoãn thời gian, giơ tay xách áo khoác quân trang, bước nhanh ra khỏi văn phòng. Tiếng hít thở đều đều ở đầu dây bên kia khiến Louis hơi an tâm, trong lúc tập hợp quân đội lên đường, liên lạc vẫn luôn không cắt đứt. Y bỗng nhiên nghe được một tiếng thở nhẹ, khẩn trương nói, làm sao vậy? Nguy Giá hoa một tiếng, vận may hôm nay của tôi thật tốt nha. May mắn cũng là một loại sung sướng mà. Hắn tùy tiện tìm một cái nhà kho, bên trong thế mà chứa đầy châu báu tinh quặng của quân phản loạn. Cho dù không có ngọc lục bảo, cũng đủ lóe mắt, đôi mắt hắn sáng lấp lánh nói, tôi lập công lao lớn như vậy, lấy chút tang vật cũng không sao đâu nhỉ. Giờ còn nghĩ tới việc này. Louis bất đắc dĩ lại dung túng mà nói, em vui là được. Nguy Giá đã bắt đầu cất đá quý vào trong túi, Louis nghe thấy tiếng xào xạc, biết hắn lúc này khẳng định lười để ý mình, trước khi tắt liên lạc đội vàng dặn dò, phải cẩn thận. Quả nhiên, đầu dây bên kia trả lời một câu biết rồi, liên lạc đã tắt. Louis đỡ chán, nói xong phần còn lại của câu. Chờ tôi. Đội quân được huấn luyện bài bản nhanh chóng được tập hợp lại, Louis trong lòng lo lắng đội vã lên đường, đáng tiếc lúc ý đến thì Nguy Giá đã đi rồi. Du thuyền mắc cạn trên bãi biển, xác chết nằm đầy trên mặt đất, Louis sử dụng toàn bộ máy giám sát, phái kỹ thuật viên truy tìm tung tích. Sau khi mất thủ lĩnh, nội bộ quân phản loạn hỗn loạn, chẳng bao lâu liền xa lưới. Trong lúc tiêu diệt tàn dư của quân phản loạn, bọn họ điều tra ra một manh mối quan trọng, công nghệ của quân đội đã bị dò dỉ từ 2 năm trước, quả nhiên là có người thông đồng với địch. Gián điệp quân phản loạn cài vào trong quân đội bị bắt hết, khối u ác tính của liên minh cuối cùng đã bị nổ tận gốc. Louis với tư cách là người dẫn đầu lập công, danh tiếng vang dội, trong quân đội đều là lời khen dành cho Ilya Louis không muốn chiếm công lao của Nguy Dã, nên đã nhắc tới người cung cấp thông tin ẩn danh trong báo cáo của mình, giúp Nguy Dã xin một phần tiền thưởng kết sủ. Vào ngày báo cáo được nộp, Hải Sâm tới tìm Ilya, tôi biết là anh ấy. Louis vừa không hiểu, cậu nói ai? Anh đừng giả ngu. Hải Sâm nhìn về phía màn hình, tôi nhìn ra được. Trên màn hình khổng lồ đang phát đoạn video giám sát mà Louis sao chép từ du thuyền, hình ảnh dừng trên người một nhân viên phục vụ. Hải Sâm lạnh lùng nói, anh không nên để anh ấy bán mạng vì anh. Louis cười cười, cũng không biện giải cho chính mình, chỉ nói một tiếng cũng phải. Ánh mắt Hải Sâm nặng nề nhìn Ilya, hai người đã cao bằng nhau, hơi thở mạnh mẽ của án phạ va chạm trong phòng, chẳng hề nhượng bộ. Nguy Giá bị không biết bao nhiêu người nhớ thương, lúc này đang đứng trong nước sôi lửa bỏng. Ngày đó sau khi giết chết thợ săn, hắn dựa vào vận may thoát được Ô Chiến, lẻn đến một tinh cầu khác, lần đầu có vận khí tốt như vậy, hắn trực tiếp vào sòng bạc, thể nghiệm thử khoái cảm cược đâu thắng đó. Đúng là vui đến quên cả trời đất. Nhưng khi đạo cụ hết hiệu lực, ba ngày kia có bao nhiêu may mắn, thì những ngày tiếp theo càng xui bấy nhiêu, Nguy Giá đều phải kinh ngạc, vận xui sao lại nghiêm trọng đến thế. Vốn tưởng chỉ xui xẻo một chút, bây giờ hắn đều phải nghi ngờ rằng bản thân đang bị tử thần ám. Không không một cạn lời nói, anh tưởng rằng em biết hậu quả nên mới dùng. Thì ra là do thấy chết không sợ. Trong khoảng thời gian này, Nguy Giá không ngừng gặp xui xẻo, mất tiền, gặp ăn trộm, uống rượu bị người ta quấy rối đều là việc nhỏ, tắm rửa bị gió điện, đang đi trên đường thì gặp đồ vật từ trên cao rớt xuống. Nếu không có hệ thống ở bên cạnh, hắn đã phải chết. Tuy là có hệ thống kịp thời nhắc nhở, nhưng châu báu hắn lấy từ trên du thuyền cũng đã không còn. Khụ khụ. Nguy Giá dựa trên bàn, muốn bi vẫn mà khóc ra tới. Đừng buồn. Không không một ôn nhu an ủi hắn, cơm hộp tới rồi, chúng ta ăn xong xem phim điện ảnh được không? Hệ thống rất thích nói hai chữ chúng ta, nghĩ đến có 001 ở bên hắn, hai chữ này cũng làm Nguy Giá dễ chịu hơn chút. Hắn mở cửa cầm cơm hộp, rồi vào mở TV. Kết quả ăn được hai ngụm, liền nhặt ra một mảnh dây thép. Nguy Giá cảm thấy mình nghe được tiếng 001 cười khẽ, hắn tức giận. Có phải anh đang cười không? 001 nhìn bộ dáng hắn vì tức giận mà mở to đôi mắt, cảm thấy vô cùng đáng yêu. Nó nhìn cười, ho nhẹ một tiếng, không có. Nguy Giá hừ một tiếng, nhặt ra xong thì tiếp tục ăn. Ra ngoài quá nguy hiểm, hắn định ở khách sạn cho đủ thời gian rồi mới đi ra ngoài. Khi đang ăn cơm hộp, trên màn hình hiện lên tin tức mới, Nguy Giá ngẩng đầu thì thấy tên Louis. Louis sắp được thăng chức lên làm trung tướng. Cùng lúc đó, hắn nhận được tin nhắn từ đối phương, "Tiểu Giá, nghi thức thăng chức của tôi sẽ diễn ra vào nửa tháng sau, em có thể tới không? Tôi muốn gặp em." Nguy Giá vốn định nói không đi, bỗng nhiên nhận được thông báo tiền chuyển vào tài khoản, là tiền thưởng xin Louis cho hắn. "Ừm, xem như vì tiền thưởng, đi gặp ý vậy." Louis biết hắn không thể về thủ đô Tinh, liền xin cử hành nghi thức thăng chức ở trường quân đội mà mình tốt nghiệp. Khó tránh khỏi trên đường xảy ra tai nạn, nên Nguy Giá đã đến tinh cầu cấp B kia trước 10 ngày. Thời gian xui xẻo còn chưa hết, ra ngoài liền gặp phải nhiều việc, hắn tiếp tục tìm một cái khách sạn rồi ở yên trong đó, mỗi cử đều đặt cơm hộp. Hiện tại trước mỗi bữa cơm 001 đều sẽ giúp hắn giả quét một lần, hôm nay, bên trong hộp cơm có một con chuột chết. Khóe môi Nguy Giá giật giật, bụng đều rộp rộp. Dù sao cũng không thể ăn tiếp được nữa, hắn đành phải ra ngoài kiếm ăn. Con hên, thuận lợi đi tới một quán ăn gần đó, ăn một bữa cơm hoàn chỉnh hiếm hoi, cơm nước xong thì trên đường về, hắn chợt cảm thấy cơ thể khác thường. Luôn tình sủng cùng lúc đó, trên đường xảy ra náo động, vô số ánh mắt sáng ngời nhìn về phía hắn. Giọng 001 thay đổi, không tốt kỳ động dục thế mà đến ngay lúc này. Các đàn phạ trên con đường này đã ngửi thấy mùi hương khác thường, nơi này gần trường quân đội, nên có khá nhiều đàn phạ. Nguy Giá bị nhìn chằm chằm đến sờn tóc gáy lui về phía sau một bước. Má ơi, hắn không bao giờ muốn ra đường nữa. Đám đông náo loạn, có bệ tạ gọi báo cảnh sát, nhưng ổ mẹ ga động dục tựa như độc dược mê người làm người ta điên cuồng. Chúng chi Nguy Giá có phở dò mòn cấp S, đã có đàn phạ ý chí không kiên định nào tới. Rất nhiều người không dám xem tiếp, lại nghe một tiếng hô đau, chỉ thấy một đàn phạ cao lớn bị đá ra khỏi đám người. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ổ mẹ ga bị các đàn phạ vây quanh ở giữa tay đấm chân đá, đánh ra một con đường. Khi đi ngang qua một cửa hàng, có quầy kính bày bán thuốc ức chế, hắn một quyền đập vỡ kính, đoạt lấy một ống thuốc ức chế xong chạy. Mọi người xoa xoa đôi mắt. Nguy Giá lảo đảo trốn vào một con hẻm nhỏ, đem thuốc ức chế tiêm vào cánh tay, dựa tường ngồi xuống. Con mẹ nó suối quậy. Hắn chậm rãi thở dốc. Chẳng biết qua bao lâu, nhiệt độ trong cơ thể dần bình thường trở lại, hắn dựa vào tường, tay chống lên đầu gối, vẫn có chút yếu ớt. Đúng lúc này, tiếng bước chân từ xa tới gần, đó là tiếng quân đùng đạp trên mặt đất. Nguy Giá du mắt, một cái bóng bao trùm hắn. Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói nhàn nhạt của người nọ, lấy được nhiều tiền như vậy, tôi còn cho rằng em sẽ sống rất tốt. Editor, mọi người đoán xem là ai? Chương 122, ô mẹ gạ chỉ muốn làm tiền. 18, thời gian 2 năm có thể thay đổi cái gì? Đối với người vô tư như Nguy Giá mà nói, đó chỉ là một cái búng tay hay một cái chớp mắt, trong đầu hắn vẫn còn nhớ rõ bộ dáng thời thiếu niên của sói con. Nhưng 2 năm, đủ khiến thiếu niên ngây ngô đó trưởng thành. Hải Sâm trong ký ức trùng lập với người đàn ông ở trước mặt, làm Nguy Giá không khỏi hoảng hốt. Đường nét khuôn mặt y càng thâm thúy, góc cạnh rõ ràng, dưới mày kiếm là đôi mắt màu lục sâu không thấy đáy. Dáng người đĩnh bạc khoác quân trang, Nguy Giá phải cố gắng ngẩng đầu lên mới có thể nhìn y thì Hải Sâm ở miệng, giọng nói cũng càng trầm thấp, sao lại trở thành như vậy? Nguy Giá há miệng thở dốc, nhẹ nhàng a một tiếng. Cơ thể kiệt sức ngồi ở chân tường, vẻ mặt có chút mờ mịt khi chợt gặp lại người quen cũ, áo sơ mi trắng dán vào trên da thịt từng hồng, tóc đen mướt mồ hôi rũ ở trên trán, mang vài phần cảm giác nghèo túng khi phong thủy thay đổi. Đứng ở góc độ từ trên cao nhìn xuống này, khiến Nguy Giá không khỏi hoài nghi ý nghĩa trong câu hỏi của y, tên nhóc này sẽ không vui sướng khi người gặp nạn đấy chứ, anh cũng có ngày hôm nay. Không đợi hắn trả lời, Hải Sâm đã ngồi xổm xuống trước mặt hắn, đem hắn ôm lên. Ngụy Giã theo bản năng bám lấy bờ vai của Yiye, sờ đến cơ bắp rắn chắc nơi cánh tay. Được rồi, đã không còn là nhóc con nữa. Hải Sâm ôm hắn bước nhanh ra khỏi hẻm nhỏ, bên ngoài đang có người lảng vảng tìm kiếm ô mẹ gà động dục, ý xòe bàn tay năm ngón, che mặt người mình đang ôm trong ngực, chặn lại những ánh mắt tò mò. Bàn tay mang vết chai cọ vào gò má mềm mại, lông mi Ngụy Giã run rẩy, cảm giác ngứa ngáy làm bàn tay Hải Sâm thu lại, rồi đột nhiên che kỹ hơn, gần như chặn toàn bộ ánh nắng trên đỉnh đầu hắn. Giọng nói rầu rĩ của Ngụy Giã truyền ra từ dưới lòng bàn tay Yiye, anh dẫn tôi đi đâu? Hải Sâm không nói chuyện, đem hắn nhét vào trong chiếc xe đang dừng ở bên đường, bản thân thì vững vàng ngồi bên cạnh hắn, xoay một tiếng, tất cả cửa xe đều bị khóa lại. Ngụy Giã, sao giống áp giải phạm nhân thế? Xe tự động chạy đi, khung cảnh ngoài cửa sổ chuyển động, sự chú ý của Ngụy Giã cũng nhanh chóng bị phân tán. Hắn cười hai tiếng, vui mừng cho Hải Sâm, giờ anh thật giàu có, chiếc xe này cũng rất quý giá. Hải Sâm nhàn nhạt nói, thằng em. Ngụy Giã nuốt nước bọt, tuy rằng rất muốn, nhưng luôn cảm thấy kỳ kỳ. Hắn nhìn sườn mặt lạnh lùng của Hải Sâm, trải qua rèn luyện trong quân đội, sự hung lệ như chó sói trong mắt y đã thu liễm lại, lắng đọng thành sự thâm trầm khó có thể nhìn thấu. Từ lúc gặp mặt, y chẳng hề có phản ứng vui sướng khi lâu ngày gặp lại, nói xong một câu, cũng không đề cập tới việc hắn rời đi mà chẳng từ biệt. Xe chạy vào một chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố, được trang trí đẹp mắt, nằm ở vị trí đắc địa, thoạt nhìn không hề rẻ. Ngụy Giã lần này không dám mở miệng, sợ mình vừa hỏi, Hải Sâm lại nói một câu tặng em. Sau khi vào nhà, Hải Sâm mang quần áo cùng khăn lông cho hắn, đưa hắn vào phòng tắm, lại tự mình giúp hắn pha nước ấm xong mới đóng cửa đi ra ngoài. Ngụy Giã cởi quần áo ở mức trên người, bước vào bồn nước ấm. Hắn nói thầm, đứa nhỏ đã trưởng thành, càng ngày càng khó giao lưu. Em còn xem cậu ta là trẻ con. Tuy rằng trong lòng không không một thấy khó chịu, nhưng vì nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ đành phải nói, phải công lược. Ngụy Giã thầm ngượng ngùng, làm ơn, em cũng không phải cầm thú, nuôi lâu như vậy, tâm tính nhất thời khó thay đổi được. Hắn vừa tắm vừa cùng hệ thống nói chuyện phiếm, rửa sạch mồ hôi cùng cắt đuổi trên người, rồi bước ra khỏi bồn tắm. Không không một nhắc nhở hắn, cẩn thận dưới chân. Ngụy Giã đang phân tâm, thì chân vướng phải thành bồn tắm. May mà thân thủ của hắn tốt, khi ngã xuống một tay chống trên mặt đất, lúc chuẩn bị đứng lên, lại không ngờ dưới tay có vệt nước điều khiển được cơ giáp, giết được thủ lĩnh quân phản loạn, lại thua trong phòng tắm. Ngụy Giã tức giận đến dùng tay đấm xuống mặt đất, đệt. Sớm biết thế này thì sẽ không sử dụng đạo cụ xui xẻo kia. Không không một kịp thời mở chế độ chặn cảm giác đau cho hắn, nhìn thấy trên người hắn có vết bầm tím do té ngã thì đau lòng, trên mặt đất lạnh, mau đứng lên. Ngụy Giã chưa kịp bò dậy, cửa phòng tắm đột nhiên bị mở ra, Hải Sâm đã xông vào. Thân thể nhẹ đi, trời đất quay cuồng, hắn bị bế lên đặt ở trên giường. Quần áo. Hắn duỗi tay lấy quần áo, muốn che khuất cơ thể lạnh băng của mình, nhưng bị Hải Sâm đè tay lại, để tôi xem em có bị thương ở đâu không. Làn da của Ngụy Giã trắng nõn, vết bầm tím do bị té càng hiện rõ, ánh mắt Hải Sâm dừng ở trên đùi hắn hơi lóe, ngón tay siết chặt, chậm rãi đem tay hắn cầm trong lòng bàn tay. Dù tùy tiện đến mấy, cũng khó có thể thản nhiên khi đang loạn thể. Tuy rằng trước kia bọn họ từng cùng tắm cùng ngủ, nhưng đó là khi Hải Sâm còn nhỏ. Ngụy Giã bị nhìn đến nhịn không được nhẹ nhàng cuộn tròn hai chân, một bàn tay bị nắm lấy, hắn tự nhiên thấy bất an, nâng lên một cái tay khác đẩy mặt y ra, "Này, vết thương nhỏ xíu thế này anh không cần phải xem." Khi còn là thiếu niên Hải Sâm cũng từng chi kỷ hầu hạ hắn, nhưng sau khi trưởng lại làm việc này, cảm giác trở nên hoàn toàn khác. Đối mặt với Án Phạ cao lớn trước mắt, Ngụy Giã nói không ra hai chữ, "Hiếu thảo." Hắn mơ hồ ngửi thấy phở rô mẹn của Án Phạ, mùi hương mát lạnh của cánh đồng tuyết, càng dựa gần, càng có cảm giác xâm lược khó có thể xem nhẹ. Chỉ là vết bầm, với thể chất cấp S rất nhanh liền sẽ tiêu tán. Hải Sâm bị hắn đẩy nhẹ sườn mặt qua một bên, cúi mắt xuống, đem khăn tắm đưa cho hắn. Những ngày sau đó, Ngụy Giã liền ở chỗ Hải Sâm. Không thể không nói, ở cùng một người có thực lực mạnh mẽ, sinh hoạt trở nên nhẹ nhàng không ít. Hải Sâm tựa như đang bảo vệ chân bảo mà mình đánh mất nhưng tìm lại được, lại như đang một lần nữa giam giữ tội phạm từng có tiền án vượt ngục, dù có việc phải ra ngoài cũng sẽ đem các thiết bị bảo vệ bật ở mức cao nhất, khi ở nhà, lại ở bên hắn như hình với bóng, cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ ngồi ở một bên nhìn hắn. Ngụy Giã nhịn không được hỏi, chẳng phải anh vừa thăng chức lên chúng ta à, sao mỗi ngày đều về sớm thế? Hải Sâm nói, gần đây tôi đang dạy thể thuật ở trường quân đội Mô Nạn, dạy xong có thể tan làm. Trường quân đội Mô Nạn là trường quân đội cấp bậc tối cao trong liên minh, đã đào tạo ra rất nhiều sinh viên ưu tú, có vô số đóng góp cho liên minh, cũng là trường cũ của Louis. Điều này khiến Ngụy Giã nhớ ra, còn một ngày nữa là buổi lễ thăng chức của Louis sẽ diễn ra ở trường quân đội, hắn vốn đang muốn tìm cách lẻn vào, giờ có Hải Sâm mọi việc sẽ thuận tiện hơn. Sau khi hắn nói ra, Hải Sâm hồi lâu không trả lời. Ngụy Giã không nghĩ tới y sẽ tự tuyệt, sau khi gặp lại, mặc dù có chút thay đổi, nhưng Hải Sâm vẫn như trước kia, hắn nói gì thì nghe nấy, thậm chí có thể nói là ngoan ngoãn phục tùng. Lúc này, y lại im lặng thật lâu, mới mở miệng, "Tôi mang em vào, nhưng em phải luôn ở bên cạnh tôi." Ngụy Giã nói được, Hải Sâm nhìn hắn vẫn dễ dàng gật đầu như trước. Trường quân đội ngày thường quản lý nghiêm ngặt, chỉ có ngày tổ chức nghi thức mới cho phép người ngoài vào. Ngụy Giã đi theo phía sau Hải Sâm suốt chặng đường mà không gặp trở ngại gì, những người gặp hắn còn khá lịch sự đối với hắn. Trước lúc bắt đầu nghi thức, hắn nhìn thấy Louis ở phía xa xa, vừa định đi qua, Hải Sâm chợt quay người đi sang phía bên kia để nói chuyện với ai đó, trước khi xoay người còn nhìn hắn một cái, như thúc giục hắn đi theo. Chẳng lẽ là cố ý? Ngụy Giã hoài nghi nhìn Yiye, ánh mắt Hải Sâm vẫn bình tĩnh, mặt không đổi sắc, như là hắn đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Ngụy Giã không có mặc quân trang, nếu một mình đi vào bên trong nhất định sẽ bị nghi ngờ thân phận, nên đành phải theo sát Hải Sâm. Đến khi nghi thức bắt đầu, hắn cũng chưa thể gặp được Luis. Trong bài chiến ca, quân kỷ của liên minh được kéo lên cao, Luis ở trên sân nhận quân trường, vô số đôi mắt ngưỡng mộ nhìn vị trung tướng trẻ tuổi này, mái tóc vàng của y rạng rỡ phát sáng dưới ánh mặt trời, đẹp trai đến chói mắt. Đôi mắt xanh sâu như nước biển đó nhìn phía đám người, bắt gặp ánh mắt của một người với vẻ ngoài bình thường. Nguy Giá đã thay đổi vẻ ngoài, Luis chỉ liếc mắt một cái là nhận ra hắn, ở chỗ không ai thấy, Nguy Giá lặng lẽ lấy ra vòng cổ lắc lư về phía Ý, nhận được nụ cười hiểu ý khi nghi thức được cử hành, mọi người xếp hàng theo cấp bậc quân hàm, còn những người không thuộc quân đội thì chỉ có thể ở trong thính phòng ngoài sân. Khi đám đông giải tán, Hải Sâm thoát được đám người kia, bóng người y muốn tìm đã không thấy. "Trung tá, nghe danh đã lâu, tôi tên..." Người đàn ông đuổi kịp đang định chào hỏi, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt u ám của Ilya, lời nói đột nhiên nghẹn lại trong cổ họng, người run lập cập. Cùng Luis chơi một buổi trưa, Nguy Giá huyền chuyển từ chối lời mời ở lại qua đêm của đối phương, về chỗ Hải Sâm. Sau khi mở cửa, trong nhà tối thui, hắn sờ soạng bật công tắc mở đèn, chợt giật mình khi thấy bóng người ngồi bên cạnh bàn. Trên người Hải Sâm còn mặc quân trang lúc sáng, quần áo thẳng thớm luôn khiến người ta cảm thấy gò bó, ý vẫn chưa thay ra, giống như pho tượng im lặng trong bóng tối. "Chẳng phải đã gửi tin nhắn cho anh rồi à, anh còn chờ tôi ư?" Nguy Giá đi tới vô vô bờ vai Ilya, "Sao anh còn chưa thay đồ?" Lời còn chưa dứt, cổ tay chợt bị nắm lấy. Đôi mắt lục của Hải Sâm u tối, "Không phải đã hứa sẽ vẫn luôn ở bên tôi sao? Editor, nay tôi mới biết là có bạn đề cử bản dịch của tôi trên web, lâu. Tôi muốn nhắc lại là tôi không có bản quyền từ tác giả, cũng không nhận tiền để dịch bộ chuyện này. Mọi người đọc ở đâu cũng được nhưng đừng bỏ tiền đọc hay đề cử chuyện để làm lợi cho người khác. Cảm ơn các bạn đã thích và theo dõi bộ chuyện này." Trái tim màu đỏ chương 123, ô vệ gạ chỉ muốn làm tiền, 19, trong nhà quận cũ é, hiển nhiên Hải Sâm đã đợi hắn rất lâu. "Chẳng phải tôi đã về rồi sao?" Nguy Giá hơi lãng tránh ánh nhìn của y, "Đúng vậy." Hồi lâu chưa mở miệng làm giọng Hải Sâm có chút khàn khàn, "May mắn em đã trở lại. Nếu Nguy Giá lại biến mất thêm lần nữa, ý cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì. Nhưng em có nhớ mình đã nói gì không?" Nguy Giá chột dạ chớp chớp mắt, "Tôi có gửi tin nhắn cho anh." Hải Sâm vẫn bướng bỉnh mà nhìn chằm chằm hắn, "Em có nhớ mình đã nói gì không?" Nguy Giá cứng người, bả vai rũ xuống, biết trong lòng đối phương có cái gai. "Chúng ta vốn không nên gặp nhau." Dù Hải Sâm không nhắc tới, nhưng lòng hắn vẫn không yên, dứt khoát chủ động nhắc tới, "Hôm nay tôi ở bên cạnh anh, nhưng về sau không có khả năng vẫn luôn ở bên cạnh anh. Anh biết rồi nhỉ? Tôi từng nhận tiền của cha anh. Nhận tiền thì làm việc. Đều đã xài hết một phần trong số 888 vạn, còn cùng Hải Sâm gặp mặt, có chút vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Tiền." Hải Sâm cười một chút, lần đầu tiên Nguy Giá nhìn thấy ý cười lạnh với mình, chỉ bởi vì tiền. Đôi mắt Hải Sâm phiếm hồng, ánh mắt như một con sói bị thương. Càng làm y khó chấp nhận đó là, Nguy Giá chỉ ừ một tiếng, chẳng hề biện giải. Trên tinh quặng bỏ hoang, Nguy Giá từng hứa sẽ không rời xa y, nếu đó là một giấc mơ đẹp, thì mộng đẹp tan vỡ quá nhanh. Sau khi bị Nguyên Soái mang đi, ý bị nhốt lại. Tựa như lúc ở trên phi thuyền Trúc Long, ý từng chút một liều mạng đâm vào nhà giam, đâm tới chảy máu cũng phải đi tìm Nguy Giá, đến tận lúc Nguyên Soái cho ý xem một đoạn video, Nguy Giá không chút do dự lựa chọn tiền mà vứt bỏ ý, lúc ấy Nguyên Soái không đồng tình mà nhìn ý, như hận sắt không thành thép, nhân phẩm như thế này, đây là ổ mẹ gà mà còn chọn sao? Tựa như xét đánh giữa trời quang, Hải Sâm không nói một lời, sau đó dấn thân vào chiến trường. Trong mưa bom báo đạn, vô số lần tìm được đường sống trong chỗ chết, ý như không muốn sống mà xông vào tuyến đầu, rất nhiều lần ý cho rằng mình đã quên Nguy Giá, nhưng khi ở một mình, y lại vớt ve con dao găm được làm từ răng thú kia đến bóng loáng. Thật ra, Nguy Giá luôn tồn tại trong sinh mệnh của Ilya, dù chỉ bên nhau một khoảng thời gian ngắn, Nguyên Soái cho rằng y đã buông xuống, nhưng khi biết được Luis đưa ra yêu cầu cử hành nghi thức thăng chức ở chỗ này, y vẫn không chút do dự xin đến trường quân đội tại đây. Ilya biết Luis vẫn luôn liên lạc với Nguy Giá. "Tôi không tin." Trong ngay mắt, Hải Sâm suy nghĩ rất nhiều, y nhớ đến những ngày đối phương dốc lòng dạy dỗ, dạy chữ cho Ilya, tắm rửa cho Ilya, vì y mà mài dao găm từ răng thú. "Tôi không tin em làm vậy vì tiền." "Nếu chỉ vì tiền, lúc trước Nguy Giá cứu y liền tính đã hoàn thành nhiệm vụ, vì sao phải trả giá nhiều tâm sức trên người y như vậy? Anh tin hay không thì tùy." Nguy Giá rũ mắt xuống, "Anh là con trai của Nguyên Soái, ngôi sao mới trong quân đội, tôi chỉ là tội phạm lừa đảo, con đường của hai chúng ta không giống nhau. Tất nhiên không cần thiết ở bên nhau." Cổ tay bị siết chặt, Hải Sâm bị kích thích đến đột nhiên siết chặt ngón tay. Nguy Giá muốn rút tay ra, đối phương lại nắm càng chặt, y đứng dậy, bóng người cao lớn che khuất ánh sáng phía trên đỉnh đầu. Từng câu từng chữ phát ra từ trong cổ họng, "Em muốn đi cùng anh ta." Đột nhiên xuất hiện thêm người thứ ba, Nguy Giá nghi hoặc, "Ai? Trên người của em có mùi của anh ta." Hải Sâm không lưng dựa sát vào người người, giọng nói như cố gắng áp chế mà trở nên nghẹn ngào, "Các người ở bên nhau làm cái gì?" Nguy Giá ngạc nhiên, "Cái các người hôn nhau." "Anh ta ôm em." Hải Sâm ngắt lời hắn, hơi thở phả vào bên tai hắn, "Hay là càng nhiều hơn?" "Các người đi khách sạn." Chưa từng bị đối phương đối đãi như thế này, Nguy Giá nhăn mày, "Hải Sâm." Trên người hắn không có dấu vết gì, nhưng lại vươn vấn mùi gió biển chăn hòa, như có ai đó đang cố ý tỏ rõ điều gì. Hải Sâm dựa vào bên gáy hắn, động tác ngửi ngửi như dã thú, phờ rộ mèn lạnh lẽo của án phạ như muốn xâm chiếm, thô bạo xua tan mùi hương mà Luis lưu lại. Vành hai nhạy cảm của Nguy Giá phiếm hồng, hắn run một chút, muốn né tránh lui về phía sau, nhưng cổ tay còn bị nắm chặt trong tay đối phương, nên chẳng thể lùi ra xa. Cảm giác bị xâm phạm kỳ lạ làm Nguy Giá gần như muốn cho Hải Sâm một cái tát. Cuối cùng vẫn không đành lòng, giơ tay vỗ nhẹ vào cằm Ilya, tức giận nói, "Tên nhóc này, anh trưởng thành rồi thì bắt nạt tôi." Một âm thanh nhỏ vang lên. Lần này không đau chút nào, Hải Sâm lại nghiêm mặt, nhất thời không nói gì. Tóc mái của y rũ xuống tạo thành cái bóng, trong sự im lặng ý khàn giọng nói, xin lỗi, tôi mất khống chế. Nguy ra xoa xoa cổ tay bị y nắm chặt, trên cổ tay hằng những vết đỏ. Sau khi được buông ra hắn liền lui về phía sau một cách nhanh chóng, nhưng thở rộ mẹn của ạn phả tràn ngập trong nhà, dù đã rời xa ngọn nguồn nhưng thở rộ mẹn vẫn bao vây lấy hắn. Vành hai nóng lên, tim đập loạn nhịp. Nguy ra nghiêng người vòng qua y kìa, tôi về phòng trước, anh tự giải quyết cho tốt. Lúc đi ngang qua, cổ tay lại bị bắt lấy, lần này Hải Sâm không dám dùng sức, rồi lại không dám buông tay, y gần như thấp giọng cầu xin. Đừng đi. Tôi không đi, tôi chỉ là về phòng. Nguy Dã nghiêm mặt nói, anh buông tôi ra. Đang muốn buông tay, Hải Sâm lại đột nhiên ôm lấy eo hắn, đem hắn đặt lên trên bàn. Nguy Dã cũng không kịp phản ứng, anh làm gì? Mũi chân lơ lửng giữa không trung, dẫm không tới mặt đất, hắn theo bản năng ôm lấy vai Hải Sâm. Hành à không có quy, ảng cáo chờ gì, ý nga, tê, tờ, hệ NBN em đừng đi. Hải Sâm ngồi xổm xuống trước mặt hắn, giống như quá khứ ngửa đầu nhìn hắn, nguyên soái đã mặc kệ tôi. Ý gì cũng không gọi đối phương là cha, chính trọng nói, về sau ông ta cũng không quản được em. Sao có thể? Nguy Dã không tin. Tôi đã không còn giá trị đối với ông ta. Hải Sâm nói, tôi đã làm phẫu thuật triệt sản. Nguy Dã, a a a. Anh nói cái gì? Hắn đột nhiên lớn giọng, chẳng dám tin. Tôi không lừa em. Tôi đã làm phẫu thuật triệt sản, làm hoàn toàn, không có cách để khôi phục. Nguy Dã bị sét đánh đến choáng váng, có bao nhiêu hoàn toàn? Ánh mắt hắn nhìn xuống, giọng nói run rẩy, hệ thống, đứa nhỏ này sẽ không không. Chán không không một co giật, nó cũng không biết nói gì. Chỉ có thể nói, Hải Sâm có sự quyết đoán của một người đàn ông. Ý gì muốn phản kháng nguyên soái, nhưng giờ thời gian còn chưa đủ, lại không muốn nhìn Nguy Dã rời xa mình, thì chỉ có thể dứt khoát hoàn toàn chặt đứt mong muốn của nguyên soái. Hải Sâm tìm đến bác sĩ Phạm, người thành thạo trong lĩnh vực này để phẫu thuật hoàn toàn. Nguyên soái tức giận đến mức suýt cắn rứt răng, buộc y phải đi phục hồi, nhưng chỉ nhận được kết luận là không thể cứu vãn. Hải Sâm nói, tôi làm ông ta lại sinh một đứa. Nguy Dã, Hải Sâm đánh giá sắc mặt của hắn, nói thẳng, nhưng em yên tâm, tôi còn năng lực tình dục. À, đó là chuyện tốt. Nguy Dã thở phào nhẹ nhõm, đã hết sợ hãi, biến hóa trong thân thể lại một lần nữa chiếm lấy tâm trí hắn. Hắn giơ tay kéo kéo cổ áo, nhận thấy có điều gì đó không ổn, trong nhà có thuốc ức chế sao? Chẳng biết do xui xẻo hay do kỳ động dục hỗn loạn, mới tiêm thuốc ức chế không bao lâu lại mất hiệu lực. Cũng phải trách đạn phả ở trước mặt cứ trêu chọc hắn, thờ rộ mẹn của Hải Sâm lạnh như băng tuyết, không ngừng xâm nhập bao quanh thân hắn, vốn nên cảm thấy thoải mái tới mát, thế mà ngược lại trở nên khô nóng. Trong nhà Hải Sâm không có thuốc ức chế. Nguy Dã nhẹ nhàng thở dốc, anh mau đi, mua cho tôi, khó chịu quá. Lần đầu tiên, đối mặt với sự sai khiến của hắn, mà Hải Sâm chẳng hề động đậy. Ánh đèn trên trần nhà chiếu vào trong đôi mắt lục kia, tựa như thắp sáng lên hai ngọn lửa. Hắn nhăn mày, mũi chân đá đá người trước mắt, còn chờ cái gì? Gương mặt Hải Sâm bừng hồng, ý lại hỏi vấn đề lúc trước từng hỏi qua, em còn nhớ mình từng hứa gì sao? Tôi từng hứa gì? Nguy Dã mê mang nhắc lại một lần nữa. Hắn hít thở thật sâu để giữ tỉnh táo, nhưng chỉ thở ra hơi nóng. Đối phương không chịu hành động, chỉ nhìn hắn chật vật, sự nôn nóng ập vào trong lòng, trong lúc Nguy Dã cảm thấy khó chịu, thì lại đột nhiên nhanh trí, nếu lại gặp phải loại việc này thì... Tìm anh. Đúng, em đã hứa như vậy. Hải Sâm nhìn chằm chằm cái cổ thon dài trắng như tuyết của hắn, hầu kết lên xuống. Hình như hắn từng nói lời này. Đầu Nguy Dã đã thành một nhão, hắn chần chừ vén lên tóc sau cổ, "Vậy anh giúp tôi một chút." "Á?" Hải Sâm đống nhiên bế Nguy Dã lên khỏi mặt bàn, hít thật sâu mùi hương của hắn. Hương hoa đào nở rộ tràn vào trong mũi, thờ rộ mẹn của ổ mẹ gạ cùng án phạ giao hòa càng sâu. Một cái đánh dấu tạm thời in sau gáy, nhưng lúc sau, dấu cắn còn đang xuống phía dưới, Nguy Dã ý thức được sắp xảy ra chuyện gì, ánh mắt run rẩy, "Không được." Hắn vừa xấu hổ lại lo sợ không yên, thậm chí hốc mắt ướt nước, dùng sức chống đẩy hàm dưới của đối phương, không được, tôi nhìn anh lớn lên, không được không đúng, em không có nhìn tôi lớn lên. Trên trán Hải Sâm mướt mồ hôi, ngực phập phồng, trong mắt toát ra vẻ bị khuất, em bỏ lại tôi một mình. Lúc này đây, y hiếm thấy biểu lộ vẻ yếu ớt, Nguy Dã như nhìn thấy con thú nhỏ bị thương năm đó. Hãy nay cùng mềm lòng làm sức lực trên tay hắn buông lỏng, đến khi bị nhét vào trong quần áo Nguy Dã mới ý thức được, cậu nhóc đơn thuần trước kia vậy mà giờ đây đã học được giả vờ đáng thương. Một lúc lâu sau, cổ tay trắng gầy vô lực buông lỏng bên mép giường, ánh mắt Hải Sâm đảo qua, trong mắt hiện lên chút áy náy. Một vòng vết đỏ đó là do bị bàn tay thô to của y tạo thành. Cảm xúc ướt át chạm vào cổ tay, đầu ngón tay Nguy Dã run lên, Hải Sâm liếm láp làn da nơi đó, giống như vô số lần trước đây, khi được đút ăn, y luôn thích liếm cặn điểm tâm trên đầu ngón tay hắn. Thật ra tôi không trách em bỏ rơi tôi. Về sau tôi có thể đi tìm em. Chỉ cần em đừng lại đẩy tôi ra xa. Tất cả mọi thứ đều không sao cả. Hải Sâm lẩm bẩm nói, đông nhiên nở nụ cười, em có biết hiệu ứng mèo bị bỏ rơi không? Nguy Dã còn đang hoảng hốt, hửm. Hải Sâm đem trán đặt trên mu bàn tay hắn, tràn đầy thành kính cùng quý trọng, ý thở dài nói, em thuần hóa tôi. Ệ Đỉ Tỏ có lời muốn nói, Hải Sâm, tôi là sói nhưng ở trước mặt em tôi sẽ là mèo. Chương 124, ô mẹ gạ chỉ muốn làm tiền. 20, sau khi tỉnh lại, Nguy Dã mới phát hiện Louis trước lúc rời đi có gửi tin nhắn cho hắn, nhưng không nhận được trả lời, nên đành phải về quân đội nhận trước. Giọng điệu của Louis trong tin nhắn từ chờ mong gặp mặt, đến mất mát, cuối cùng biến thành lo lắng cho hắn. Nguy Dã nhanh chóng hồi âm nói bản thân không có xảy ra chuyện gì, mất liên lạc là bởi vì gặp được Hải Sâm, nên cùng ý ôn chuyện. Đến nỗi vì sao ôn chuyện đến bỏ lỡ liên lạc. Khu, vẫn là không đề cập tới cho thỏa đáng. Nhiệm kỳ của Hải Sâm ở trường quân đội mồ nạn vẫn còn một khoảng thời gian, vì vậy Nguy Dã liền ở cùng Y Lệ, từng ngày đều căng thẳng trôi qua, cuối cùng cũng qua được thời kỳ xui xẻo. Trước kia không cảm thấy vận khí quan trọng, nhưng khi gặp vận xui thực đúng là nguy hiểm chết người. Nguy Giã lòng còn sợ hãi, chẳng trách những thứ đồ bỏ đi này không ai cần, xem ra về sau nếu nhặt được đạo cụ còn phải cẩn thận mà dùng. Không không một tất nhiên không phản đối, phụ họa nói đúng. Đôi mắt Nguy Giã chuyển động, dầm gì nói, còn không phải đều tại anh, cũng không biết ngăn cản em một chút. Không không một cũng không phản bác, ùm một tiếng, tại anh. Ùm cái gì mà ùm, anh trả lời có lệ em đây à? Nguy Giã chống lạnh, vô cớ gây rối, sao anh không nói đúng 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 đi. Không không một, nó cười thở dài, dùng giọng ôn hòa như gió xuân nói, đều là lỗi của anh sai, được không? Nguy Giã nhị cười, vậy anh biết mình sai ở đâu không? Không không một bất đắc dĩ nói, anh không nên lòng dạ hẹp hòi. Nguy Giã bật cười, vậy thì đúng rồi, hệ thống ca ca, yên tâm sao? Mỗi lần nhìn hắn mồ sải, không không một đều phải lâm vào trạng thái tự kỷ một khoảng thời gian. Trước đây Nguy Giã cũng từng mong muốn tìm được một người hợp ý để chung sống, nhưng hắn nào ngờ rằng sẽ có ngày bản thân lại yêu đương một cách kỳ lạ như vậy. Có đôi khi không nhịn được mà nói thầm trong lòng, hệ thống hẳn sẽ không có vấn đề tâm lý đâu nhỉ. Nguy Giã bận rộn khai sáng cho không không một xong, còn có một tiểu chó săn đang đợi hắn đã đến lúc Hải Sâm phải về quân đội báo cáo công tác, mà hắn muốn đi làm chuyện khác. Nhưng mới vừa đánh dấu hắn xong, hắn phá lại trở thành người thiếu cảm giác an toàn, dù thế nào cũng không muốn rời xa hắn. Tôi đâu phải đi rồi thì sẽ không liên lạc với anh. Nguy Giã dùng đôi tay nâng gương mặt Yiye, nghiêm túc nhìn khuôn mặt đẹp trai kia, anh trời sinh là nên mặc quân phục, vừa anh hùng, vừa đẹp trai, đi theo tôi thì quá đáng tiếc. Với khoảng cách gần trong gang tấc này, Hải Sâm ngửi mùi hương trên người hắn, người đàn ông lạnh lùng bị dỗ dành đến vành tai ửng đỏ, em thích sao? Đương nhiên thích. Nguy Giã nhướng mày, cổ vũ nói, tôi là một kẻ lang thang, cả đời theo đuổi tiền tài, chẳng có tương lai. Nếu anh có thể làm quan lớn ở liên minh, xem như làm tôi nợ mày nợ mặt. Nếu sau này tôi phạm tội bị bắt, anh còn có thể vớt tôi một phen. Hải Sâm suy nghĩ, nghiêm túc nói, được. Ngoan lắm. Nguy Giã cười tủm tỉm cọ cọ cằm Yiye, vì để Hải Sâm an tâm, Nguy Giã hứa sẽ để y nắm giữ định vị của mình. Hải Sâm vẫn còn nhớ việc Ngọc Lục Bảo, giống như Louis mua một viên Ngọc Lục Bảo đưa cho Nguy Giã, làm thành vật phẩm trang trí có chức năng định vị. Sau khi tạm biệt Hải Sâm, Nguy Giã đi tìm bác sĩ Phạm, người lúc trước từng xem bệnh cho hắn. Mới gặp mặt, bác sĩ Phạm liền cười ha ha trêu chọc, "Eo, phát tài rồi. Là án phản nào đưa?" Bên hai phải Nguy Giã có thêm một chiếc khuyên thai màu xanh lục, với đôi mắt tinh tường của ông, liếc một cái liền nhìn ra đó là đá quý giá trị liên thành. "Phát tài cái gì, tôi vốn dĩ rất có tiền." Nguy Giã ngồi xuống chống tay lên bàn, duỗi tay ra, "Thuốc của tôi đâu?" Trong hai năm mai danh nhận tích, hắn ai cũng không gặp, riêng bác sĩ Phạm là người quen cũ duy nhất mà hắn gặp mặt. Ông ta là một hắc y lành nghề, đặc tính sinh học của Nguy Giã bị rối loạn, để ngụy trang phở rồ mèn cùng ức chế kỳ động dục, có lúc hắn sẽ cần một ít thuốc đặc biệt ở chỗ ông. Bác sĩ Phạm cảm thấy hứng thú với chứng bệnh của hắn, vì giữ lại người bệnh để nghiên cứu, ông chưa từng tiết lộ tình hình của hắn cho Âu Chiến. Bác sĩ Phạm cầm một bình thuốc viên nhỏ không có nhãn đưa cho hắn, nói, "Đây là loại thuốc mới được nghiên cứu, một lần uống hai viên, có thể ức chế kỳ động dục của ổ mẹ gạ với hiệu quả tức thời." Không nghĩ tới ông thật sự làm ra được. Đôi mắt Nguy Giã sáng ngời. Thuốc ức chế dạng tiêm mang theo bên người tương đối phiền phức, luôn có những lúc ngoài ý muốn, kỳ động dục của hắn không ổn định, rất cần một lọ thuốc như vậy để phòng bất trắc. "Bác sĩ Phạm, nhưng thuốc viên này chỉ có tác dụng trong 24 giờ, không thể hoàn toàn thay thế thuốc ức chế. Dễ mang theo là được." Nguy Giã ước lượng bình thuốc trong tay, thuận tay cất vào trong túi. Hắn cười nói, "Nếu loại thuốc này được phát hành ra ngoài, tuyệt đối có thể bán cháy hàng. Ông thật đúng là bạn của Omega." Lời khích lệ làm khỏe miệng bác sĩ Phạm co giật. Cầm thuốc, Nguy Giã thuận miệng hỏi, "Cảm ơn, có việc gì cần tôi giúp không?" Bác sĩ Phạm nghiêm mặt nói, "Đúng là có việc muốn nhờ cậu hỗ trợ. Ông đang điều chế thuốc, cần một loại thực vật tên Thiên Tầng Thảo, tuy nhiên loại cỏ này đã trở thành loài có nguy cơ tuyệt chủng và rất khó kiếm được. Liên minh gần đây mới phát hiện một tinh cầu hoang mới, nghe nói ở đó có rất nhiều kỳ hoa dị thảo, thậm chí có thực vật thời viễn cổ, hẳn là có thể tìm được Thiên Tầng Thảo." Nguy Giã gật đầu, yêu cầu ông ta gửi ảnh minh họa, thuận tiện liệt kê ra danh sách các dược liệu đang cần. Bác sĩ Phạm cảm kích tiễn hắn đi, nhìn bóng lưng tiêu sái phất tay tạm biệt của hắn, lại mang theo loại cảm xúc thưởng thức phức tạp mà thở dài. Vì lý do nghề nghiệp, ông quen biết với rất nhiều ô mẹ gạ lợi lạc, trong số họ có người phẫn uất, có u buồn, thậm chí hận giới tính của bản thân đến cho dù chết cũng muốn thử làm phẫu thuật thay đổi giới tính một lần. Không thể không nói, Nguy Giã là người độc đáo nhất mà ông từng gặp. Tính cách hắn cứng cỏi, cũng không vì tình cảnh khốn khó mà sa ngã, mạnh mẽ hơn so với rất nhiều án phạt, thực sự sống theo cách mà mình muốn. Có lẽ đây là nguyên nhân Ô Chiến bị hắn hấp dẫn. Đang nghĩ tới đây, máy truyền tin vang lên, đầu dây bên kia là Ô Chiến, "Lao Phạm, đặt một đơn thuốc, nâng cao tinh thần, cầm máu, còn có thuốc xịt giảm đau tốt nhất. Loại thuốc xịt giảm đau này có thể làm tê liệt dây thần kinh, có người dùng nó để gây tê trong phẫu thuật đơn giản, cũng có người sử dụng ở trên chiến trường để tránh giảm sức chiến đấu khi bị thương." Hiểu tính cách của Ô Chiến, bác sĩ Phạm thấp thỏm hỏi, "Anh định cùng người ta tử chiến à?" Hai chữ đầy sát ý vang lên, "Trả thù." Liên minh phân loại hành tinh hoang mới được phát hiện vào bậc tinh cầu quý hiếm, ở trên tinh cầu đó có rất nhiều sinh vật quý hiếm có giá trị nghiên cứu. Tinh cầu này vô cùng rộng lớn, địa hình phức tạp hay thay đổi, còn có rất nhiều nguy hiểm chưa rõ, cần dùng lực lượng lớn mạnh để khai thác. Louis là người lãnh đạo của nhóm khảo sát đầu tiên. Đương nhiên, y dẫn binh đến đóng quân, đồng thời đề phòng có người nhập cư trái phép ăn trộm vật tư. Rất nhiều người biết được tin tức, tinh tặc, thương nhân thế giới ngầm, Hiye muốn tới nơi này để canh thời cơ giành phần, Nguy Giã chính là một trong số đó. Trong rừng rậm chưa ai đặt chân tới, cây cối che trời, dương mắt nhìn không tới ngọn cây, đứng ở bên dưới cứ thấy không bình thường. Khắp nơi đều là thực vật kỳ dị, Nguy Giã dùng công cụ mở đường, cẩn thận tránh thoát những hoa cỏ diễm lệ không biết tên, nơi này thậm chí có một đóa hoa ăn thịt người có thể nuốt chừng một chiếc xe. Bác sĩ Phạm đoán không sai, nơi này quả nhiên có không ít dược vật quý hiếm, hắn vừa cẩn thận đi sâu vào bên trong, vừa so sánh hình ảnh minh họa để hái thuốc. Khi đang tập trung, chợt nghe một tiếng động lớn vang từ nơi xa, hình như là tiếng sấm nổ, lại như tiếng vách núi lở. Thanh âm truyền tới nơi này đã trở nên mỏng manh, Nguy Giá còn đang nghi hoặc, không không một trầm giọng mở miệng, không xong, Ô Chiến muốn giết Louis. Làm chuyện xấu nên muốn định tránh né Louis, lúc này không thể không lộ diện, Nguy Giá mở cơ giáp, bay nhanh về phía hướng kia. Lúc hắn chạy tới, hai chiếc cơ giáp đã đánh đến trời đất tối sầm, đây là lần đầu tiên hai người kia đối đầu trực diện, nhưng cả hai đều đã sớm xem đối phương là tử địch. Nguy Giá chửi nhỏ một tiếng, tìm đúng thời điểm thích hợp lao vào giữa hai người. Trong cơ giáp truyền ra giọng nói bực bội của hắn, các anh đánh cái gì? Dừng tay. Hai người đồng thời sửng sốt, hỏa pháo trong lòng bàn tay Ô Chiến bị lệch hướng, đánh vào vách núi đá. Nguy Giá nghĩ tới rất nhiều loại phản ứng của đối phương khi gặp lại, có thể là kinh hỉ, hoặc tức giận, không nghĩ Ô Chiến nhìn hắn, rồi lại nhìn Louis, phản ứng đầu tiên là cắn răng chất vấn, em thật sự ở bên cạnh anh ta? Ý gì cho rằng Nguy Giá tới đây cùng Louis? Sau khi Louis thăng chức trung tướng, muốn tìm ý không phải chuyện dễ, cho nên Ô Chiến nắm bắt thời cơ lần này. Trên đường hành quân, tuyệt đối không thể mang Ô Mẹ Gạ theo bên người. Nguy Giá dù không danh không phận cũng muốn lén đi theo Louis, hình ảnh trong suy đoán hiện lên trong đầu, Ô Chiến sắp tức đến điên lên rồi. Nguy Giá. Louis muốn hỏi Nguy Giá sao lại ở đây, thấy thế đem nghi vấn vứt vào, mỉm cười nói, đúng thì thế nào? Ô Chiến giận dữ, vòng qua Nguy Giá bay về phía y, câu trả lời không phải của Nguy Giá chìm trong tiếng lửa đạn. Quanh một tiếng, hai chiếc cơ giáp đang chiến đấu đồng thời nện vào vách núi, Ô Chiến ấn Louis tạo ra một cái hố, từng quyền hung hăng nện xuống. Vách núi chấn động, dao động dần dần lớn, Nguy Giá chợt thấy không ổn, nhìn kỹ lại thì phát hiện vách núi nhìn có vẻ cứng rắn, nhưng bên trong lại có vô số rễ cây. Mà khi gặp chấn động, có rễ cây bắt đầu lung lay. Chẳng ai biết trên tinh cầu này có những giống loài kỳ lạ nào, Nguy Giá biến sắc, nhưng kẻ thù gặp nhau thì đỏ mắt, cả hai đang đánh hăng nên không nghe thấy lời hắn nói. Louis trở tay chặn lại Ô Chiến, đang muốn đánh trả, thì bên tai nghe thấy một thanh âm lớn, đá vụn rào rạt, khi ý thức được không đúng, một sợi dây đằng đã hung hăng đánh về phía ý để Nguy Giá nhào qua, chỉ kịp giữ lấy một người. Vách núi nứt ra, vô số rễ cây vặn mèo bên trong đó, cắn nuốt ba chiếc cơ giáp. Trước mắt là bóng tối. Chẳng biết qua bao lâu, thanh âm khủng bố đã dừng lại, Nguy Giá thu hồi cơ giáp, cố sức chui ra khỏi đống rễ cây. Mùi bùn đất sộc vào mũi, thế mà có loài thực vật biết cử động đang sinh trưởng trên ngọn núi này. Hắn mở ra cây gậy huỳnh quang, gậy phát sáng cười mịn, nhìn thấy cơ giáp màu đỏ lửa ở khe hở bên kia, còn Ô Chiến đang ngã trên mặt đất. Anh ta không sao chứ? Không không một giả quét xong nói, yên tâm đi, anh ta bị thương không nặng. Nguy Giá yên lòng, tiến lên thử một chút, may mà cơ giáp của Ô Chiến còn giữ lại dấu ấn gen của hắn, nên hắn có thể mở ra. Hai mắt Ô Chiến nhắm chặt, Nguy Giá kiểm tra vết thương trên người y, đúng là vấn đề không lớn. Ánh mắt đảo xuống phía dưới, hắn phát hiện trên ngón trỏ cùng ngón giữa của Ô Chiến có đeo nhẫn. Hai mảnh ngọc lục bảo trên nhẫn lại khớp với nhau. Đây là đá quý của hắn. Nguy Giá nhận ra hoa văn của khối ngọc lục bảo kia, rốt cuộc hắn từng yêu thích mà vớt ve rất lâu, thế mà vỡ thành từng mảnh. Hắn tức giận đến trợn tròn đôi mắt, lại lặng yên thở một hơi, nhẹ nhàng đưa tay qua. Trong khoảng khắc một chiếc nhẫn được tháo ra, mặt hắn mới vừa trồi lên một tia ý cười, cổ tay chợt bị bàn tay to kia trở tay nắm lấy. Ô Chiến mở mắt ra, ánh mắt ý như hổ rình mồi, nhìn hắn như nhìn con mồi mà mình truy đuổi đã rất lâu. Editor, hạ tí là nạ lưu dễ ạ, trái tim màu đỏ, chương 125, Ô Mẹ Gạ chỉ muốn làm tiền, 21, bị bắt quả tang. Trong không gian nhỏ hẹp tối tăm, không có chỗ để trốn tránh, sắc mặt Nguy Giá xanh trắng đan sen. Hắn cố giữ tay ra, nhưng chắc chắn là không thể nào làm được. Ánh mắt Ô Chiến thâm trầm nhìn hắn, muốn. Vừa nãy y còn rất tức giận, thoạt nhìn như muốn giết người, giờ lại trở nên an tĩnh. Thấy đối phương phản ứng như vậy, Nguy Giá có chút không yên lòng, khô cằn nói, cũng không, không phải rất muốn. Ô Chiến cười không rõ ý vị, từ trong tay hắn lấy về chiếc nhẫn kia, lại nắm lấy ngón áp út của hắn. Chiếc nhẫn được đeo lên ngón tay thon dài trắng nõn, như tô điểm vẻ đẹp cho nhau, tăng thêm phần hoa lệ. Lần này Nguy Giá thuận lợi thu hồi tay, hắn nhịn không được sờ sờ chiếc nhẫn, lại nhìn chiếc nhẫn cùng kiểu dáng trên tay đối phương, muốn nói lại thôi. Ô Chiến không nói gì, đứng dậy quan sát hoàn cảnh xung quanh, căn cứ theo dụng cụ mang theo bên người hiển thị, vị trí hiện tại của họ là 100m trong lòng đất dưới ngọn núi. Nguy Giá cũng sờ soạn xung quanh một vòng, không có chỗ đột phá, chỉ có thể trở lại bên cạnh y để lột ra những dây leo đó rất tốn sức. Tay chân Nguy Giá có chút bủn rủn, nghỉ ngơi trong chốc lát, hắn lại lần nữa nhìn về phía Ô Chiến. Ô Chiến duỗi thẳng một cái chân, một chân hơi cong, lẳng lặng tựa vào vách nhìn hắn, chẳng biết đang suy nghĩ gì. Nơi này chẳng quá. Nguy Giá đề nghị, chúng ta mặc cơ giáp vào, thử dùng sức lao ra ngoài đi. Ô Chiến hờ hững nói, ở bên cạnh tôi, làm em thiếu kiên nhẫn vậy sao? Nguy Giá, hả? Anh không muốn ra ngoài sao? Ô Chiến, không muốn. Nguy Giá nghẹn, vậy anh một mình ở chỗ này đợi đi. Hắn thở phì phì đứng dậy mở ra cơ giáp. Các sợi dây leo đang xen như một tấm lưới, cánh tay Nguy Giá chống ở đỉnh đầu, mở hết mã lực. Một lỗ hổng nhanh chóng được tạo ra, Nguy Giá không ngừng cố gắng muốn lao ra ngoài, đột nhiên chịu một lực cản lớn, dây leo nguyên bản còn đang yên lặng, sau khi bị tác động lực thì đột nhiên động đậy. Có thêm nhiều dây leo từ phía trên ùa vào cái hố, chen chúc như những con rắn. Nguy Giá theo bản năng nâng cánh tay, đạn tháo chưa kịp bắn ra thì cơ giáp màu đỏ lửa ở phía sau bay tới, bắt lấy hắn. Ô Chiến kéo hắn khỏi vòng dây. Cơ giáp màu đỏ lửa tháo xuống che mặt, lộ ra đôi lông mày đang nhíu lại, ngốc. Sao lại mắng tôi chứ? Nguy Giá không vui. Loài thực vật này hình như chỉ chuyển động khi bị tấn công. Ô Chiến dẫn hắn đáp xuống mặt đất, sau khi hai người tách ra, chung quanh lại một lần nữa yên tĩnh. Ô Chiến quét qua dây leo bên cạnh, ngón tay đưa tới trước mũi hắn, không ngửi thấy mùi gì hả? Nguy Giã ngửi ngửi, mặt lộ vẻ hảo não, trên dây leo tiết ra một mùi hương đặc biệt, loại chất hóa học này khi gặp lửa sẽ nhanh chóng đốt cháy. Bọn họ lại đang kẹt trong hố sâu dưới ngọn núi này, nếu phát nổ, cơ giáp không nhất định có thể chống đỡ được. Là tôi hấp tấp. Nguy Giã ủ rũ cục đôi, một lần nữa ngồi xuống đất nghỉ ngơi. Dây leo chen chúc, đem hai người chèn ép trong cùng không gian. Phờ rộ mẹn của ản phạ thổi qua tới, tiến vào xoan núi, chiếm lấy tất cả sự chú ý của Nguy Giã. Hắn cảm giác có chút không đúng, lập tức từ trên người lấy ra hũ thuốc, chuẩn bị uống hai viên. Chưa kịp mở nắp, người bên cạnh đống nhiên rỗi tay tới. Hũ thuốc không có nhãn mát tới trong tay Ô Chiến, y dùng gậy mình quang chiếu sáng lên cái hũ, nhìn ra được, thứ này lấy từ chỗ lao phạm à là thuốc gì. Anh trả cho tôi. Nguy Giã rỗi tay vào lại không cấp được. Ô Chiến nhìn chằm chằm hắn đành phải trả lời, là thuốc an thần, giảm bớt chút căng thẳng lo âu được chưa? Em từ khi nào lại cần dựa vào loại thuốc này để an thần? Ánh mắt Ô Chiến quan sát hắn, nhướng mày, giảm bớt lo âu. Là giảm bớt động dục đi. Nguy Giã duỗi tay, biết rồi thì trả cho tôi. Ô Chiến dùng đầu ngón tay thon dài xoay xoay hũ thuốc, chợt nở nụ cười, chẳng phải trước mắt em đang có một án phạ à, lại không phải chưa làm qua, còn uống thuốc chi chứ? Từ lúc gặp lại đối phương cũng chưa bày ra sắc mặt tốt, biểu cảm lúc này càng là hài hước, Nguy Giã cũng banh mặt, đối chọi gay gắt, tôi có thuốc, thì sao phải cần anh? Ô Chiến đem thuốc đổ ra tay, bóp nát nó, bây giờ em đã không có. Nguy Giã, trước kia bị đùa giỡn còn sẽ mặt đỏ, giờ thế nào lại thành như này? Ô Chiến đây là bị hắn lừa đến điên rồi. Trả cho tôi. Anh không thể vô sỉ như vậy. Nguy Giã nhào lên đoạn, bởi vì buồn bực nên ra tay không chút lưu tình, một đấm ra tới. Vốn định lấy lại thuốc khi Ô Chiến tránh đòn tấn công, nhưng ngoài dự đoán, Ô Chiến thế mà không tránh. Y liền nghiêm mặt, ngón cái cọ qua khoe môi, đột nhiên vươn tay kéo cổ tay hắn, đem hắn kéo về phía mình. Nguy Giã bị y kéo có chút lảo đảo. Lộ rõ ưu thế thể lực của án phả so với Omega, Ô Chiến dễ dàng dùng một tay trói buộc hai cổ tay hắn, một tay khác mò tới sau cổ hắn, mang theo sao động từ lửa giận, dùng ngón tay có vết chai mỏng hung hăng vuốt ve từng chút một. Nơi nhạy cảm bị đối phương vuốt ve, Nguy Giã khó có thể ức chế được mà run rẩy, cánh tay bị kéo lên đỉnh đầu. Ô Chiến cúi đầu, vén tóc sau cổ hắn. Ô Chiến, anh mẹ nó, Nguy Giã cố gắng nghiêng đầu, muốn che giấu tuyến thể, nhưng không thể làm nên chuyện gì. Ô, cái cổ thon dài trắng tuyết của Omega giơ lên, giống như một con thiên nga xinh đẹp nện cổ chờ bị làm thịt. Kỳ động dục còn chưa đến, Nguy Giã tỉnh táo hơn bao giờ hết. Ô Chiến đè hắn, tựa manh thú ngậm cổ con mồi, phờ rộ mẹn nồng nặc từ án phả quần quần không ngừng rót vào tuyến thể sau cổ. Hắn cảm nhận được tất cả quá trình, da đầu bị kích thích đến tê dại. Vòng cổ đống nhiên bị giật ra, Nguy Giã ý thức được Ô Chiến muốn làm cái gì, dãy rùa đem ngọc lục bảo ngậm vào trong miệng. Ô, đánh dấu thì đánh dấu, đoạt đá quý của hắn làm gì? Ô Chiến rốt cuộc cũng ngẩng đầu ra khỏi cổ hắn, ánh sáng mỏng manh phát ra từ gậy huỳnh quang đang nằm trên đất, chiếu vào đôi mắt đen lấy của án phạ. Y nắm gương mặt Nguy Giã, đem đồ vật lấy ra. Vòng cổ bị ném xuống đất, chẳng biết lăn đến nơi nào, hơi lóe lên trong bóng tối. Ô Chiến xoa xoa gương mặt mềm mại của hắn, cười nhẹ một tiếng, hé miệng, là hoan nghênh tôi. Nguy Giã, tiếng mắng bị một nụ hôn cùng nhiệt chặn lại, miệng Nguy Giã đều không khép được, chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn Y, và áo bị vấn lên, bàn tay hắn vừa được buông thì vội vàng để lại vào áo, thở hổn hển, này là chỗ nào mà anh làm vậy? Anh lấy ra. Buông tay hả? Một giọng nói hổn hển nặng nề thì thầm vào tai, chẳng phải em thích tiền lắm sao? Nếu tiền có thể mua được em, tiền của tôi đều cho em, thế nào? Hai mắt đẫm lệ mông lung, Nguy Giã nước nở ra tiếng, tôi không cần, tiền cũng không cần, những gì tôi lấy đều trả cho anh. Ô Chiến ăn một quyền của hắn, bên má đau đến nóng rát lại không so được với nỗi đau trong lòng, ý khàn giọng nói, không được không cần. Trong lúc choáng váng, gậy mình quăng trên đất chẳng biết từ khi nào đã không còn ánh sáng. Mí mắt Nguy Giã sưng sưng bò dậy, hung hăng đạp Ô Chiến một cái. Tuy nhiên người bị đá ra thì dày, đá bất động. Anh một mình ở đây đi. Nguy Giã hít hít cái mũi, tôi không cùng anh ở chỗ này làm vậy. Mái tóc đỏ xóa xuống trước trán Ô Chiến, tạo thành cái bóng. Nhìn hắn sửa sang lại quần áo, vội vã tìm đường ra, giọng Ô Chiến trầm thấp, vội vã đi gặp anh ta thế à? Nguy Giã vốn đã quên chuyện xảy ra trước đó, bị y nhắc tới, lập tức nhớ ra, hắn bực bội nói, lại liên quan gì tới Louis? Tôi mẹ nó cũng muốn hỏi. Cái tên này như chọn trúng dây thần kinh Ô Chiến, vẻ mặt lười biếng của y đột nhiên biến đổi, con mẹ nó Louis rốt cuộc có cái gì tốt, đáng giá để em bán mạng cho anh ta? Một ổ mẹ gã độc thân lẻn vào địa bàn của tinh tặc, em thật có thể làm được nha. Chuyện cũng bị nhắc lại, như núi lửa phun trào, Ô Chiến đi đến trước người hắn, đè lại bờ vai của hắn, nặng nề nhìn xuống, em đã là người của anh ta, vì cái gì còn muốn tới tiếp cận tôi? Em là kẻ lừa đảo. Những chuyện xảy ra giữa chúng ta, rốt cuộc có bao nhiêu là thật, hay tất cả đều là giả? Giọng nói nghẹn ngào. Khi em ở cùng tôi, em từng có một chút chân tình nào không? Cho dù chỉ trong một cái chớp mắt. Hàn Phạ cao lớn mày dậm đè nén sự hung lệ, như dã thú bị vây vào đường cùng. Nguy Giã nhìn y, lại ở trong đôi mắt tràn đầy phẫn nộ đó thấy được sự cầu xin trong vô thức. Nguy Giã có thể giải thích, nhưng hắn trầm mặc một lát, lạnh lùng nhếch môi, không sai, anh nói đúng. Từ lúc tôi bước lên phi thuyền Trúc Long, đã có ý định tiếp cận anh, muốn lừa gạt tình cảm của anh. Tất cả tình cảm trong khoảng thời gian ở cùng anh đều là giả, tôi vẫn luôn diễn kịch ở trước mặt anh. Vừa dứt khoát vừa tuyệt tình, những lời này là nói theo Ô Chiến, nhưng y ngược lại không dám tin mà đỏ mắt, tôi không tin. Anh không tin? Chẳng phải vừa rồi chính anh đã nói sao? Nguy Dã nhàn nhạt nói, tôi trước kia là kẻ lừa đảo chơi tiên nhân nhảy, khẳng định thích đùa giỡn tình cảm của người khác, chẳng phải anh cũng nghĩ thế hay sao? Cổ họng Ô Chiến cứng lại, theo bản năng phản bác, tôi không có. Anh có. Giọng Nguy Dã vẫn có chút hàn, hắn ho khan một tiếng, khi Ô Chiến giơ tay muốn vỗ lưng cho hắn, hắn lại nghiêng người tránh, vành mắt đỏ, đồ vật lấy được từ anh giờ tôi sẽ trả cho anh. Hắn sờ chiếc nhẫn trên ngón tay. Đừng. Ô Chiến kinh hoàng, gắt gao nắm chặt tay hắn trong lòng bàn tay, thực xin lỗi, những lời vừa rồi đều là tôi nói sai. Nói cũng đã nói, tôi không muốn nghe lời xin lỗi của anh. Nguy Dã đẩy y ra, đi đến góc. Chiếc vòng cổ ngọc lục bảo nằm trên mặt đất có chút đáng thương, Nguy Dã nhặt lên xoa xoa, khi kiểm tra thì chợt sửng sốt. Giọng nói đều có chút lắp bắp, hệ thống, này này, thứ này sao lại bẩn? Không không một chậm rãi nói, ồ, vừa rồi bị Ô Chiến quăng nên xảy ra trục trặc, chức năng liên lạc hiện tại đơn phương kết nối, bên kia có thể nghe thấy thanh âm bên này. Cái gì vậy trời? Biểu cảm của Nguy Dã trở nên trống rỗng. A a a, hắn muốn chết. Chương 126, Ô Mẹ Gạ chỉ muốn làm tiền, 22, nếu nghe kỹ, có thể nghe thấy âm thanh của dòng điện truyền ra từ vòng cổ. Vòng cổ gặp trục trặc, âm thanh từ đầu dây bên kia không thể chuyển tới đây. Dù không biết tình huống phía đầu dây bên kia, nhưng có thể đoán được, Louis sẽ không thể giữ được bình tĩnh. Nguy Dã cảm thấy tuyệt vọng mà cầm viên đá quý, này mẹ nó là hiện trường lật xe khủng bố gì đây? Trước kia không phải chưa từng gặp tình huống giống vậy, nhưng đây chắc chắn là lần khiến hắn cạn lời cứng họng nhất kể lúc bắt đầu làm nhiệm vụ tới nay. Đại não hắn nhanh chóng chuyển động, đang tự hỏi cách giải quyết, Ô Chiến ở phía sau bước chân nặng nề đi tới. Trong không gian nhỏ hẹp chỉ có hai người, lực chú ý của Nguy Dã lại bị hấp dẫn bởi đồ vật mà án phạt khắc tặng, Ô Chiến ghen ghét đến gần như muốn nảy lửa. Lúc này đây, lại không dám từ trong tay hắn giựt đi cái vòng cổ kia. Cuộc tranh chấp vừa rồi như điểm báo trước sự chia xa, ý thầm hối hận vì bản thân nói mà không lựa lời. Ô Chiến muốn nhận sai, nhưng bộ dáng ngơ ngác cầm vòng cổ của Nguy Dã, ở trong mắt ý chẳng khác gì đang nhìn vật nhớ người. Vì thế lời xin lỗi chưa ra khỏi miệng lại biến thành giọng điệu chua lòm, chẳng phải chỉ là rớt một chút thôi sao, đồ anh ta đưa, em lại quý trọng đến vậy. Nguy Dã hề phải liếc nhìn y một cái, không nói chuyện. Cái loại biểu hiện nản lòng thoái chí này tựa như một con dao đâm lại đây, lòng Ô Chiến tê dần, được rồi. Ý thì trái lương tâm nói, tôi không nên tùy tiện ném đồ của em, nếu bị hỏng, thì tôi sẽ bồi thường cho em một cái khác. Nghe vậy, Nguy Dã đem bàn tay đưa về phía Ý Điề, ngón tay mềm mại đặt lên bàn tay Ý Điề, lúc Ô Chiến cho rằng hắn muốn nắm tay mình, thì chiếc nhẫn trên tay bị kéo ra. Biểu cảm vui mừng chợt cứng lại, Ô Chiến vội nắm chặt lòng bàn tay, đem chiếc nhẫn sắp bị lấy đi cùng tay của Nguy Dã nắm chặt trong lòng bàn tay, em làm gì vậy? Nguy Dã, đồ vật bị quăng hỏng rồi, chẳng phải anh muốn bồi thường cho tôi sao? Cái này không được. Ô Chiến lại nhịn không được mà cao giọng, em muốn cùng anh ta đeo vòng đôi, liền vội vã đá tôi ra. Tôi nói cho em biết không có khả năng. Nguy Dã lạnh lùng rũ mi mắt, rút tay về, nếu tôi lừa anh, thì coi như trước nay chưa từng quen biết, anh còn quan tâm tới chiếc nhẫn làm gì. Trong tay Ô Chiến trống rỗng, trong lòng cũng trống rỗng, em xem lời tôi vừa nói đều là đánh giấm, được không? Anh chính là đang đánh giấm. Nguy Dã, vừa mở miệng liền chất vấn tôi, sao anh không nghĩ, tôi lên phi thuyền Trúc Long là vì cứu Hải Sâm, nếu nhiệm vụ đã hoàn thành, còn lừa anh làm gì, có tiền để lấy à? Hay tôi thích làm việc không công? Đây là thứ duy nhất tôi có được. Hắn lắc lắc chiếc nhẫn trên tay, còn bị anh làm vỡ thành hai mảnh. Nói đến đây trong giọng nói có chút căm giận, đây là thù lao lúc trước tôi giúp anh đánh hạ phi thuyền Hắc Xà, lúc ấy chính anh cho tôi, giờ anh cảm thấy tôi không nên lấy sao? Không có, em nên lấy, tôi còn sẽ lại cho em. Giọng Ô Chiến lộ ra buồn rầu, chỉ có chiếc nhẫn này không được. Với tính cách tùy tiện của Ô Chiến, Nguy Dã chưa từng nghĩ y sẽ cố chấp về việc đeo nhẫn cặp, còn rất đáng yêu. Nguy Dã khẽ thở dài một hơi, vẻ mặt dịu xuống một chút, người nên nói xin lỗi là tôi, ngay từ đầu tôi đã có mục đích mà tiếp cận anh. Ô Chiến hơi há miệng, vừa muốn nói chuyện, lại bị hắn cắt ngang, anh nghe tôi nói, rất xin lỗi ban đầu đã lừa anh. Tuy rằng tôi không tính thật sự làm tinh tặc, nhưng thật ra tôi rất thích khoảng thời gian tự do đi lại trong tinh tế đó. Trước kia tôi cảm thấy tinh tặc đều là một đám người tàn bạo tham lam, nhưng tôi gặp được những con người đáng yêu trên phi thuyền Trúc Long, mọi người đều chăm sóc tôi. Tôi rất vui khi quen biết mọi người. Khi nói chuyện, hắn chân thành nhìn Ô Chiến, Ô Chiến cơ hồ cảm thấy câu đáng yêu kia là khen chính mình. Đôi mắt đen lấy của y như sáng lên, phi thuyền Trúc Long vẫn luôn giữ lại vị trí cho em, nếu em nguyện ý. Trái tim trong lồng ngực phập phồng, Ô Chiến khẩn trương đưa ra lời mời, nhưng lời còn chưa nói xong, phía sau đột nhiên chuyển đến một tiếng giòn vang, như tiếng tảng băng bị đánh nát. Bức tường làm bằng dây leo, ở giữa là một lỗ hổng lớn. Khi Ô Chiến quay đầu lại, chợt choáng váng, một bóng người mặc quân trang từ lỗ hổng xông tới. Ô Chiến, giọng nói tràn đầy sát khí, Louis một quyền đánh vào ngực y liền một tiếng trầm đục vang lên, lưng Ô Chiến hung hăng đập vào vách tường phía sau, khóe môi tràn ra vết máu. Khuôn mặt ôn nhã của Louis lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt dữ tợn, một quyền hung mãnh cắt qua không khí, đôi mắt che kín tơ máu. Ô Chiến lau vết máu bên quẹt miệng, cười lạnh một tiếng đánh trả. Nguy Dã, a a quả nhiên lại đánh nhau rồi. Hai người có qua có lại, từng quyền đấm vào da thịt, vứt bỏ hết thảy phương thức hoa lệ, hoàn toàn là chém giết một cách dã man và tàn nhẫn, chưa dồn đối phương vào chỗ chết thì không chịu bỏ qua. Tình cảnh sức đầu mẹ chán, Nguy Dã đứng ở nơi bị cố ý chừa ra, rất muốn đá bọn họ một cái. Ngay lúc hai người đánh nhau, dây leo vừa rồi bị Ô Chiến đụng phải bị kích thích, bắt đầu bật mèo. Dừng lại. Nguy Dã khẽ quát, muốn đánh thì ra ngoài đánh, các người muốn chết, nhưng tôi thì chưa muốn chết. Hai người không kịp ngừng lại cho đối phương vài đấm, rồi mới dừng tay tách ra. Louis nắm chặt nắm tay, ngực kịch liệt phập phồng. Louis, sao anh lại tới đây? Nguy Dã đi đến trước mặt Ilya, nhìn cả người Ilya, anh không bị thương chứ? Ô Chiến ở một bên dùng sức kéo quần áo hắn, ánh mắt nóng rực, ý trực tiếp biểu đạt sự khó chịu, sao em không hỏi tôi? Nguy Gia quay đầu lại nhìn Y Lệ, anh chẳng phải không có việc gì sao? Hai người vừa rồi đánh nhau một trận nhưng được kịp thời ngăn lại, nên cũng không quá nghiêm trọng, hắn hỏi chính là lúc Louis bị vùi vào đây có bị thương hay không. Giọng Louis đè nén tới cực hạn, tôi không sao. Y Lệ chăm chú nhìn Nguy Gia, đôi mắt xanh thẳm trong suốt lúc này là một mảnh âm u, giống như có lốc xoáy đang cuồng nộ, em không sao chứ? Ngay sau đó, ý từ trong miệng Nguy Gia nhận được đáp án. Nhưng điều này cũng không thể làm dịu đi trái tim đang rỉ máu của Louis Easy nghe được. Nguy Giá ở trong tầm mắt của y sắc mặt không thay đổi. Khu, không xấu hổ, với kinh nghiệm đầy mình hắn hoàn toàn có thể vờ như không biết. Chỉ cần ra mặt đủ dày, là có thể làm lơ Tu La Chàng. Louis mấp máy môi, giọng nói khàn khàn mỏng manh, thật sự không có việc gì sao. Không đợi Nguy Giá trả lời, Ô Chiến cười lạnh nói, còn hỏi cái gì mà hỏi, em ấy đương nhiên không có việc gì. Ở cùng tôi, sẽ có nguy hiểm gì chứ? Ánh mắt Louis đột nhiên lại lần nữa bắn về phía Easy. Cái loại ánh mắt này khơi dậy ý chí chiến đấu của Âu Chiến, y khiêu khích mà gợi lên vẻ môi, đương nhiên, nếu anh nói về phương diện khác thì chẳng phải anh đã thấy rồi hả? Nguy Giá quay đầu lại trừng mắt nhìn y, còn Louis thì giận tím mặt. Trước khi rơi xuống đây, y rõ ràng nhìn thấy Nguy Giá kéo một người khác cùng rơi xuống với Âu Chiến. Trong lúc một mình tìm kiếm đường, y không đợi kịp đợi trong lòng chua xót, mà chỉ nóng lòng muốn biết Nguy Giá có an toàn hay không, nhưng âm thanh truyền đến từ máy liên lạc gần như đánh tan lý trí của y, nếu Nguy Giá cam tâm tình nguyện thì y không có gì để nói. Nhưng Ô Chiến lại nói ra những lời mất nét như dùng tiền mua thân thể hắn. Tựa như báu vật y nâng niu trong lòng bàn tay, lại bị một người khác lấy đi thưởng thức một cách thô lỗ, thậm chí còn ngay loại thời điểm này dùng giọng điệu ngả lớn mà nhắc tới, đem chuyện này trở thành thứ để khoe khoang. Louis tức giận nhìn chằm chằm Ô Chiến, nói ra từng chữ, nếu anh muốn em ấy, thì không nên khinh nhục em ấy như vậy. Ô Chiến nhăn mày, nhìn thẳng vào Y. Tôi sẽ không làm như vậy. Y quý trọng Nguy Giá còn không kịp, sao đến lượt loại người này khoa tay múa chân. Ô Chiến lạnh lùng nói, tôi không giống anh, vì là công, để ố mẹ gạ của mình đi nằm vùng. Louis không khỏi tái mặt. Ô Chiến tiếp tục nói những lời kích thích Lily, nhưng tôi phải cảm ơn anh, nếu không phải anh đem em ấy đưa đến bên cạnh tôi, thì tôi cũng chẳng có cơ hội để biết em ấy có bao nhiêu tốt. Ô Chiến. Nguy Giá cắt ngang lời Lily, nói, tôi cùng Louis là theo như nhu cầu, anh ấy là người tốt, không giống như lời anh nói. Ô Chiến rất muốn cười nhạo một tiếng, lại sợ Nguy Giá không vui, may mà lúc sau y nghe được những lời mà bản thân muốn nghe, Nguy Giá nghiêm túc nói, hơn nữa tôi cũng không phải ô mẹ gạ của anh ấy, tôi chỉ là chính tôi, không phải ô mẹ gạ của ai. Nói xong, bầu không khí trở nên im lặng. Louis không nói một lời mà gọi ra cơ giáp, lấy ra một lọ thủy đưa cho Nguy Giá. Ê, quá tốt rồi, anh mang theo nước. Trải qua một phen lăn lộn, Nguy Giá đúng lúc đang khát, hắn ngực uống hết phân nửa bình nước, thoải mái mà thở phào một hơi. Hắn đem nước đưa lại cho Louis, Louis lại không uống, mà lấy ra một chiếc khăn tay tinh xảo nhạt màu, dùng nước thấm ướt rồi đưa cho hắn. Nhìn khăn nước, Nguy Giá mới phát giác trên người dính nước, mỗi lần cùng Louis ở bên nhau, ý đều tinh tế đến không giống một đàn phạ. Nguy Giá đi vào trong bóng tối để chỉnh lý bản thân, chờ khi lau người xong, Louis lại đưa cho hắn một ống thuốc mỡ. Mái tóc vàng của y ảm đạm mà rũ xuống trên trán, thấp giọng nói, dùng cái này sẽ thoải mái một ít. Ô Chiến trừng mắt nhìn. Đối phương tại loại thời điểm vẫn cứ săn sóc tỉ mỉ, nhìn cảnh này Ô Chiến bỗng nhiên cảm thấy mình quá thô lỗ. Ô mẹ gạ có phải đều thích loại án phản này? Hình như Louis được rất nhiều người yêu thích trên tinh võng. Ý thì không khỏi có chút bất an mà đi vài bước. Trên cổ Nguy Giá là dấu vết bị cắn, da thịt hắn non mềm, làm ấn ký kia trở nên thô lỗ đến chói mắt, ngón tay Louis giật giật, móng tay đâm vào lòng bàn tay, tựa như đối mặt với báu vật mỏng manh, không dám chạm vào. Nguy Giá vừa mở ống thuốc mỡ vừa hỏi, anh vào bằng cách nào? Thực vật ở đây rất khó giải quyết. Tôi dùng đạn đông lạnh. Nguy Giá bừng tỉnh đại ngộ, nhìn vết tích của dây đằng bị y bẻ gãy, loại thực vật này có vẻ không thể hoạt động khi bị đông cứng. Louis nói, cơ giáp của em ngoại trừ có đạn đông lạnh, còn có trang bị đông lạnh, công năng ở phương diện này mạnh hơn tôi. Cơ giáp của Nguy Giá là ý tự thiết kế đưa tặng, tất cả chi tiết công năng, ý còn hiểu rõ hơn so với chủ nhân là Nguy Giá. Ô Chiến nhướng mày, chúng ta có thể nhanh chóng đi ra ngoài. Louis trầm ngâm nói, nhược điểm duy nhất của phương pháp này là nguồn năng lượng không đủ, cơ giáp của tôi lúc rơi vào đây đã bị hư tổn nghiêm trọng, gần như không thể sử dụng. Cho dù đem nguồn năng lượng của ba chiếc cơ giáp tập hợp lại, cũng có thể không đủ. Nguy Giá chạm đến nơi xương đỏ ở sau cổ, nhịn không được cắn chặt răng, kìm nén cảm xúc khác thường. Không không một nói không sai, Ô Chiến thật là gia súc, mỗi lần đều rất hùng mãnh. Hắn liếc xéo Ô Chiến đang ở bên cạnh một cái, bằng không chúng ta ở chỗ này chờ cứu viện, bên ngoài có dấu vết đánh nhau của hai anh, binh lính của anh sớm muộn gì cũng sẽ tìm được nơi này. Louis lắc đầu, nơi này thiếu đồ ăn cùng nước uống. Nguy Giá hử cười một tiếng, nơi này có ba người chúng ta, thật sự không được thì ăn thịt người cũng có thể tồn tại khoảng một thời gian đó. Bắt đầu ăn từ người bị thương nặng nhất. Bên môi Ô Chiến còn vết máu, trên mặt cũng có vết bầm, hiển nhiên là bị thương nặng nhất. Y thì ho khan một tiếng, này, ông đây nghe thấy đó. À chương 127, ô mẹ gạ chỉ muốn làm tiền. 23, Nguy Giá nhấp môi cười, Louis nhìn ra sự rào hoạt trong nụ cười đó, thật đáng yêu. Đáng tiếc, tình cảm trong nụ cười đó không phải dành cho Y. Ô Chiến vừa rồi bị Louis đánh một quyền ở ngực, đúng là bị thương có chút nặng. Y kháng nghị lời nói vui lùa của Nguy Giá xong, nhịn không được ho hai tiếng. Nguy Giá xoay người nhìn Y, hơi lộ ra sắc mặt lo lắng, anh có muốn bôi chút thuốc hay không? Được hắn quan tâm, ngực Ô Chiến không đau, nhưng Y liếc mắt nhìn Louis ở đối diện, nghĩ đến biểu hiện săn sóc vừa rồi của đối phương cảm giác nguy cơ tăng mạnh, liền cố ý che lại ngực, cần, tôi cảm giác như xương sườn đều gãy. Xương sườn gãy mà anh còn có tinh thần như vậy. Nguy Giá ghét bỏ nói một câu, nhưng vẫn ngồi xổm xuống ở trước mặt Ilya, loại thuốc này khá tốt, để tôi bôi cho anh. Ô Chiến nắm lấy tay hắn, không cần, tôi có mang theo thuốc. Trước khi tới nơi này tìm Louis gây rối, y đã từ chỗ bác sĩ Phạm chuẩn bị không ít thuốc tốt, đúng lúc có tác dụng. Kéo ra quần áo trước ngực, ngực Ô Chiến đầy vết bầm tím, lúc Louis mới vừa xông vào đây thì đang trong trạng thái giận dữ, từng quyền đều là dồn y vào chỗ chết, nếu không phải thể chất của y cấp S, là người thường có thể đã chết. Nguy Giá lấy thuốc mỡ, nhẹ nhàng bôi lên ngực Ilya, Ô Chiến chỉ vết thương không đáng nhắc tới trên mặt mình, thở dài nói, nơi này cũng đau, vừa rồi em đánh cũng không chút thương tiếc. Ngón tay thon dài liền dừng ở trên má y, cảm giác mát lạnh dịu nhẹ bao trùm lên cơn đau rát. Ô Chiến nhẹ giọng thì thầm bên tai hắn, thuốc của tôi tốt hơn của anh ta, lát nữa em bôi ở bên trong. T. Nguy Giá dùng sức ấn vào vết bầm trên mặt Ilya, trợn mắt nhìn Ilya, lo cho mình đi. Không không một khịt mũi, bình luận, da mặt trở nên dày. Ai biết mảnh nhỏ như thế nào lại tiến hóa nhanh như vậy. Nguy Giá ở trong lòng tán đồng gật đầu, rõ ràng là một án pha ngây thơ, tới gần hắn đều sẽ đỏ mặt, này là do bị kích thích sao? Nguy Giá tập trung bôi thuốc cho Ô Chiến, không biết Louis ở phía sau thong thả ngồi dựa vào tường. Nhìn cảnh hai người thân mật thì thầm, cơ thể chợt run nhẹ, cổ tay áo đang che miệng thấm máu. Trên thực tế, trước khi Louis vào đây, cơ giáp đã hư tổn nghiêm trọng, lại trải qua một phen lăn lộn, phần ngực và bụng ở dưới lớp quần áo thảm hơn Ô Chiến gấp mấy lần. Lúc này mỗi một lần hít thở đều trở nên nặng nề, xoang mũi đều là mùi máu. Lông mi nửa rũ che khuất đôi mắt xanh, cười khổ đem gáy dựa trên tường. Ô Chiến nói không sai, Nguy Giá là ý tự tay đưa đến bên cạnh đối phương, hiện tại chỉ có thể nói là gieo gió gặt bão. Xong, Nguy Giá bôi thuốc xong đứng lên, nhờ có không không một nhắc nhở, đang muốn quay đầu lại nhìn Louis thì nhạy bén bắt được động tĩnh không tầm thường. Hai cái án phạ cũng phát giác, cùng lúc dương mắt nhìn lại, phương xa truyền đến tiếng vang đang tới gần. Ba người chuẩn bị sẵn sàng đón quân địch, lập tức đưa lưng dựa vào nhau, trong giây lát, chỉ nghe thanh âm đến gần, vách tường do dây leo tạo thành bỗng ngưng tụ thành băng xương rồi nổ tung. Thấy rõ bóng người ngoài cửa động, Nguy Giá kinh hỉ tiến lên một bước, Hải Sâm. Xém đã quên, Hải Sâm có định vị của hắn, tìm tới đây dễ như trở bàn tay. Cả ngọn núi đều bị xuyên qua, ánh sáng từ trên đỉnh đầu chiếu vào. Theo sau là tiếng bước chân có trật tự, một vài binh lính khiêng súng đông lạnh đi theo phía sau Hải Sâm, phó quan của Louis khẩn trương hỏi, "Trung tướng, ngài không sao chứ?" Louis còn chưa kịp nói không có việc gì, thì khắp nơi bắt đầu rung chuyển nhẹ. Xuyên núi động tĩnh quá lớn, có lẽ là phá hư thân cây, thực vật chung quanh đều bắt đầu thức tỉnh. "Đi mau." Hải Sâm nâng súng đông lạnh đứng ở cửa động, Ô Chiến lập tức kéo Nguy Giá chạy ra ngoài. Bọn họ xuyên qua mạng lưới dây leo, phía sau Nguy Giá có đám dây leo đuổi theo, Louis tiến lên vì hắn dọn sạch chướng ngại phía sau. Thân thủ y không thể nghi ngờ, nhưng mà sau khi bị thương động tác có chút đình trệ. Toàn bộ chân Louis trong nháy mắt bị cuốn lấy, tiếng xương gãy truyền đến trong hai, càng nhiều dây leo mãnh liệt cuốn lấy eo Ilya Louis vì hắn cản phía sau mà bị thương. Nguy Giá quay đầu lại nhìn thấy màn này, hắn còn chưa kịp chạy về, giọng nói khẩn trương kêu lên, "Hải Sâm, cơ giáp của Louis hỏng rồi, nếu bị cắn nuốt thì hậu quả khó dám tưởng tượng." Không cần nhiều lời, Hải Sâm đã hiểu hắn kêu chính mình làm gì. Y thì chợt dừng bước, ánh mắt lạnh lùng, nhưng vẫn là giúp Louis một phen. Tiếng keo kẹt làm người hễ răng vang một hồi lâu, khi mọi người cố sức chạy ra, cả tòa núi đều không ngừng chấn động, tựa như sống lại. Binh lính đến cứu viện có mấy chục người, thấy cấp trên đã thoát thân, mọi người vây quanh dùng đại bác ban phá, tiếng nổ kéo dài không dứt, cả tòa núi ầm ầm sụp xuống. Làn khói trong không khí dâng cao, phó quan của Louis quay đầu, vô tình phát hiện một điều làm anh ta thốt lên đầy kinh ngạc, là Ô Chiến. Người kia là tinh tặc Ô Chiến. Nghe vậy binh lính sôi nổi nhìn lại, nhìn thấy thủ lĩnh tinh tặc, mọi người chuẩn bị tấn công. Nguy Giá bắt lấy cánh tay Ô Chiến, thấp giọng, "Bắt cóc tôi." "Ô Chiến, tôi không." Nguy Giá không muốn để bọn họ xung đột, thô bạo nói, "Không cái rắm. Nghe tôi." Trực tiếp nắm lấy tay đi đặt nó lên của mình. Ô Chiến phát hiện mình rất thích nghe hắn chửi, như mọi người thường nói là thật hay. Ý Ilya bất đắc dĩ cười, nắm cái cổ tinh tế của Nguy Giá lộ ra vẻ mặt hung thần ác sát, quắc, đều lui về phía sau, bằng không tôi sẽ giết cậu ta. Đó là ai? Không ai nhận ra Ổ Mẹ Gà đột nhiên xuất hiện này, nhưng ý muốn bảo vệ Ổ Mẹ Gà trời sinh làm tất cả binh lính đều dừng bước chân, bọn họ chần chờ nhìn về phía cấp trên, nhìn thấy sắc mặt Louis có chút khó coi. Trưởng quan, môi Louis có chút trắng bệnh. Thả bọn họ đi. Đám người vây quanh tản ra, Nguy Giá dùng ánh mắt xin lỗi mà nhìn Louis, theo Ô Chiến rời đi. Thật đáng tiếc. Mọi người đều cảm thấy đáng tiếc, Ô Chiến hiện tại đứng đầu trên bảng treo thưởng của liên minh, nếu bắt được Ý Ilya thì lập công lớn. Ô Mẹ Gà kia là ai, sao sẽ xuất hiện ở đây, cũng quá vớ vẩn. Trong tiếng xì xào, có người cảm thấy Nguy Giá quen mắt, có ai xem qua ảnh chụp trên tính bóng. Louis trung tướng từng cùng một Ô Mẹ Gà có thai tiếng, cùng người vừa rồi có chút giống đó. Các binh lính không khỏi nhìn về phía Louis, nghe được y trầm thấp nói, đó là người cung cấp tin tức của tôi, từng liều mạng ám sát thủ lĩnh quân phản loạn, vì liên minh lập được công lao hắn mã. Sắc mặt y lạnh lùng nhìn quét qua mọi người, một công thần như vậy, trong tình huống vừa rồi các cậu cảm thấy nên hy sinh an nguy của em ấy sao? Không nên. Xin lỗi, trung tướng. Mọi người nghiêm túc chào kiểu quân đội. Bọn họ là binh lính do Louis một tay mang ra tới, đối y vô cùng tín phục, đương nhiên sẽ không cảm thấy y đang nói dối. Nhưng mà giết thủ lĩnh quân phản loạn, thế mà một Ổ Mẹ Gà có thể làm được việc vô số án phạ đều làm không được. Tin tức này gần như làm những án phạ kia bị sốc. Trong lúc bọn họ đang cảm thấy vô cùng kinh dị, giây tiếp theo, Louis đột nhiên ngã xuống trong tầm mắt của mọi người. Khóe môi chảy xuống loang lổ vết máu, cách y gần nhất chính là Hải Sâm. Vị tân quý chiến công tăng cao trong quân đội này lại chỉ là hờ hững nhìn, rồi nhấc chân tránh ra. Phó quan vốn tưởng rằng ý sẽ phụ một chút, xem ra đồn đại không sai, trung tướng tuy thuộc phe của nguyên soái, nhưng cũng không thân với đứa con mà nguyên soái nhận về. Trung tướng mới lên chức không lâu gặp chuyện ngoài ý muốn ở tinh cầu hoang dại, y bị thương nghiêm trọng, gãy ba cái xương sườn, phần xương gãy còn đâm vào phổi, toàn bộ chân trái cũng bị dây leo bẻ gãy, tạm thời không thể không rời khỏi nơi đóng quân. Vị ản phạ cấp S tuổi trẻ tài cao này là trụ cột vững vàng của liên minh, nếu bị thương tổn sẽ là tổn thất vô cùng lớn đối với liên minh. Tài nguyên y tế hàng đầu đều dồn về phía y, quân đội ra lệnh cho y về chữa bệnh tĩnh dưỡng một thời gian, để tránh để lại di chứng. Trong lúc nằm viện, Louis luôn im lặng, mái tóc vàng lóa mắt mê người hình như cũng trở nên ảm đạm. Y tá nhịn không được dịu dàng an ủi, "Trung tướng, ngài đừng lo lắng, bác sĩ chữa trị cho ngài là chuyên gia tốt nhất của khoa chỉnh hình, với thể chất của ngài, nhất định sẽ hoàn toàn hồi phục." Louis gật đầu, mỗi một hành động đều thể hiện giáo dưỡng tốt, "Cảm ơn cô." Y tá nhịn không được đỏ mặt, tiến lặng rời đi, để y nghỉ ngơi thật tốt. Cửa nhẹ nhàng đóng lại, Louis dựa vào đầu giường, trên tay lặng lặng cầm một quyển sách, ánh mắt lại không tập trung vào đó. Sắp trời dần tối, y chỉ mở đèn bàn ở đầu giường, có thể nghe được tiếng côn trùng kêu ngoài cửa sổ, màn đêm tịch liêu. Chẳng biết qua bao lâu, giữa tiếng côn trùng kêu vang, đột nhiên có thêm vài tiếng động khác. Khi Louis nhìn sang, bóng người trong đầu thế mà lại xuất hiện ngoài cửa sổ. Y lìa gần như cho rằng mình đang nằm mơ, sửng sốt vài giây, đến khi giọng nói nhẹ nhàng của đối phương vang lên, lời chào vẫn giống như những lần trò chuyện qua máy liên lạc. "Hi, Louis, sao em lại đến đây?" Trong giọng nói của y có vài phần không dám tin. "Nói sao nhỉ, tôi lại không phải không có lương tâm, tất nhiên phải tới thăm anh." Nguy Giã nhìn cuốn sách trong tay Y, ánh sáng tối như vậy, anh có thể thấy rõ sao? Louis gật đầu, lại nghe hắn nghi hoặc nói, "Nhưng sách của anh bị ngược mà." Nghe vậy, Louis hiếm thấy toát ra một chút xấu hổ, theo bản năng đem sách trong tay đảo lại. Nhưng khi y nhìn xuống tay mình, mới phát hiện sách hiện tại mới là bị ngược. "Louis." Nguy Giã bật cười, "Ha ha ha, thấy anh có vẻ chán nản nên chọc anh thôi. Nằm mệt rồi đúng không, có muốn ra ngoài chơi?" Bên cạnh giường có một chiếc xe lăn. Nguy Giã nói xong, chưa đợi Louis đi tới, đã nhảy vào trong phòng, dùng chút lực đem y ôm lên, lưu loát đặt vào xe lăn. "Đi thôi." Xe lăn bị đẩy đến bên cửa sổ. Cơ thể Louis trở nên nhẹ bỗng, đã bị hắn mang xe lăn từ cửa sổ khiêng đi ra ngoài. "Louis, lần đầu bị vận chuyển như vậy." Ô mẹ gạ phía sau tựa hồ luôn có thể đem đến cho y trải nghiệm mới lạ. Khuôn viên bệnh viện rất tốt, trong vườn hoa có trồng hoa hồng với diện tích lớn. Nguy Giã đem y từ xe lăn ôm xuống, đặt dưới một gốc cây, xe lăn ẩn vào bụi hoa rậm rạp. Trải qua một phen lăn lộn này, Louis vô thức nở nụ cười. Gió lạnh thổi qua, không khí tươi mát tập vào mặt, mang theo hương hoa cỏ cùng bùn đất. Y thả lỏng mà dựa người trên thân cây, ánh mắt chăm chú nhìn Nguy Giã, thấp giọng cười, "Tôi cho rằng em đã đi cùng Ô Chiến." Nguy Giã tùy ý ngồi xuống bên cạnh Y, "Anh vì tôi mà bị thương, tôi sao có thể đi được chứ?" Túi đầu liền có thể nhìn đến cái chân bị thương kia của Y, nguyên bản thon dài có lực, lúc này bị băng bó, nằm trên mặt đất. Nguy Giã bước bé hỏi, "Còn đau không?" Lực bước rất nhẹ, Louis lại nhịn không hơi căng cơ bắp. Y chưa nói không đau, chỉ là cười cười, "Trước kia tôi từng bị thương nghiêm trọng hơn thế này, nay không tính là cái gì." Nguy Giã biết, ản phạ trước mắt tuy rằng thoạt nhìn văn nhã có lễ, kỳ thật ở trên chiến trường là một vị tướng mạnh mẽ và đáng tin cậy. Có thể khôi phục hoàn toàn sao? Nguy Giã hơi nhíu mày, hắn xem qua giám định thương tích của Louis, chân y bị thương rất nghiêm trọng, tuy rằng y học tinh tế phát triển, nhưng thần kinh bị thương tổn, vẫn có khả năng để lại di chứng. Louis nhẹ nhàng gật đầu, nói không sao. Cũng đúng. Nguy Giã không khách khí mà xoay người nằm lên cái đùi phải không bị thương của y, hắn ngửa đầu cười hì hì nhìn Louis, không thể hồi phục như trước cũng không sao, chẳng phải phim thần tượng thường thích diễn như vậy sao? Hắn hàng giọng nói, vẻ mặt nghiêm túc, nếu anh không đứng dậy được, tôi nguyện ý làm chỗ dựa cả đời của anh. Louis ngây người. Nguy Giã là giả thành hộ lý mà bảo, bộ quần áo trắng như tuyết hơi rộng, bao trùm thân hình mảnh khảnh của hắn, như là tinh linh theo gió mà đến. Khi nói những lời đó, bầu trời đầy sao như phản chiếu ở đáy mắt hắn, xinh đẹp đến làm người muốn xa bảo. Louis rũ mắt nhìn gương mặt trắng non của hắn, ánh mắt khẽ run. Nghĩ đến loại tình cảnh này, rất khó để không rung động. Louis gần như muốn thực sự gãy cái chân này. Cánh môi y giật giật, ngập ngừng một lát, đông dương cười, em yên tâm, bác sĩ nói tôi sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Tôi không hy vọng em bởi vì ấy nấy mà ở lại bên cạnh tôi. Đôi mắt xanh của y dịu dàng như đại dương, mang theo sự bao dung cùng tôn trọng của một tán phạ, em hẳn là tự do, không cần vì bất kỳ ai hay vì bất cứ việc gì mà thỏa hiệp. Không nghĩ tới lại nhận được câu trả lời như vậy, tim Nguy Giã đập nhanh hơn, lời này có chút phạm vi nha. Ngón tay Louis vuốt ve sườn mặt hắn, giọng nói tư tính, mỉm cười, nhưng mà, em vứt bỏ bọn họ tới tìm tôi có thể mong chờ nhiều thêm một chút. Tôi không muốn tạo áp lực cho em. Y lìa gần như thở dài mà cười nói, nhưng dù như thế nào, cũng không muốn nhìn em đi cùng người khác. Gió thổi tới hương thơm ngào ngạt của hoa hồng, tiểu diễm mỹ lệ bụi hoa, ý cúi người, mềm nhẹ quý trọng hôn xuống. Độ hảo cảm của cả ba mục tiêu đã đẩy trong đầu truyền đến tiếng hệ thống thúc giục rời đi. Từ từ, Nguy Giã thầm nói trong lòng, mới vừa hôn được một nửa thôi á, hình như em nhìn thấy có người đến, trước khi đi thì nên chào tạm biệt đàng hoàng chứ nhỉ. Không không một, nhị, dù sao cũng lập tức là có thể đi rồi. Cùng nhau thở hổn hển, Louis thoáng rời đi môi hắn, chán chạm vào nhau, tôi vẫn luôn rất hối hận vì lúc trước không giữ em lại. Tất nhiên, tôi biết giờ nói điều này không có ý nghĩa gì, mọi chuyện đã xảy ra. Ý gì nhu hòa mà biểu đạt ý nghĩ của mình, tương lai, tôi hy vọng có thể làm mọi thứ để em hạnh phúc, em nguyện ý ở lại bên cạnh tôi sao? Nguy Giã chậm rãi chớp chớp đôi mắt, nhắc nhở, tôi không thể sinh con. Tôi biết. Vẻ mặt Louis trịnh trọng, trước khi mở miệng, y cũng biết mình hẳn là vì hắn dẹp mọi chướng ngại, tôi đã nhận chức vụ gia chủ, gia tộc của tôi sẽ không gây trở ngại cho chúng ta, tôi sẽ cố gắng. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng có đụng. Tiếng bước chân quen thuộc, Nguy Dã ngồi dậy, trong tầm mắt quả nhiên xuất hiện hình bóng của Hải Sâm. Louis hận không thể móc trái tim để thổ lộ lại bị cắt ngang, cùng lúc lại vang lên một tiếng cười nhạo, anh tốt nhất nên từ bỏ ý niệm này. Ô Chiến đi ra từ phía sau gốc cây, Nguy Dã sẽ không thích bị nhốt ở trong nhà của anh. Tôi sẽ không nhốt em ấy. Mặt Louis trầm xuống, sao anh lại ở đây? Ô Chiến nhướng mày, bởi vì là tôi đưa em ấy tới. Nguy Dã, anh chẳng phải chờ ở bên ngoài hả? Ô Chiến đúng lý hợp tình, em không ra, tôi lo lắng cho em. Cái chán Louis nhảy ra một chữ thập, nơi này là bệnh viện quân đội, Hải Sâm thì thôi, Ô Chiến cũng lẻn vào, binh lính thủ vệ làm ăn gì không biết. Hải Sâm làm lơ hai ản phạt kia, đi đến trước người Nguy Dã, vươn tay về phía hắn, tôi tới đón em. Nguy Dã theo lực đạo của y mà đứng lên, phủi bụi trên người. Dưới ánh sao, hai người đứng cạnh nhau, lần trước vội vàng không nhìn rõ, lúc này Ô Chiến cùng Louis mới phát giác, bọn họ thế mà đeo khuyên thai giống nhau, một trái một phải ghép thành một cặp. Hai người đều thay đổi sắc mặt, khuyên thai của em Nguy Dã à một tiếng, sờ sờ bình thai, khi giơ lên tay giữa các ngón tay lóe lên một tia sáng lấp lánh. Ba đôi mắt đều nhìn chằm chằm về phía hắn, cùng ba món trang sức ngọc lục bảo trên người hắn. Nguy Dã vội che lại, cảnh giác nói, các anh nói cho tôi dù tôi có mấy cái cũng không được đòi lại. Ba người. Chương 129, đạo đức nghề nghiệp của pháp sư Băng Linh 2. Tất nhiên, ở trình cũng không phải là muốn ăn một bữa no trước khi chết. Tuy rằng bán thú nhân có thể ăn thịt sống, nhưng y lại lớn lên ở xã hội loài người, thói quen ăn uống càng thiên hướng giống với con người. Nhưng y nghe giọng Nguy Dã hơi khẩn trương, vẫn đem quả đen đặt tới bên miệng, thậm chí hơi mở ra hàm răng làm bộ muốn cắn, con chim này xấu như vậy, không xứng với cậu. Vậy cho tôi lót bụng đi. Một con quạ đen không có sức chiến đấu, lại được chủ nhân đặt tên mang theo trên người, cho ăn đồ chân quý, hiển nhiên có thể lợi dụng để tìm đường sống. Không được. Nguy Dã đi về phía trước một bước, lại sợ y hành động thiếu suy nghĩ mà dừng lại, mí môi, anh muốn làm sao mới chịu thả nó. Martin là ma sủng làm bạn với hắn từ nhỏ đến lớn, cũng là người bạn duy nhất của hắn. Ở chính bắt chặt con quạ đen đang không ngừng ồn ào, đang muốn để hắn cứu chính mình một phen làm trao đổi, người người, đột nhiên nhướng mày, ù, nhìn lầm. Trên người con chim này có mùi tử vong. Khiếu giác của báo tộc nhanh nhạy, liệp báo bóng đêm càng nhạy bén với ma pháp hệ ám. Y nhìn Nguy Dã bằng ánh mắt mới lạ như xem náo nhiệt, cậu là pháp sư Băng Linh. Câu hỏi còn chưa nhận được câu trả lời, liền nghe thấy cách đó không xa truyền đến một tiếng kinh hô. Sở Sản lo lắng Nguy Dã gặp nguy hiểm, liền theo lại đây, nghe thấy câu hỏi kia liền trợn tròn mắt nhìn hai người. Tiếng xấu của ma pháp sư hệ ám đã tồn tại trên lục địa Quang Minh, pháp sư Vong Linh càng là một trong số đó. Nghe nói bọn họ lấy dáng vẻ con người dấn thân vào cái chết cùng ma thuật đen, có thể khống chế xác chết cùng linh hồn. Ôn dịch, nguyên rủa, ác linh. Tất cả mặt trái từ ngữ âm u đều có liên kết với pháp sư Vong Linh, bọn họ là người hầu của ma quỷ. Sở Sản quát lớn nói, anh nói bậy gì đó, sao có thể bôi nhọ người khác như thế? Pháp sư Vong Linh hẳn là giống chuột dưới cống ngầm, sao có thể? Đẹp như vậy. Hơn nữa ở chung hai ngày, Simon tiên sinh rõ ràng ra tay hào phóng lại dịu dàng với mọi người. Hắn chỉ là hướng nội ít nói, pháp sư có chút kỳ lạ cũng rất bình thường. Sở Sản kinh nghi bất định nhìn hai người một nằm một đứng. Bán thú nhân cả người đầy máu, lại rất bình tĩnh, như mười phần chắc chắn, mà pháp sư áo đen im lặng không nói gì, cũng không phủ nhận. Bầu không khí yên lặng tới kỳ lạ, làm Sở Sản cảm thấy bất an. Ở trình sớm đã nghe thấy tiếng bước chân của Sở Sản, lại không có câm mồm, ý nhìn Nguy Dã cười, sao không trả lời? Con ma sủng Vong Linh này là của cậu đi. Hai chữ Vong Linh dừng ở trong thai đều làm người run, trong ánh mắt khiếp sợ của Sở Sản, Nguy Dã gật đầu. Sở Sản run môi, không dám tin, anh thật sự là pháp sư. Vong Linh. Nàng vừa rồi có bao nhiêu rung động, lúc này liền có bấy nhiêu khủng hoảng, nàng lui về phía sau, phát ra tiếng thét chói tai hoảng sợ đến cực điểm, cứu mạng a. Anh ta là pháp sư Vong Linh. Nhóm lính đánh thuê nghe tiếng động đi tới vây quanh nàng. Trong nháy mắt, kim chủ biến thành kẻ thù. Nhóm lính đánh thuê vừa sợ hãi vừa kích động, nếu có thể giết chết hoặc bắt được một pháp sư vong linh đưa đến thần điện, sẽ là vinh quang vô cùng lớn đối với đoàn lính đánh thuê. Con người chính là như vậy. Ở trình có chút nghiền ngẫm mà nhìn Nguy Dã, muốn nhìn xem hắn có đau lòng hay không, đáng tiếc không thấy rõ biểu cảm dưới mũ tràng của hắn, cậu tính làm gì, giết bọn họ để chặn miệng. Tin tức phát hiện pháp sư vong linh truyền tới gần thần điện, hắn nhất định sẽ bị bao vây diệt trừ. Các lính đánh thuê căng thẳng, như đối đầu với kẻ địch mạnh. Khi Nguy Dã xoay người, trong tay xuất hiện pháp trượng. Người dân của lục địa Quang Minh gần như đã nghe những câu chuyện kinh dị về pháp sư vong linh từ khi còn bé đến lúc trưởng thành. Lúc này, nhóm lính đánh thuê dù muốn lập nghiệp, nhưng nhìn bóng dáng đen nhánh của hắn cũng không dám tiến lên. Chẳng biết là ai lui về phía sau một bước, mọi người quay đầu muốn chạy. Nguy Dã nhìn bóng dáng bọn họ hoảng loạn chạy không nhìn đường, không khỏi im lặng, hắn hiện tại thật đúng là một nhân vật có thể đem ra để dọa em bé nín khóc. Pháp trượng trong tay động nhẹ, theo chú ngữ thần bí thoát ra, một trận khói đen lượn lờ lan ra, chui vào đại não mỗi người. Một lúc sau, nhóm lính đánh thuê dại ra sững sờ tại chỗ, sau khi bị dính chú, họ đã quên mất chuyện vừa rồi. Giọng nói lạnh lùng của Nguy Dã vang lên trong rừng, công việc kết thúc, các người có thể đi. Nhóm trưởng là người, không rõ vì sao hắn đông nhiên nói như vậy, nhưng Trân Châu Bạch Nguyệt đã bàn bạc, chúng tôi mới giúp cậu thu thập được một nửa. Nguy Dã nói, tôi không cần. Giọng Sở Sản khó nén vẻ không tha, nhưng anh cho chúng tôi rất nhiều đặc quý. Câu trả lời là ba chữ đơn giản, đem đi đi. Khi Sở Sản lưu luyến, Nguy Dã như lại nghĩ tới cái gì, nhìn về phía bán thú nhân bắt lấy ma sủng của hắn, giúp tôi chữa trị cho anh ta được chứ. Sở Sản liên tục gật đầu, chạy chậm đến bên cạnh bán thú nhân. Nàng không phải ma pháp sư, chỉ có thể dùng dược vật trị liệu, việc xử lý vết thương ở nơi dã ngoại hơi thô ráp. Tay ở trên méo cánh quạ đen, tầm mắt dừng ở trên người nguy dã, như không cảm thấy đau đớn lờ. Sau khi xử lý xong miệng vết thương, ở trên nghỉ ngơi trong chốc lát, vô vô quần áo đứng lên. Hai người đã cùng nhóm lính đánh thuê đường ai nấy đi, nguy dã vươn tay, hiện tại có thể đem Martin trả lại cho tôi rồi chứ? Ở trên buông tay ra, Martin sợ hãi lung lay hai cái giữa không trung, sau đó vội vàng bay trở lại trên vai nguy dã, tê ba hoa, cánh chỉ về phía bán thú nhân, như đang cáo trạng. Ở trên cảm thấy thú vị, thích bắt nạt kẻ yếu vậy hả? Nguy dã giơ tay vuốt ve hai cái trấn an Martin, lạnh lùng liếc y một cái, xoay người liền đi. Tôi tên ở trên. Bán thú nhân ở phía sau lại đi theo, ngả lớn nói, người đẹp nhiều tiền, cậu tên gì? Nguy dã bước nhanh đi về phía trước không để ý đến y gì, kết quả người phía sau liền đại mỹ nhân mà kêu hắn, quả thực còn ồn ào hơn quá đen. Nguy dã không nhịn được nữa, đột nhiên dừng lại, pháp trượng chỉ về phía y gì, anh muốn chết. Đừng, tôi rất quan tâm đến mạng sống của mình. Ở chính giơ tay làm vẻ đầu hàng, tôi phá hư chuyện của cậu, nên có lòng muốn đền bù. Chỉ cần cậu trả tiền, tôi có thể giúp cậu làm rất nhiều việc, cậu ở trước mặt tôi cũng không cần che giấu bản thân, rất tốt. Tôi là thích khách, có đôi khi cũng kiêm chức đạo tặc này kia. Chỉ cần có thể kiếm tiền, cái gì cũng làm. Y Lìa nhận định Nguy Dã ra tay rộng rãi, vô cùng tích cực mà đẩy mạnh tiêu thụ chính mình, thuê một được 10, thế nào, suy xét một chút. Nguy Dã có thêm một người đồng hành. 20 mấy năm, hắn vẫn luôn cùng thầy ẩn cư trong rừng rậm, cũng không hiểu rõ thế giới bên ngoài, mà ở trình xảo quyệt, vừa lúc có thể giúp được hắn. Tất nhiên, dù mục đích đối phương đi theo hắn là gì, hắn đều phải bảo trì cảnh giác. Người này còn là một tên trộm, em cảm thấy ngủ một giấc dậy nói không chừng đồ vật đều sẽ bị trộm. Nguy Dã dặn dò 001, anh nhớ phải nhìn giúp em. Yên tâm. 001, nếu thấy anh ta có mưu đồ gây rối, em cứ đánh anh ta một trận. Vẫn là không nương tay với bản thân. Nguy Dã nhịn không được mà cười. Hai người rời đi khu rừng rồi vào thành, lúc này đang ở lữ quán trong thành, hắn cho ở trình một chút tiền, để y chỉnh lý bản thân một chút. Ở trình ngoài ý muốn bị thiết sư thú nuốt, không có vết thương chí mạng, cơ thể bán thú nhân cứng cỏi hơn so với con người, năng lực hồi phục cũng mạnh. Không bao lâu, cửa phòng bị gõ vang. Ở trình sau khi tắm rửa sạch sẽ thì đẹp trai ngoài dự đoán, mái tóc ngắn màu đen, dáng người rắn chắc, bộ quần áo bó sát để lộ những đường cơ bắp săn chắc và khỏe khoắn, lúc đi lại bước chân nhẹ nhàng, không có tiếng động. Thú nhân có những đặc điểm như vậy, tai, đuôi, sừng và vân vân. Bán thú nhân lại khác, có thể hoàn toàn khống chế được những đặc điểm này, ở trình cũng vậy. Trừ bỏ cặp kia kim loại sắc đôi mắt rất là yêu dị, ngẫu nhiên sẽ dựng thẳng lên con ngươi hiện lộ giá tính. Nguy Dã nhịn không nhìn đỉnh đầu của y, ở trình bắt được tầm mắt từ dưới mũ trùng đầu, muốn nhìn tai của tôi. Nguy Dã gật đầu, hành động bình tĩnh, trong lòng lại ngứa. Bán thú nhân nha, ai không muốn xem anh đẹp trai với thai thú đâu. Ở trình tươi cười không chút để ý, lại mang theo một chút trầm trọng, sao nào, cậu cũng cảm thấy hứng thú với bán thú nhân. Bán thú nhân mang hai loại huyết thống, lại bị tách ra khỏi hai chủng tộc, địa vị rất thấp, rất nhiều quý tộc có đam mê đặc biệt sẽ mua bán thú nhân làm nô lệ. Ở trình từ nhỏ đã lang thang khắp nơi, chẳng biết gặp qua bao nhiêu việc dơ bẩn. Có thể nha. Ý gì phút chốc tới gần Nguy Dã, cùng bán thú nhân hẳn là một trải nghiệm không tệ. Chương 130, đạo đức nghề nghiệp của pháp sư vong linh 3. Trong lời nói của ở trình không thiếu ý khiêu khích, đôi mắt dưới ánh mặt trời hơi phản xạ ánh bằng kim, Nguy Dã như là không rõ nguyên do, hắn hỏi, trải nghiệm gì? Ở trình hơi giật mình, nhìn chăm chú hắn một lát, phát hiện hắn thật sự không hiểu. Hắn vẫn mặc áo choàng, không thấy rõ vẻ mặt, nghĩ đến chức nghiệp pháp sư vong linh, khó tránh khỏi có vẻ âm trầm. Nhưng dáng vẻ khó hiểu mà nghiêng đầu này, lại tự nhiên làm người ta cảm thấy có chút đốc. Ở trình nhớ tới cảnh tượng khi mình lăn xuống sườn núi, bị pháp sư áo đen nhìn chằm chằm, vốn tưởng rằng mình sẽ bị giết, dù sao đúng như những lính đánh thuê đó nói, sẽ không có ai quan tâm đến sống chết của một tên tạp chủng. Đối phương lại chỉ đứng ở bên cạnh chờ, nói phải đợi y chết mới nhặt xác. Sau khi bại lộ thân phận, cũng không giết những lính đánh thuê đó để bịt miệng. Đây là pháp sư vong linh tà ác tàn nhẫn trong truyền thuyết. Ở chính đỡ chán, thấp giọng cười cười, không có gì. Y ngồi thẳng người, hơi chút nghiêm túc, Simon, cảm ơn cậu cứu tôi. Nguy Dã nói, chúng ta đều theo như nhu cầu. Đa số ma pháp sư đều là trẻ nam, pháp sư vong linh cũng thế. Từ lúc Nguy Dã chào đời tới nay đây là lần đầu tiên ra ngoài rèn luyện nhưng cũng không phải là lang thang không có mục tiêu. Hắn muốn tìm cốt rồng, pháp sư vong linh điều khiển xương của rồng mới ngầu. Muốn tìm hài cốt của rồng, dù không đến tung lũng rồng, nhưng có thể tìm một số nơi có nơi từng có rồng chết để thử vận may. Ở chính nhận tiền làm người dẫn đường, dẫn hắn đi khắp lục địa. Ban đầu y cho rằng mình chỉ cần xem bản đồ dẫn đường, nhưng rất nhanh liền phát hiện, tiền không dễ kiếm. Đồng hành không bao lâu, y đã hiểu rõ hơn về Nguy Dã, người này từ trước đến nay sống tách biệt với thế giới, trừ ma pháp thì cái gì cũng không quan tâm, đúng là đơn thuần vô cùng. Trước nay ở trình chưa từng quan tâm tới người khác như vậy, trên đường đi, Nguy Dã nghe nói trong thành trấn lớn có trận pháp chuyển đổi không gian, thế mà còn muốn đi thử. Phải biết rằng những trận pháp đó đều do Quang Minh Thần Điện tạo ra, có thể giám sát được ma pháp nguyên tố hệ ám, nếu không phải bị y giữ chặt, hắc ma pháp sư này chắc đã bị bắt rồi thiêu chết. Hơn nữa hắn không hiểu giá hàng, ra tay rất hào phóng, cũng không biết trả giá, thường xuyên bị người ta chặt chém. Trước kia ở trình còn cảm thấy đây là ưu điểm của hắn, nhưng khi đối mặt với người khác thì lại đau đầu. Có câu nói giàu không nên lộ ra ngoài, vẫn nên khiêm tốn là tốt. Khi Nguy Dã bị một đám trộm cắp chặn trong hẻm nhỏ thì nghĩ tới câu nói này. Ở trình không thể luôn ở bên cạnh hắn, hắn cũng không muốn đối phương bảo vệ hắn, cho nên giờ chỉ có thể một mình đối mặt với ba gã kiếm sĩ cùng một tên pháp sư. Trong bóng đêm, bốn người phía đối diện cảm thấy đã nắm chắc phần thắng, đã bắt đầu chia của. Hôm nay lúc cậu ta trả tiền trọ, tôi ngó thấy túi tiền của cậu ta nặng trĩu, chắc chắn bên trong đều là đồng vàng. Chất liệu áo choàng trên người cậu ta khá tốt, nói trước, áo choàng thuộc về tôi. Tuy không nhìn thấy mặt, nhưng luôn cảm thấy người này hẳn là lớn lên không tệ. Này, cởi mũ ra nhìn một chút, nói không chừng chúng tôi có thể tha cho cậu một mạng. Nếu đẹp, cũng có thể bán được chút tiền. Bốn người há há cười rộ lên. Nguy dã, cướp thì cướp đi, sao còn buôn người nữa chứ? Trong lúc hắn đang suy nghĩ làm sao diệt trừ những người này mà không để lại dấu vết, pháp sư phía bên kia đã không chờ nổi mà giơ pháp trượng, một trận gió mãnh liệt thổi tới. Và áo choàng bay lên, Nguy dã giơ tay túm chặt, mũ choàng bị gió thổi ra sau đầu. Đôi mắt của những kẻ kia trở nên sáng ngời. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, sau một lúc lâu, mới có một tên kiếm sĩ kích động mở miệng, ở một nơi nghèo nàn như này, thế mà lại có mặt hàng tốt như vậy, dù là màu tóc mê người hiếm có, hay là khuôn mặt tinh xảo tuấn lệ, đều là thứ mà bọn họ chưa từng thấy tại thành trấn hiệu lãnh. Nếu có thân thể, không không một đã giết những kẻ mơ ước Nguy dã. Nó nhẫn nhịn không nói tục trước mặt Nguy dã, dùng chú ăn mòn. Nguy dã một chút cũng không tức giận, còn rất có hứng thú, những người này vừa lúc cho hắn cơ hội để luyện tập. Phát hiện trong tay hắn xuất hiện một cái pháp trượng, bốn người có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc địa vị của ma pháp sư trên lục địa này rất cao, đa số ma pháp sư đều thích mặc áo bào của pháp sư khi ra ngoài, có thể nhận được sự tôn sùng cùng rất nhiều ưu đãi. Nhất định là pháp sư thực tập cấp thấp mới không mặc áo bào của pháp sư. Sau khi sửng sốt một lúc, bọn họ càng hưng phấn, vừa rồi cậu ta còn chưa lấy ra pháp trượng, trong tay cậu ta nhất định có nhận không gian. Đừng chống cự, chúng tôi không muốn làm cậu bị thương. Tên pháp sư kia làm bộ làm tịch ôn hòa khuyên hắn, cậu nhìn xem, ngoài tôi, ở đây còn ba tên kiếm sĩ, trước khi cậu niệm xong chú ngữ, bọn họ đã có thể đến gần cậu. Kiếm sĩ càng làm càn, nhếch miệng cười nói, đem đồ giao ra đây, người bạn bán thú nhân kia của cậu trời vừa tối đã vào sông bạc, nào còn giúp được cậu. Đúng vậy, bán thú nhân có gì tốt, chỉ là tạm chủng mang dòng máu bẩn thỉu, đi theo chúng tôi đi. Khi bị trêu chọc, Nguy dã vẫn luôn không nói gì, lúc này mới lộ ra ánh mắt không tán đồng, máu của bán thú nhân không hề dơ. Hắn nghiêm túc nói, rất nhiều bán thú nhân đồng thời có được sức mạnh của thú nhân cùng trí tuệ của con người, ngược lại dòng máu lai là ưu thế. Thế mà nói chuyện giúp bán thú nhân. Bốn người tức khắc cười ha ha. Như cảm thấy vớ vẩn, lại như muốn nhìn thấy khuôn mặt mất bình tĩnh của hắn, bốn tên cấp cố hết sức lực mà thốt ra những từ ngữ ô uế, không cảm thấy dơ. Thế cậu cùng anh ta ở bên nhau. Khi làm việc trên giường, làm với bán thú nhân càng khiến cậu sung sướng. Nguy dã khẽ nhíu mày, sắc mặt hoàn toàn lạnh đi, các người mới dơ, từ máu đến linh hồn đều dơ. Còn cãi lại à? Kiếm sĩ giận dữ, mắt lộ ra hung quang tới gần. Nguy dã đang muốn niệm chú ăn mòn, đột nhiên phát hiện cách đó không xa có thêm một bóng người. Ở chính mới vừa bị người ta miệt thị không biết đã đứng đó bao lâu, bóng người màu đen lặng yên ẩn nấp trong bóng tối, không thấy rõ vẻ mặt. Sau khi bị Nguy dã phát hiện, ý tựa hồ mỉm cười, mười ngón ta đan xen vào nhau. Kiếm sĩ đang lao tới cảm thấy ớn lạnh, sau đầu vang lên một giọng nói trầm thấp, nói tôi dơ. Gã chưa kịp quay đầu lại, cổ họng đã chợt cảm thấy lạnh. Pháp sư còn chưa kịp phản ứng, thì đã có hai tên kiếm sĩ ngã xuống. Gã vội tránh phía sau tên kiếm sĩ còn sót lại, luống cuống tay chân muốn dùng ma pháp chiếu sáng chung quanh, thuật ẩn nấp của thú nhân. Nhất định là tên tạp chủng kia. A, tên kiếm sĩ thứ ba cũng đã chết. Trong ánh mắt kinh sợ của pháp sư kia, ở chính như bóng ma chui ra từ dưới cái bóng của gã, dao găm phản xạ ra ánh sáng lạnh. Không phải tạp chủng. Người cuối cùng ngã xuống, ở chính bình tĩnh thu tay lại. Y thì con môi, như đang trả lời người chết trên mặt đất, lại như là đang lẩm bẩm, lặp lại cách nói lần đầu tiên nghe được. Là ưu thế của dòng máu lai. Mọi chuyện diễn ra trong khoảng thời gian rất ngắn, Nguy dã hạ chú ăn mòn, trong chốc lát, bốn cái xác biến mất trong không khí. Nguy dã thu thập bốn cái linh hồn, có thể chế thành vong linh cấp thấp để sử dụng. Thu hồi pháp trượng, mới phát hiện ánh mắt của ở trình vẫn luôn dừng trên người hắn. Nguy dã nghi hoặc nhìn Y, nghe thấy Y nói, nếu không có những kẻ này, tôi cũng không có cơ hội nhìn thấy mặt cậu. Ngày thường, pháp sư áo đen hận không thể che kín mít cả người, thỉnh thoảng chỉ nhìn thấy vài sợi tóc xinh đẹp cùng đầu ngón tay trắng nõn. Dưới ánh trăng, lần đầu tiên ở trình thấy rõ toàn bộ khuôn mặt hắn, trước đây kêu đại mỹ nhân chỉ là thuận miệng mà thôi, lúc này ánh mắt Y có chút sững sờ, nhịn không được lẩm bẩm, thật là một đại mỹ nhân nha. Không không một rất không thích mảnh nhỏ này, cười lạnh, lưu manh, nông cạn. Ký chủ mau đội mũ lên. Nguy dã, ở trình nhìn hắn một lát, thở dài, cậu tiêu xài mạnh tay như vậy, khó trách bị người ta nhắm đến. Vậy à? Nguy dã cũng không để ý, không sao. Tiền có nhiều, cũng không thể coi tiền như rác. Lúc trước ở trình không để tâm, dù sao người chịu thiệt cũng không phải Y, lúc này Y bỗng nhiên cảm thấy có chút khó chịu. Y thì chợt nảy ra ý tưởng, cười nói, còn không bằng để tiền ở chỗ tôi, ăn cơm ở trọ, muốn mua cái gì, tôi quản lý tiền cho cậu. Ở trình là một lao bánh quẩy, chỉ có Y lừa người khác, không có người khác chiếm hời từ Y, lộ Y hoa ưu tịt hùa, lao bánh quẩy tiếng lóng, miêu tả một người tinh tế. Nhưng đem tiền đặt ở trong tay Y, còn chẳng phải là bánh bao thịt đánh chó sao? Nguy dã còn nhớ người này là một tên trộm. Giờ họ u bộ gì giờ củ, bánh bao thịt đánh chó nom na là cho không gì đó, ca lấy lại được. Dùng bánh bao đánh chó, chó ca đau mà còn có đồ ăn cười mịn, hắn suy nghĩ một lúc và đồng ý trước sự ngạc nhiên của ở trình. Thế mà đồng ý. Ở trình kinh ngạc nói, cậu không sợ tôi lấy hết tiền đi. Dù họ đã sát cánh chiến đấu một thời gian nhưng y không ngờ Nguy dã lại tin tưởng mình nhanh đến vậy. Tuy rằng tiểu pháp sư nhìn có chút dễ lừa. Nguy dã nói, chúng ta có thể ký kết một cái khế ước. Ký khế ước gì? Ở trình nhướng mày. nếu anh trộm tiền của tôi thì phải đem linh hồn giao cho tôi. Pháp sư vong linh giỏi nhất ma pháp linh hồn, hắn nhìn ở Trình, đôi mắt màu xanh băng vốn lạnh lùng khi nói những lời này lại tràn ra chút mong chờ. Ở Trình, trước đây thì còn muốn xác của Ilya, giờ thì bắt đầu nhớ thương linh hồn của Ilya. Trong lúc chờ đợi đối phương trả lời, đầu hẻm bỗng nhiên chuyển đến tiếng ồn ào. Có người thô bạo nói, người chạy về phía này, đêm nay dù không ngủ cũng phải bắt được tên bán thú nhân đáng chết kia. Thân thể nguy giá chợt bị ở Trình bế lên một cách nhẹ nhàng suýt quên. Ilya nguy giá đi hai bước thoáng nhảy lên nóc nhà, tôi còn đang bị truy đuổi. Sao bọn họ lại truy đuổi anh? Nguy giá vừa hỏi, người phía dưới đã cho đáp án, miệng mắng to, thằng nhóc này một tiếng thắng 5.000 đồng vàng. Con mẹ nó, không ai có thể thắng nhiều như thế mà toàn thân nguyên vẹn rời khỏi sòng bạc. Ở Trình núi bay, không còn cách nào, chắc do tôi chơi quá tốt chăng? Mang theo một người, ý chạy vẫn cứ vô cùng nguyện chuyển nhẹ nhàng, Nguy giá thậm chí không cảm thấy sốc này. Nghe nói cái đuôi của động vật họ mèo có tác dụng giữ thăng bằng, Nguy giá rất muốn nhìn xem liệu giờ y có cái đuôi dài và đen hay không. Đáng tiếc bị ôm ở trước ngực, hắn dù ngó thế nào cũng ngó không được, vì thế hưng phấn mà chọc chọc hệ thống, có hay không? Có thì chụp một tấm cho em xem. 001, 001, không có. Lúc không có việc gì, 001 thường nghĩ về việc sau này sẽ tạo cho mình cơ thể như thế nào, nhất định phải chọn loại hình mà Nguy giá thích nhất. Nhưng loại hình mà ký chủ thích thật sự là quá nhiều. Tiếng gió phần phật bên hai, chẳng bao lâu ở Trình liền bỏ xa những kẻ đó, trực tiếp leo cửa sổ trở về phòng trọ. Ý gì mặt không đỏ cũng không thở gấp mà ngồi trên sofa, Nguy giá cũng đang sửa sang lại quần áo, mái tóc dài vướng vào vạt áo choàng, nên hắn cởi áo choàng ra. Mái tóc dài màu xám bạc rối tung đang xoa xuống, khiến cả căn phòng trở nên rực rỡ. Ở Trình ngơ ngác nhìn, đột nhiên hiểu ra vì sao những kẻ đó lại như sói đói nhìn thấy đồ ăn, nhìn thấy hắn liền muốn chiếm riêng cho mình. Với vẻ ngoài như người thần, ai sẽ nghĩ đến pháp sư vong linh đáng sợ chứ? Nguy giá cúi đầu cố gắng gỡ tóc, nhìn xuống, nhìn xuống, dùng kéo cắt là không được. Đang trong lúc vùng vẫy, một bàn tay duỗi tới, tôi giúp cậu. Ngón trỏ ở Trình dò ra móng tay bé nhọn, y nhẹ nhàng dùng móng tay mở ra khe hở, tách tách những sợi tóc rối và nút thắt. Và, cái này hữu ích quá. Nguy giá rụt rè thu hồi tầm mắt, nói tiếng cảm ơn. Giúp đỡ xong, ở Trình không rời đi, lại nhịn không được giữ lấy một lọn tóc của hắn. Anh làm gì? Nguy giá lập tức giơ tay bắt lấy lọn tóc kia. Xúc cảm lạnh lẽo mềm mại, ở Trình đặt ở trong lòng bàn tay nắn ướt, cười nói, tôi giúp cậu trải nó. Không cần. Nguy giá đẩy tay đi kìa, đừng làm phiền tôi. Hắn hình như không thích bị người ta chạm vào, vì sự giúp đỡ ban nãy nên mới không tức giận. Do tôi quá tùy tiện, cậu đừng không vui. Ở Trình nhìn hắn chớp chớp mắt, hơi cúi người, đỉnh đầu đột nhiên thỏ ra hai cái thai thú màu đen. Cười tủm tỉm tiến lại gần, hai thú run nhẹ trong ánh mắt kinh ngạc của Nguy giá, tôi cho cậu sờ sờ lốt hai. Chương 19, phương pháp thoát nghèo của nhân viên quán bar, 19, chủ ổng 148, không có nội dung.